nột lực bạt cử động này nhìn như phách lối, kỳ thực cẩn thận nghĩ đến, bên trong âm mưu tính kế cũng không ít. Quan gia phán quyết sau cùng nghiêng về Bắc Cương, nột lực bạt dò xét mục đích liền đạt thành, sau đó làm việc cũng có thể càng thêm không có sợ hãi. Bất quá Liêu Lang quân không cần phải phiền ưu, chỉ cần lệnh tôn còn ở, quan gia đồng dạng sẽ không dễ dàng động tới ngươi. Nói lời này thời điểm, vệ từ biểu tình có chút quỷ dị quân quyết, chỉ là rất nhanh thì thu liễm. Hắn có thể không quân quyết sao? Liêu Sa rõ ràng đã bị trước mắt cái này người tự tay cho. Sách, làm sao có thể trở thành cái gì hử quận quân thủ? Nếu là Liêu Sa có cái này bản lĩnh, cũng không trở thành rơi vào cái loại này kết quả. Vệ từ không biết do nơi nào xảy ra vấn đề, nhưng hắn cũng không có tra cứu ý tứ, bởi vì không cần thiết. Hắn biết rõ, người thì sẽ thay đổi, sự tình phát sinh sửa đổi một khắc kia trở đi, đã biết hết thể liền mất đi hiệu quả, làm đến nơi đến chốn mới là chính đạo. Vệ từ nói như vậy, Khương Đồng Cơ lại không vui. Chỉ có người yếu mới yêu cầu bị cường giả bảo vệ, bởi vì Liêu Sa nhi tử an toàn, chuyện này ý nghĩa là nàng còn chưa đủ mạnh. Nghĩ tới đây, nàng đôi mắt thoáng qua một chút dị quang, nội tâm sinh ra một cổ xúc động, cuối cùng bị nàng cưỡng ép nhấn xuống đi. Khương Đồng Cơ cười lạnh một tiếng, ý vị thâm trường nói. A, hắn không động ta tốt nhất. Nếu là dám động một cái, hắn sẽ để cho vị kia hoàng đế hối hận theo từ trong bụng mẹ bỏ ra ngoài. Vệ từ im lặng, nhìn thấy Khương Đồng Cơ lộ ra hắn quen thuộc biểu tình, hắn giật mình bản thân hai tay đều tại âm thầm đổ mồ hôi. Miễn cưỡng chấn định lại, vệ từ đang muốn đứng dậy cáo tử, Khương Đồng Cơ đột nhiên hỏi hắn. Tử Hiếu đối với trong triều thế cục rất rõ ràng. Hắn đang muốn nói hiểu sơ một ít, đuôi mù Lữ Trưng trực tiếp lật hắn đấy. Lan Đình, ngươi cái này thì không biết rõ. Đến đến, ta kể cho ngươi vừa kể. Tử Hiếu sách luận cùng chính luận luôn luôn viết cực kỳ đặc sắc, đối với thiên hạ đại thế phân tích sâu sắc, luôn có bản thân nhận xét. Người ngồi trong nhà, ngoại giới tình thế đã sớm nhưng tại ngực, liền sư phụ đều nói hắn không thua gì tiền triều Khương thừa tướng. Chỉ tiếc, tính tình cố chấp, cũng không biết rõ quấn quýt cái thứ gì, từ đầu đến cuối không chịu đáp ứng sư phụ thu học trò. Lữ Trưng đem vệ từ thổi phồng rất cao, có thể sức lực khen ngợi, cuối cùng lại tới một câu. Thật may, hơn nửa năm trước hắn xuống núi đập đầu góc, cuối cùng cũng đem trong đầu nước cho đập ra ngoài, đáp ứng làm sư phụ đệ tử. Khương Đồng Cơ. Vệ tử. Lặp lại lần nữa, Lữ Thiếu Âm. Ngươi. Nói. Ai. Não. Chứa. Nước. Đông Dương, Lữ Trưng xoa xoa hai tay, rõ ràng thân ở suối nước nóng giữa tử, phía sau nhưng có chút lạnh bớt. Thiếu Âm, từ đột nhiên có chút ngứa nghề. Đến, đánh cờ một ván. Không nói lời nào, vệ từ đem 10 phần không tình nguyện Lữ Trưng lôi đi. Khương Đồng Cơ nhìn xa không trung treo trăng sáng, chợt ngoắc ngoắc môi, túi đầu nhìn một chút đầu ngón tay kẹp tấm thẻ. Đông Khánh, nàng tình thế bắt buộc. Chương 280, rõ ràng kết quả. Phong nhân cha con ngồi ở bay nhanh xe ngựa bên trong. Bánh xe chấn động tiếng vang hỗn tạp náo nhiệt huyên náo truyền vào buồng xe, nhưng thủy chung không cách nào đánh vỡ giữa hai người quỷ dị yên lặng. Sau một hồi lâu, phong nhân trước than thở lên tiếng, không nhẹ không nặng nói một câu, tay còn đau. Phong Cẩn từ đầu đến cuối ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt lộ ra không bình thường tái nhợt, môi mỏng mơ hồ xanh lên, hắn cánh tay phải vết thương đã khiến chữa bệnh quan cầm máu băng bó, huyết dịch thẩm thấu hơn nửa ống tay áo cùng cánh tay, đến nay còn chưa khô khốc, nồng nặc khí tức nhuộm đầy toàn bộ buồng xe, nhìn có chút chật vật. Đã không có như vậy đau, Phong Cẩn túi đầu trả lời, cuối trần chờ hỏi một tiếng, phụ thân, quan gia. Phong nhân đánh gây hắn mà nói, quan gia bây giờ chỉ sợ là quyết tâm muốn cùng Bắc Cương tam tộc thông gia, lấy quan hệ thông gia quan hệ ổn định song phương biên cảnh chiến sự. Bực này ngây thơ tính kế, nhóc con miệng còn hôi sữa đều khinh thường sử dụng, hết lần này tới lần khác quan gia lại. Cuối cùng là đỡ không nổi tường. Phong Cẩn không có bỏ lỡ phụ thân nói mỗi một chữ, càng nghe hắn càng là khẩn trương. Tựa hồ có một mặt trống nhỏ ở trong lòng dày đặc gõ. Phụ thân hắn lời này ý tứ là, dự bị buông tha không có thuốc nào cứu được Đông Khánh hoàng thất. Ngươi hôm nay hơi lộ ra lỗ mãng, nếu không phải Liêu Trọng Khanh nhà tiểu tử võ nghệ cường, ngươi cũng không phải là thương một cái cánh tay đơn giản như vậy. Phong nhân thanh âm nhiều mấy phần thương tiếc cùng phẫn uất, dù sao bị thương là con của hắn, thương ở nhi thân, đau ở cha tâm. Phong Cẩn thấp liễm mí mắt, yên lặng nghe phong nhân trách cứ. Hắn không thích ra mặt, nhưng hôm nay lại cùng Bắc Cương hãn sĩ phát sinh mâu thuẫn, thậm chí bị bọn họ gây thương tích, tự nhiên cũng có hắn suy tính. Nếu là hắn tiến lên, nhiều nhất bị thương, nếu để cho Bắc Cương hãn sĩ đem đầu mâu ngắm chuẩn trấn Bắc Hầu phủ thế tử, sợ là phải ra mạng người. Ai cũng biết, Đông Khánh có sói đói thèm thuồng, trấn Bắc Hầu phủ là Đông Khánh ở phía Bắc cuối cùng bích lũy, nếu như trấn Bắc Hầu phủ thế tử ở hôm nay xảy ra chuyện, ai biết những thứ kia người có lòng sẽ như thế nào mượn đề tài phát huy. Bắc Cương tam tộc phải nên làm như thế nào phách lối kiệt ngạo. Có lẽ là gia phong ảnh hưởng, Phong Cẩn cùng Phong Nhân như vậy đều không để ý ai là hoàng đế. Có thể Phong Cẩn cuối cùng còn trẻ, còn có tràn đầy nhiệt huyết, hắn không thể trơ mắt nhìn đến chuyện hôm nay tỉnh trở thành trấn Bắc Hầu phủ triệt để sa sút mồi dẫn hỏa, đến lúc đó Bắc Cương tam tộc lại không ngăn cản, liền có thể xua binh Nam Hạ, tiến quân thần tốc, xông vào Đông Khánh nội địa, khiến cho sinh linh đổ thán. Cho nên, Phong Cẩn ngăn lại trấn Bắc Hầu phủ thế tử, bản thân tiến lên nên đón những thứ kia Bắc Cương hãn sĩ khiêu khích, không địch lại bị thương. Muốn không phải hắn động linh cơ một cái, đưa đến Khương Đồng Cơ cái này cứu binh, dự tính liền không phải thương một cái cánh tay đơn giản như vậy. Nghĩ đến Khương Đồng Cơ, Phong Cẩn sắc mặt thoáng nhu hòa một ít, nhiều mấy phần ấm áp. Vào lúc này, hắn ngược lại có chút lý giải phố phường thoại bản trong du hiệp bởi vì nghĩa huynh đệ khí, vì đối phương không tiếc cả mạng sống ra tay giúp đỡ là cái gì cảm giác. Phong Nhân họa phong vừa chuyển, có chút tức giận nói. Chỉ là, ngươi có nghĩ tới hay không nếu là cái kia tiểu tử võ nghệ không được, bởi vì ngươi phải chịu liên lụy phải nên làm như thế nào? Phong Cẩn nghe xong tức cười, hắn đang muốn nói Khương Đồng Cơ võ nghệ tốt lắm, Phong Nhân không chút nào mở cho hắn miệng cơ hội. Thôi, lần này coi như là thiếu hắn Liêu Trọng Khanh nhân tình, sau đó tìm một cơ hội còn chính là. Trong lúc nhất thời, bên trong buồng xe lại khôi phục yên tĩnh. Phong Nhân nhắm mắt lại, không khỏi bắt đầu mưu tính sau đó đường làm như thế nào đi. Bây giờ Đông Khánh Hoàng thất nghiêm chỉnh là đỡ không nổi tường bùn nát, vì thu về thế gia trong tay quyền hành, cái đó nam nhân càng là hồ đồ chiêu liên tiếp xuất ra, âm thầm nâng đỡ ngoại thích thế lực, dung túng hoạn quan thế lực, cố gắng khuấy đục chuyến này nước, tốt đục nước béo cỏ, ngư ông đắc lợi. Kết quả thế nào? Thế gia, hoạn quan tập thể còn có càng ngày càng mạnh ngoại thích thế lực đấu tranh càng ngày càng nghiêm trọng, đương kim thiên tử không có mưu lược vĩ đại, chí lớn nhưng không có ngự hạ thủ đoạn, vốn chỉ là thế gia quyền đại vấn đề. Nhưng bây giờ biến thành cuốn sạch toàn bộ triều đình, toàn bộ Đông Khánh thai hoàng ẩm. Phong thị truyền thừa hơn ngàn năm, cái gì hình dáng to gió lớn sóng chưa từng thấy qua. Đông Khánh nghiêm chỉnh là một chiếc vô nước thuyền lớn, tùy thời có chìm nghỉm nguy hiểm. Bây giờ, cũng là thời điểm giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, tạm thời ẩn núp lặng lẽ đợi thiên hạ đại thế. Bất quá chốc lát, Phong Nhân trong lòng đã có dự định, mà ở bên cạnh hắn Phong Cẩn như cũ tâm buồn. Xe ngựa trực tiếp lái về phía Thượng Dương Cung. Sừng sững cung điện giống như nằm trên đất cự thú, mặc dù đêm đã khuya, nhưng đèn cung đỉnh trắng đêm bất diệt, như theo chỗ cao mắt nhìn xuống, đèn đuốc sáng choang Thượng Dương cung thật giống như một viên khảm nạm ở đại địa bên trên sáng lạng minh châu. Hoàng đế muốn tọa sơn quan hổ đấu, mỗi ngày hàng ngày chính là cùng cung nữ phi tần vui chơi đùa giỡn, hết sức xa hoa, ngẫu nhiên muốn ăn vụng, không phải đến đại thần trong nhà vi phục tư phóng, dâm nhục thần thê, chính là cường đoạt dân nữ, khóa nhập hành cung, làm cho kinh thành quan chức giận mà không dám nói gì. Phong Nhân năm xưa đối với vị này hoàng đế còn có trông đợi, dám nói dám nộ, kết quả tự nhiên không chịu vị này hoàng đế thích. Nếu không phải hắn là phong thị tộc trưởng, hoàng đế không dám động đến hắn, chỉ sợ sớm đã quan chức khó giữ được, trong nhà già trẻ cũng gặp họa theo. Trung thư lệnh đại nhân, ngày ngày hôm nay đây là làm sao? Bây giờ giờ này, bệ hạ thật sớm liền ngủ. Phong Nhân cười lạnh một tiếng, ánh mắt tựa hồ dỉ ra băng lánh dao nhỏ, thái độ cứng rắn cùng lúc thường người tốt hình tượng hoàn toàn khác nhau. Phong Nhân bực tức phất tay áo, thật sớm ngủ. Lưu Thường Thị, lời này gạt 3 tuổi thằng nhóc còn có thể, đem ra đối phó Phong Mỗ, còn không đủ. Bệ hạ là cái đức hạnh gì, người ta lòng biết rõ. Hôm nay nếu là không thấy được bệ hạ, Phong Mỗ, coi như không đi. Cung điện bên trong đã sớm truyền ra tà âm, trong không khí phiêu tán xa hoa lãng phí cực kỳ mùi vị, nói với hắn hoàng đế đã đi ngủ. Thật cho là hắn Phong Hiển Đức là 3 tuổi tiểu hài nhi. Lưu Thường Thị từ nhỏ mất gốc rễ, thanh âm dị thường tiềm thế. Giáng dấp cũng là bất nam bất nữ, nhưng có thể ở Thượng Dương Cung như vậy tu la chàng leo đến Trung Thường Thị chỗ ngồi, trở thành bị thiên tử tín nhiệm hoạn quan cẩn thận, nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh tự nhiên không kém. Hắn khó xử cười cười, Trung Thư lệnh đại nhân đêm khuya vào cung, tiểu nhân theo lý thuyết hẳn là trước tiên thông báo. Chỉ là, bệ hạ ngày gần đây vì Bắc Cương chuyện lao tâm lao lực, hở một tí mặt rồng tức giận, tiểu nhân cũng rất khó làm a nếu không, Trung Thư lệnh đại nhân trước lặng lẽ báo cho biết tiểu nhân, ngài vào cung bẩm báo sự tình. Nếu thật quan hệ trọng đại, tiểu nhân chính là liều mạng bị bệ hạ trừng phạt nguy hiểm, cũng cho ngài báo lên. Nếu là lúc thường, Phong Nhân bị Lưu Thường Thị như vậy khó xử, nhất định sẽ giận đến phất tay háo rời khỏi, lười cùng một cái hoạn quan tính toán. Chỉ là hôm nay, hắn ngược lại cười lạnh trả lời, thứ quan. Lưu Thường Thị sắc mặt biến đổi lớn, ai ô nói, đây là xảy ra chuyện gì, làm sao chọc cho Trung Thư lệnh đại nhân tức giận như vậy. Từ quan chí sĩ không phải chuyện đùa, lời này một khi nói ra khỏi miệng. Coi như nước đổ khó hốt. Ngài làm sao? Phong Nhân lạnh mặt nói, nhìn dáng dấp, bệ hạ thật là ngủ, Phong Mô cũng không tiện quái, ngày mai liền dâng thư bệ hạ. Lưu Thường Thị cũng không dám cản trở, liền vội vàng nói đi vào thông báo. Hắn ngu nữa cũng biết, lúc này phong nhân chí sĩ từ quan, không khác nào là đổ dầu vào lửa. Phong Cẩn âm thầm nhìn xa hoa lãng phí tinh xảo Thượng Dương Cung, lại nhìn vị kia vềnh vang đắc ý Lưu Thường Thị, một mảnh hàn ý tại nội tâm lan tràn. Phong nhân ngoài cười nhưng trong không cười lạnh lùng nói, vậy liền làm phiền Lưu Thường Thị. Lưu Thường Thị ra đầu âm thầm tê dại, mặc dù hắn là trong tay chắc chắn quyền lợi, làm mưa làm gió thói quen hoạn quan, nhưng gặp phải phong nhân như vậy hợp tiêu chuẩn sĩ tộc người, vẫn như cũ có loại không ngăn được hèn mọn cùng trột dạ cảm giác, thật giống như chân trời mây cùng trên đất bùn. Chương 281, rõ ràng kết quả. Phong nhân từ cung điện đi ra, biểu tình lạnh lùng như đá. Hoài Du, đi thôi. Phong Cẩn âm thầm nhìn một chút nhà mình phụ thần, lại nghiêng thai lắng nghe bên trong cung điện đùng đùng đập thanh âm cùng cung nữ kinh hoàng thét chói tai, do dự một hồi quả quyết đuổi kịp nhà mình phụ thân bước tiến, nội tâm đối với vị kia hoàng đế hết sức thất vọng, cũng triệt để từ bỏ ý định. Đúng như phong nhân dự liệu, vị kia hoàng đế chỉ là ban thưởng nhóm lớn số lượng tiền tài cùng dược liệu cho Phong Cẩn, tạm thời trấn an, căn bản không đề cập tới xử trí như thế nào gây chuyện Bắc Cương đến sứ giả, nhìn trái phải mà nói hắn, lời nói trong lúc đó thậm chí không hề che giấu duy trì Bắc Cương cái kia một nhóm người. Dù là phong nhân lấy từ quan lẫn nhau lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, đối phương cũng là quyết tâm, thậm chí còn âm thầm có chút sảng khoái. Phong nhân mặc dù là không thế nào quản sự trung thư lệnh, nhưng lớn nhỏ cũng là cái quan, thịt mũi cũng là thịt. Nếu là hắn chủ động từ quan, hoàng đế liền có thể xếp vào bản thân tâm phúc, dần dần gia tăng hắn cái này thiên tử ở triều đình thanh âm. Nghĩ đến Lưu Thường Thị phản ứng, đối phương nghe được phong nhân ý đồ từ quan, không ngừng bận rộn đi vào thông báo, cái đó hoàng đế nghe xong lại hết sức vui mừng. Hai người phản ứng đặt chung một chỗ, phong nhân suýt nữa bật cười. Một cái hoàng đế ánh mắt, dĩ nhiên không có một cái hoạn quan lâu dài. Phong thị nếu như tiếp tục đi theo như vậy hoàng đế, sớm muộn phải xong. Thừa dịp còn sớm thoát thân, không mất lương sách. Đơn thuần đàm luận tài đánh cờ, 10 cái lưu trưng cũng không ngăn nổi một cái đầy bụng tính kế vệ tử. Không cùng ngươi đánh cờ, mỗi lần đều có loại quả đấm đánh vào trên bông vải cảm giác, cảm thấy rất biệt khuất. Lữ Trưng thấy trên bàn cờ đại thế đã qua, thoải mái nhận thua, tiếp tục đánh cờ chính là tự ngược. Vốn muốn tìm Khương Đồng Cơ tìm kiếm an ủi, vừa nghiêng đầu lại phát hiện nhân gia đã sớm tan biến không còn dấu tích. Từ Hiếu, ngươi có thể nhìn thấy Lan Đình đi đâu? Lữ Trưng thuận miệng hỏi một chút. Vệ tử nói, 15 phút trước liền rời đi, đoán chừng là đi ngủ đi. Lữ Trưng gật đầu một cái, chợt kịp phản ứng, cắn răng nghiến lợi nghĩ bóp chết trước mắt cái này người. 15 phút trước ngươi còn cùng ta đánh cờ, vẫn còn có thời gian rảnh rỗi quan tâm còn lại người. Vệ tử. Khương Đồng Cơ nguyên bản đang nhìn hai người đánh cờ, chỉ là vừa nhìn thế cờ nàng liền biết Lữ Trưng phải thua, nhất thời không có tiếp tục xem tâm tình. Nàng cũng không có giống vệ tử nói xong như vậy ngoan ngoãn đi ngủ, mà là đổi toàn thân nhẹ nhàng y phục, cùng Liêu Sa một đường đi uống hoa tiểu. Đúng, uống hoa tiểu, còn mang theo một cái Liêu Sa. Liêu Sa, ta có thể làm sao, ta cũng rất tuyệt vọng a. Truy cập cho đủ. Tôi nhìn đến khuê nữ uống nước sôi như vậy uống rượu, Liêu Sa cái này một ly ngã liền dính cũng không dám dính. Lan Đình có tâm sự gì? Hắn hỏi. Khương Đồng Cơ bình lui tả hữu, hỏi Liêu Sa, phụ thân trước đây nói phải đem thứ muội gả cho Vu Mã Quân, nhưng là nghiêm túc. Liêu Sa xúc nhíu mày, trả lời, tự nhiên là thật, vi phụ cũng đã nói, đời trước ân oán không cần ngươi. Đã như vậy, Lan Đình có một cái yêu cầu quá đáng. Khương Đồng Cơ mắt sắc sáng lên, thời gian tựa hồ có lấp lánh hào quang. Cái gì? Khương Đồng Cơ nói, ta nghĩ tìm một tên dung mạo xuất sắc nữ tử, coi là thứ muội của hồi môn, khiến nàng cùng theo thứ muội gả cho Vu Mã Quân. Nam Thịnh đã loạn, Nam Man bốn bộ xua binh nhắm thẳng vào Nam Thịnh đô thành, thiên hạ ngũ quốc mắt thấy có một nước bỏ mình, nàng đã đợi không kịp. Liêu Hy cái này cỗ thân thể tuổi tác còn muốn mấy tháng mới đến 13 tuổi, lại qua mấy năm, thiên hạ hình thức không muốn biết biến thành cái gì dáng vẻ, Khương Đồng Cơ gọi ngay bây giờ tính bắt đầu bố trí, mà không phải chờ đến hồi đó lại bị động vào cuộc. Liêu Sa nghe có chút mộng bức. Hắn hiểu được, nhà mình khuê nữ sợ rằng phải sử dụng mỹ nhân kế, đem vốn là hỗn độn hình thức làm cho hỏng bét hơn mấy phần, thuận tiện âm thầm mưu cầu chỗ tốt, mỹ nhân kế, gió bên hai, vẫn có thể xem là biện pháp tốt, nhưng Vu Mã Quân trên mặt nổi chỉ là không được sủng ái hoàng tử a. Đối với lần này, Khương Đồng Cơ chỉ là lạnh lùng giễu cợt. Đông Khánh Hoàng thất còn có tiết tháo loại vật này sao? Dâm nhục thần thê, giết huynh đoạt tẩu, giết cha cướp mẫu đều làm được, nơi nào còn thiếu một cái cướp đoạt nhi tử thiết thất. Cùng với trực tiếp đem mỹ nhân đưa lên, còn không bằng khiến chính hắn cướp đi, ngược lại không chọc người hoài nghi. Ngoài ra, tên này nữ tử, dáng dấp tận lực cùng Vu Mã Quân mẫu thân Vương Thị, có chút tương tự địa phương. Khương Đồng Cơ ngón tay gõ bàn trà, cuối bổ sung một câu. Liêu Sa nghe xong tay run một cái, giơ ly trà chợt rơi vào trên bàn, rải một bàn nước trà. Sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi, Khương Đồng Cơ thấy sau đó, lại lộ ra quả là như thế nét mặt. Ngươi nói, ngược lại cũng không khó làm được, vi phụ cái này thì phải người đi tìm. Liêu Sa cố gắng khiến bản thân duy trì bình thản biểu tình, rất sợ lộ ra dư thừa tâm tình. Khương Đồng Cơ dường như không thấy Liêu Sa trước đây thất lễ, tiếp tục thoải mái nhàn nhã uống rượu, bên mép chứa đựng cười nhạt. Bên cạnh Liêu Sa nhưng là lo lắng bất an, cùng với thời gian đưa đẩy, khuê nữ cho hắn áp lực tâm lý càng ngày càng đại. Ngủ đêm xóm làng chơi, thưởng thụ một đêm nô nông nhẹ nhàng giọng nói oanh ca yến vũ, khỏi phải nói cỡ nào thoải mái. Chờ ngày thứ hai mặt trời treo cao không trung, Khương Đồng Cơ mới mang theo toàn thân mùi rượu trở lại suối nước nóng khách sạn. Ngươi theo cái quỷ gì địa phương trở lại? Lữ Trưng thấy nàng, đang muốn tiến lên bắt chuyện, lại bị trên người nàng nhuộm đến đủ loại phấn mùi vị dọa cho lui, phấn dễ ngửi, không ngăn được mùi rượu quá nặng, hai người dung hợp, đối với người quen đủ loại hương hương người mà nói, là loại khíu giác hành hạ. Trương tính hẻm, đây chẳng phải là cái quỷ gì địa phương? Khương Đồng Cơ dùng thấm ướt khăn vải ngâm mặt, vẻ mặt thanh tỉnh không ít. Lữ Trưng, dù là hắn là số một trở về kinh thành, lần đầu tiên ngâm nước nóng suối, nhưng hắn cũng biết Trường Tình Hẻm là địa phương nào. Nam nhân ôn nhu hương, đủ loại mỹ nhân tụ tập xóm làng chơi. Trước mắt cái này trai trai thiếu niên, cũng chưa mọc đủ lông chứ. Bên kia rượu rất tốt uống, khúc nhi cũng không tệ, nếu như ngươi yêu thích mà nói, muộn một chút ta mang ngươi đi xem một chút. Khương Đồng Cơ mời, Lữ Trưng liền vội vàng trả lời, cái này sao được đâu. Bất quá Trường Tình Hẻm. Nghe nói bên kia có không ít đầy bụng kinh luân tài nữ, rất nhiều năm thiếu anh tài vì cược giai nhân cười một tiếng, đều sẽ đấu thơ một phen. Ta xác thực muốn kiến thức kiến thức. Vệ tử. Hắn biểu tình im lặng liếc một chút mơ hồ có chút nóng lòng muốn thử Lữ Trưng, nhìn lại một chút Khương Đồng Cơ, đầu mũi lạnh lùng hừ một cái. Nhìn thấy vệ tử theo bên cạnh hai người đi thẳng qua, Lữ Trưng vẻ mặt đau khổ nói, Tử Hiếu luôn luôn không thích thân cận nữ sắc, đối với cái loại địa phương đó mười phần không lọt nổi mắt xanh. Chúng ta mới vừa rồi mà nói bị hắn nghe được. Hy vọng hắn sẽ không tới sư phụ trước mặt lắm lươi. Hắn sẽ không nói. Khương Đồng Cơ chắc chắn nói. Lữ Trưng hỏi, ngươi làm sao biết? Khương Đồng Cơ có chút buồn cười trả lời, trực giác. Vệ tử xác thực không có lắm lươi, nhưng Khương Đồng Cơ cùng Lữ Trưng cũng không cách nào đi Trường Tình Hẻm sóng một vòng, bởi vì Huyền Kính tiên sinh buổi chiều liền mang theo học sinh rời khỏi cây núi. Liêu Sa thấy vậy, cảm thấy phao suối không thú vị. Dứt khoát cũng mang theo Khương Đồng Cơ dựng bọn họ đi nhờ xe, một đường xuống núi. Mới vừa đến cửa thành, mọi người còn có nói có cười, một cái sét đánh ngang thai tin tức truyền tới. Trấn Bắc Hầu Phủ Thế Tử xảy ra chuyện. Chương 282, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Chớ đã, Trấn Bắc Hầu Phủ Thế Tử đã xảy ra chuyện gì? Khương Đồng Cơ ngồi ở trong xe ngựa, chán đến chết xem phát sóng trực tiếp màn đạn giết thời gian, ngẫu nhiên cùng khán giả nói chuyện thiếm. Lỗ thai bén nhạy nghe được bên ngoài xe ngựa có người đi đường thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ đàm luận, đột nhiên phấn chấn lên, liền vội vàng vén lên xe ngựa màn xe, nhảy xuống hỏi thăm. Cái này không ngừng hồi động tác suýt nữa đem ngựa bên trong xe còn lại người cùng lái xe người phu xe bị dọa cho phát sợ, người sau liền vội vàng nắm chặt dây cương dừng xe. Lan Đình, ngươi sao có thể làm việc như thế lô mãng, nếu như sơ suất thương tổn đến nên làm cái gì? Liêu Sa bị Khương Đồng Cơ nửa đường nhảy xe động tác bị dọa sợ đến trái tim tiết tấu đều rối loạn. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, phát hiện sống lưng một hồi mồ hôi lạnh. Khương Đồng Cơ quay đầu nói một tiếng vô sự, đồng thời một tay bắt mới vừa đàm luận bắt quái dân chúng, lặp lại hỏi một lần trước đây vấn đề. Trấn Bắc Hầu Phủ Thế Tử đã xảy ra chuyện gì? Vị kia dân chúng cũng bị dọa sợ không nhẹ, suýt nữa quên nói như thế nào. Hắn vừa nhìn Khương Đồng Cơ trang phục liền biết thân phận đối phương bất phàm, không khỏi nói thầm một tiếng suối quẩy. Quý nhân cũng không tốt phục vụ, nếu như sơ suất đem đối phương chọc giận, trên cổ đầu người khó giữ nổi. Ôm trong lòng như vậy thấp thỏm tâm tình, cái đó dân chúng hướng về phía Khương Đồng Cơ bất an cười cười, nụ cười mười phần miễn cưỡng, nửa ngày mới chen ra một câu nói, cái này, chuyện này hôm qua nửa đêm đều truyền khắp. Nói là, Trấn Bắc Hầu Phủ Thế Tử cùng người cướp Hoa Khôi, nổi lên va chạm, đánh chết chừng mấy người, vị kia thế tử thân kiểu thể yếu, không chịu nổi kích thích. Liền chết ở cái kia vị Hoa Khôi trên bụng. Khương Đồng Cơ. Uyên Kính một nhóm người cùng Liễu Sa cũng theo Khương Đồng Cơ lô mãng nhảy trong xe tình hồn, nghe hiểu nàng thất thố như vậy nguyên nhân, rối rít mặt lạnh sắc. Vệ tử than thở một tiếng, nói, Phong Hoài Du một phen lòng tốt, uổng phí bị vị kia Trấn Bắc Hầu Phủ Thế Tử cho giày xéo. Phong Cẩn vì khống chế sự tình trạng, biết rõ Bắc Cương một nhóm người muốn tìm Trấn Bắc Hầu Phủ Thế Tử phiền thoái, ngược lại nên thân mà lên, bị đánh một phen không nói, liền cánh tay phải đều bị thương, vô duyên sắc bắt đầu kiểm tra đánh giá. Bỏ qua một lần tuyệt hảo thẳng tới mây xanh cơ hội. vị kia trấn Bắc Hầu phủ thế tử không biết nguy hiểm, đại buổi tối không ngoan ngoãn đi ngủ, ngược lại chạy đi cùng người cái gì tranh đoạt hoa khôi. Bên cạnh Lữ Trưng nhìn một chút cùng xe vệ tử, ánh mắt mang theo mấy phần không hiểu, quái thai nói, nghe Tử Hiếu lời này ý tứ, chuyện này ngược lại trách tội vị kia trấn Bắc Hầu phủ thế tử. Chẳng lẽ nói, trong này không có Bắc Cương làm mờ ám? Vệ tử cười cười, nói ra, Thiếu Âm có chỗ không biết, vị này trấn Bắc Hầu phủ thế tử, vốn chỉ là thiếp sinh con mà thôi, cũng không được cưng chịu. Thế nhưng trấn Bắc Hầu phủ một mạch càng ngày càng tàn lụi, tuổi trẻ tráng đinh hơn phân nửa chết trận chiến trường, trước đây lập được thế tử tuổi còn trẻ liền cứ thế, liền cái sau đều không có lưu lại. Bất đắc dĩ, trấn Bắc Hầu phủ thế tử vị trí liền rơi vào vị kia thiếp sinh con trên đầu. Con thứ bị tấu xin lập thành thế tử, đặt ở tầm thường gia đình, căn bản không thể nào phát sinh. Thay vào đó cái con thứ đã là dòng độc đinh, trấn Bắc Hầu phủ không có lựa chọn khác. Chẳng những như thế, vị này con thứ vốn sinh ra đã kém cỏi, từ từ trong bụng mẹ đi ra cũng có chút thiếu sót, hở một tí sinh bệnh, trấn Bắc Hầu phủ đem hắn cho rằng dễ vỡ búp bê, liền nói chuyện lớn tiếng cũng không dám, cưng chiều cực kỳ, dần dần đem đối phương nuôi mù quáng tự đại, hoàn khố vô cùng. Có lẽ bên trong có Bắc Cương vết tích, nhưng vị thế tử này tự tìm chết, đây cũng là không thể nghi ngờ. Như hắn thông minh một ít, ngay từ lúc Phong Hoài Du giúp hắn chặn thai thời điểm, hắn liền phải biết an phận thủ thường, như thế nào lại chạy đi tranh đoạt cái gì hoa khôi. Vệ tử biểu tình lạnh lùng nói ra, không thèm để ý chút nào vị kia thế tử tử vong sẽ cho Đông Khánh mang đến bực nào nguy cơ. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Một bên khác, Khương Đồng Cơ vừa cẩn thận hỏi thăm chi tiết, cái đó dân chúng nơi nào biết những thứ này, nhất thời vẻ mặt đau khổ. Vị này lang quân, tiểu nhân cũng chỉ là tham gia náo nhiệt mà thôi, những chuyện này cũng là nghe còn lại người nói chuyện phiếm nói tới, tiểu nhân nơi nào có thể biết những đại nhân vật kia nói cái gì làm cái gì. Ngài hỏi tiểu nhân cũng trả lời không ra a. Khương Đồng Cơ đem cái đó dân chúng quan sát một phen, nặng nhất hay lại là thất vọng than một tiếng, xoay người trở lại xe ngựa. Liêu Sa nhìn một chút Khương Đồng Cơ, thấp giọng nói, không cần sốt ruột, chờ đến phong phủ, vi phụ lại phái người đi cẩn thận nghe ngóng. Chuyện này như là đã huyên náo liền phố phường dân chúng đều đang sôi nổi nghị luận, thấy rõ huyên náo vẫn còn lớn, không khó lắm hỏi thăm được mới đúng. Khương Đồng Cơ gật đầu một cái, vẫn như cũ lòng có chút không yên dáng dấp. Liêu Sa cha con tạm thời ở phong phủ ở tạm, Huyên Kính tiên sinh cùng hắn học sinh chính là ở kinh thành một bên kia biệt phủ trú ngụ. Hai phe nhân mã cũng không chung đường, vừa vào thành, bọn họ tự nhiên muốn tách ra. Liêu Sa hỏi thăm Huyên Kính một nhóm người trú ngụ địa phương, khách khí nói mấy câu nói, tỏ rõ các loại sự tình có một kết thúc, nhất định sẽ mang theo nhi tử đến cửa chính thức viếng thăm Huyên Kính tiên sinh, dù sao cũng là khuê nữ sau đó lao sư, cơ bản tôn nặng vẫn là phải. Huyên Kính tiên sinh ngược lại không để ý những tục lễ này, hướng về phía vệ tử nói, bây giờ cái này thời cuộc khẩn trương, trên trong kinh thành hoảng loạn, những thứ kia Bắc Cương hãn phỉ cũng không biết rõ sẽ còn làm ra chuyện gì, ngươi thay vi sư tặng liễu quận thủ đoạn đường, vi sư cũng tốt an tâm. Vệ tử biểu tình bất biến, gật đầu đáp ứng, nội tâm nhưng có chút xem thường. Chỉ cần cái đó Liêu Hy còn cùng Liễu Sa một đường, ai chạy tới gây chuyện liền cùng tìm chết không có gì khác biệt, nơi nào yêu cầu hắn hộ tống. Một đường khiêm tốn hướng phong phủ đi tới, cũng không có gặp phải bất kỳ chuyện ngoài ý muốn. Từ Kha trước thời hạn thu được Khương Đồng Cơ muốn trở về sự tình, thật sớm liền ở cửa chờ đợi, thật xa nhìn thấy nhìn quen mắt xe ngựa đến gần, cuối cùng thật dài thở phào. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác không thể để cho nhà mình lang quân rời khỏi tầm mắt, nếu không đối phương chuẩn gây chuyện mà. Chỉ là, hắn mới vừa tiến lên đón, trước hết theo bên trong xe ngựa đi xuống nhưng là một tấm mặt lạ hoắc. Vệ tử. Từ Kha mặt lộ vẻ nghi ngờ, trong mắt lóe lên một chút kinh diễm vẻ. Nếu không phải vệ tử người xuyên nho sam, trang phục lại là nam trang, chỉ bằng gương mặt đó, suýt nữa cho là nữ lang. Vệ tử sau khi xuống xe, Khương Đồng Cơ cũng theo đó xuống, Từ Kha còn có thể ngửi được trên người nàng nhàn nhạt mùi rượu. Hiếu Dư, cho ngươi không muốn đi cây núi, đêm qua nhưng là phát sinh không ít chuyện. Ngươi không có đi, dĩ nhiên bỏ qua không ít trò hay. Từ Kha nghe xong, một mặt sinh không thể yêu. Là hắn biết, bỏ mặc nhà mình lang quân chạy loạn khắp nơi, nhất định sẽ đụng phải lung ta lung tung sự tình. Không đợi hắn buồn bực kết thúc, một tiếng ngọc châu rơi bản như vậy thanh âm truyền vào bên tai, làm hắn mơ hồ có chút tê cả da đầu. Từ Hiếu Dư. Bên cạnh, vệ tử ánh mắt rơi vào Từ Kha trên người, nhẹ nhàng lẩm bẩm một tiếng, mang theo một chút nghi ngờ, cái kia không nhẹ không nặng thanh tuyến rơi vào người ngoài trong tai, thật giống như một bó lông vũ nhẹ nhàng gai mẫn cảm vành tai, nổi da gà nổ lên, khiến người không tự chủ được muốn đỏ mặt. Ừm, Từ Kha đỏ mặt. Khương Đồng Cơ. Thật không nghĩ tới, Từ Kha vẫn còn có âm thanh không khuyết điểm. Vị này lang quân nhận thức Kha. Từ Kha suy tư một phen, hắn rất khẳng định, hắn căn bản không có gặp qua vệ tử. Chương 283, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Không nhận biết, chẳng qua là cảm thấy Lang Quân cái này danh tự mười phần quen hay, thật giống như bạn tri kỷ đã lâu, nhất thời nửa khắc nhưng lại không nhớ nổi nơi nào nghe qua. Vệ tử lộ ra vừa đúng lúc cười nhạt, về sau vừa hướng Liêu Sa cha con chắc tay, không tiêu không định nói, Liêu quận thủ cùng tiểu Lang Quân đã an toàn đến phong phủ, từ cũng coi như không có nhục sư mệnh, không tiện quấy rầy, e sợ cho sư phụ chờ lo lắng, liền cáo từ trước. Liêu Sa giữ lại một phen, vệ tử vẫn là lấy phục mệnh trọng yếu mượn cớ rời khỏi. Từ Kha hỏi riêng nói, vị kia là Lang Quân nhận thức mới bạn bè. Khương Đồng Cơ âm thầm liếc một cái, nàng cũng không nhận ra vệ tử đưa nàng xem như bằng hữu. Rất rõ ràng, cái này gọi vệ tử nam nhân bởi vì một ít nàng không biết rõ nguyên nhân, đối với nàng mười phần bài xích, không tính là địch ý, nhưng cũng không tính là thân thiện, nhưng mà, chỉ cần không trở ngại nàng an toàn, vệ tử không chịu khuynh thổ bí mật, nàng cũng lười truy cứu căn nguyên. Từng có duyên gặp một lần thôi, hắn phụ nguyên kính tiên sinh mệnh lệnh tới đây tặng ta cùng phụ thân. Nguyên kính tiên sinh. Từ Kha kinh ngạc, nghe nhà mình Lang Quân lời này ý tứ, đêm qua đi kê núi ngâm nước nóng suối, còn gặp phải đại danh đỉnh đỉnh Nguyên kính tiên sinh. Đây chính là rất nhiều đông khánh người tuổi trẻ hướng tới thần tượng, Từ Kha cũng không ngoại lệ. Vị kia Lang Quân là Nguyên kính tiên sinh cao đồ. Từ Kha hỏi, ánh mắt mơ hồ mang theo mấy phần tranh cường tranh tài mùi vị. Ừ, Nguyên kính tiên sinh nhập môn đệ tử. Trên người chút ít bí mật, bất quá Khương Đồng Cơ ngược lại cười một tiếng, tự tin nói, chỉ có ngàn ngày làm tặc, nơi nào có ngàn ngày phòng tặc đạo lý. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, trong bụng hắn bí mật có thể thủ ở bao lâu. Từ Kha nghe một mặt mẫu bức, không biết rõ nhà mình Lang Quân lời nói này ý tứ. Càng trọng yếu hơn là, vì sao Lang Quân phải đem bản thân ví dụ thành tặc. Một bên khác, vệ tử cũng là não nhân chứng đau, hôm qua gặp phải Khương Đồng Cơ đã là kế hoạch ở ngoài sự tình, không nghĩ tới hôm nay sẽ còn đụng phải Từ Kha, càng thêm kinh dị là, vào lúc này Từ Kha dĩ nhiên đã đi theo bên cạnh bệ hạ. Mặt trời mọc ở hướng Tây. Nghĩ đến mình đã từng thấy Từ Hiếu Dư, lại hồi tưởng mới vừa nhìn gương mặt đó, vệ tử trong lòng một mảnh quấn quýt. Luôn cảm giác bản thân tỉnh lại phương thức có cái gì không đúng. Lúc nào bệ hạ cùng Liễu Sa quan hệ tốt như vậy? Lúc nào bệ hạ dĩ nhiên ở còn trẻ thời điểm nhận biết Phong Cẩn? Lúc nào Từ Kha dĩ nhiên thật tâm nguyện ý thần phục bệ hạ? Kỳ thực không phải hắn tỉnh lại phương thức có vấn đề, căn bản là vị này bệ hạ có vấn đề chứ. Vừa nghĩ tới nàng không thể quen thuộc hơn được nét mặt, cử chỉ cùng chiến lược, vệ tử liền yên lặng đem cái này hoang đường ý nghĩ đè xuống. Vệ tử không nghĩ tới, làm hắn nhức đầu sự tình vẫn chưa xong đâu. Hắn mới vừa trở lại Lang Gia thư viện một đám học sinh trú ngụ biệt phủ, bén nhạy phát hiện bốn phía bầu không khí hơi lộ ra ngưng trệ. Ngắm nhìn bốn phía, chẳng những các học sinh biểu tình không tốt, liền nhất quán lạc quan Nguyên kính tiên sinh cũng một mặt sương lạnh. Trang cảnh này khiến vệ tử trong lòng rùng mình, mơ hồ có chút không rõ dự cảm. Sư phụ, Từ đã xem Liễu quận thủ cha con bình yên đưa đến phong phủ. Ừ, vi sư biết được. Nguyên kính tiên sinh dường như giả nua một chút, trong ngày thường lúc nào cũng nết lên khỏe môi cũng thật chặt mân thành thẳng tắp, trong mắt ngưng tụ băng xương. Sư phụ nhưng là đụng phải việc khó gì, vì sao một mặt sầu khổ vẻ? Vệ tử hỏi. Nguyên kính tiên sinh thu liễm biểu tình, nhưng giữa hai lông mày vẻ ấm ức vẫn như cũ bắt mắt. Vi sư vô sự, các ngươi tạm thời đi xuống ôn tập môn học, mấy ngày nay không thể tùy tiện đi ra ngoài. Nói xong, hắn chống giữ bên cạnh bằng kỳ đứng dậy, bước tiến mơ hồ có chút nói năng tùy tiện, cái này khiến vệ tử xem, trong lòng lo lắng không thôi. Chờ Nguyên kính tiên sinh rời khỏi, bên trong phòng cơ hồ khiến người nghẹt thở yên lặng mới bị đánh vỡ. Vệ tử đem tầm mắt hướng về Tổ Đức, ngươi một mực tùy thân chiếu cố sư phụ, có thể biết vì sao sư phụ sẽ như vậy. Từ Tổ Đức tiến vào Lang Gia thư viện, đối phương liền xung phong nhận việc chiếu cố lớn tuổi Nguyên kính, mặc dù cái này người có chút thiếu lòng dạ. Lo liệu lý niệm cũng cùng hắn không hợp nhau, nhưng Tổ Đức đối với tiên sinh cực kỳ tôn kính, mỗi thời mỗi khắc đều đi theo, cơ hồ một tấc cũng không rời. Tổ Đức thấy bên trong phòng đồng môn đồng loạt nhìn về phía mình, nhất thời áp lực tăng lên gấp bội. Hắn chỉ có thể kiên trì đến cùng mở miệng, chuyện này. Lão sư nghiêm lệnh cấm đoán ta nói. Vệ tử biểu tình run lên, phất tay háo đứng dậy, Tổ Đức nếu không nói, cái kia hắn liền từ địa phương khác đi thăm dò. Còn lại học sinh hơn phân nửa là cái phản ứng này. Nhìn đến trống chân tự nhiên phòng khách, Tổ Đức không khỏi giận dữ cắn răng, đấm đất phát tiết. Đáng chết Bắc Cương. Hai đóa hoa nở, đều đơn một chi. Khương Đồng Cơ nhìn nửa cái cánh tay bị trói đứng lên Phong Cẩn, đối phương nâng tay phải lên động tác mười phần cứng nhắc, nhìn đến có chút ngốc manh. Cho ngươi cậy anh hùng, biết rõ đánh không ăn đối phương, làm sao trước kia không liền gọi ta là đi qua hỗ trợ. Phong Cẩn tức cười cười khổ, sắc mặt còn có chút tái nhợt, nhưng so với tôi hôm qua thật nhiều. Nam tử hán đại trượng phu. Há có khiến nữ tử vì bản thân ra mặt đạo lý? Khương Đồng Cơ trong lòng mỉm cười một cái, thản nhiên nói, sách, đã như vậy, tối hôm qua tại sao lại khiến gã sai vặt gọi ta là? Phong Cẩn nháy mắt mấy cái, cũng không lo cái gì mặt mũi, một cái tay đâm đến cằm, nhìn tình thế rằng co bàn cờ. Bởi vì Cẩn chợt ý thức được, Lan Đình không thể lấy như vậy nữ tử độ, thiên hạ nam nhi tất cả than không bằng, cầu cứu cũng không mất mặt. Khương Đồng Cơ nhìn bàn cờ, Phong Cẩn suy nghĩ đã lâu mới rơi xuống một con, nói ra, vốn tưởng rằng thay vị kia thế tử chặn một hai, liền có thể tránh thoát kiếp nạn, không nghĩ tới. Một phen hảo tâm hảo ý, trôi theo dòng nước. Không tìm đường chết sẽ không phải chết, cái này người đơn thuần tự tìm chết. Ta mới vừa rồi khiến người đi nghe ngóng tin tức, có thể tính đem đêm qua sự tình biết rõ chút ít. Khương Đồng Cơ biểu tình lãnh đạm, trong đầu suy nghĩ bàn cờ, trong miệng lại nói, vị kia thế tử thật là bị làm hư, người nhà đối với hắn muốn tinh tinh liền cho mặt trăng, hắn ở bên ngoài nơi nào có nhận được thất bại. Biết rõ cùng hắn đấu giá cướp đoạt hoa khôi là Bắc Cương một nhóm người, được nhắc nhở sau đó chẳng những không có nhượng bộ, ngược lại không có sợ hãi, thậm chí cố ý khiêu khích, khiến đi theo nô bộc ra tay đánh người. Kết quả lại la hó, vị kia trấn Bắc Hầu phủ thế tử ôm mỹ nhân về, đại hoạch toàn thắng, cùng hắn cướp hoa khôi người bị đánh chết chừng mấy cái. Đánh chết người coi như chuyện nhỏ, bị đánh chết mấy người kia ở giữa, có một cái ở Bắc Cương thân phận còn không thấp, cái này thì làm người đau đầu. Hiện tại Bắc Cương nắm chuyện này không chịu buông tay, nhất định muốn Đông Khánh cho một cái bàn giao. Y dì theo Phong Cẩn tao ngộ đến xem, quan gia hôm nay là nghiêng về Bắc Cương. Chỉ cần không nguy hiểm hắn hoàng vị, cái gì điều kiện cũng có thể cân nhắc. Đang lúc ấy thì, Liêu Sa mang về một cái cực kỳ hỏng bét tin tức. Dễ thế tội đã tìm được, trùng hợp không khéo, hay lại là Khương Đồng Cơ nhận thức, cũng ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Lại là Huyên Kính cao đồ một trong, Hàn Úc. Chuyện này tại sao lại liên hệ Hàn Úc? Dù là Khương Đồng Cơ đầu óc linh quang, lúc này cũng có chút không xoay chuyển được đến, cái này cùng Hàn Úc có nửa xu quan hệ, tìm dê thế tội cũng không thể tìm lung tung a. Kỳ thực, đây coi như là một cái trùng hợp. Chương 284, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Hàn Úc cũng coi là gặp vận đen. Hôm qua hắn thật vất vả xúi dục đến Trình Tĩnh một đường đi kê núi phao suối, nhưng bọn hắn cũng không biết Uyên Kính một nhóm người đi nhà nào suối nước nóng. Bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể phái người hỏi thăm, cho nên chậm trễ không ít thời gian, vừa vặn gặp phải trấn Bắc Hầu phủ thế tử một nhóm người. Đơn thuần nói huyết thống, Hàn Úc cùng vị này trấn Bắc Hầu phủ thế tử không có quan hệ gì, nhưng so đo, hai người vẫn còn có chút liên lụy. Trấn Bắc Hầu phủ thế tử là thứ xuất tử, bị tấu mời làm thế tử, thân phận tự nhiên muốn thoáng đề cao một ít, vì vậy nuôi dưỡng ở mẹ cả dưới gối. Rất không khéo léo, vị kia mẹ cả là Hàn Úc phụ thân đích thân tỷ tỷ, cũng chính là Hàn Úc cô ruột. Hắn biết do cô không thích cái này con thứ, nhưng vì trấn Bắc Hầu phủ một mạch, lại không thể không nắm lô mùi đối với con thứ tốt. Hàn Úc cân nhắc đến cô, lại nhạy bén nhận ra được bây giờ Đông Khánh tình hình, rất sợ đối phương xảy ra chuyện, vì vậy tiến lên khuyên bảo hai câu. Vị kia trấn Bắc Hầu phủ thế tử trời sinh tinh tiêu căng hoàng khố, nhưng mặt ngoài công phu vẫn sẽ làm, hướng về phía Hàn Úc mười phần cung kính. Nhưng ngỗng, chỉ cung kính không có dùng a. Ngoài miệng nói đến tuyệt không tìm đường chết, thân thể hay lại là rất thành thực đi xóm làng chơi. Trinh Tĩnh đối với chỗ đó khịt mũi coi thường, liền không có quá khứ. Hàn Úc trong lòng mơ hồ có chút bất an, lại không ngăn được thế tử, chỉ có thể đi theo đi qua nhìn một chút. Có hắn nhìn chằm chằm, hy vọng sẽ không gây ra mầm tai họa. Đúng lúc đụng phải hoa khôi giá cao mua bán đêm đầu, cái kia hoa khôi dáng dấp coi là thật thiên tư quốc sắc, nhất thời đem vị này trấn Bắc Hầu phủ thế tử linh hồn nhỏ bé cho câu dẫn, hắn nện xuống số tiền lớn cũng cần mua nhân ra một đêm, xui xẻo đụng phải mười phần hoàn khố Bắc Cương quý tộc, hai phe liền đối với trên. Trấn Bắc Hầu phủ thế tử ỷ vào người một nhà nhiều, trong hỗn loạn đem người cho đánh chết, Hàn Úc cố gắng ngăn cản, cũng bị nộ thương. Nộ thương hay không, cái này cũng không cần gấp, trọng yếu là, vị kia trấn Bắc Hầu phủ thế tử chết ở hoa khôi trên bụng, nhưng Bắc Cương nhưng không nghĩ lúc đó chuyện, một mực chắc chắn chuyện này cùng Hàn Úc có liên quan, đem hắn lôi xuống nước, hy vọng Đông Khánh giao ra Hàn Úc, cho bọn họ một câu trả lời. Khương Đồng Cơ nghe Liễu Sa giảng thuật, đống dưng hỏi một câu. Phụ thân, tối hôm qua nhưng có người hô ra Hàn Úc thân phận. Tỷ như nói hắn là Huyền Kính tiên sinh cao đồ loại hình mà nói. Phong Cẩn ở một bên lắng nghe, mặt lộ vẻ vẻ trầm tư, chờ Khương Đồng Cơ hỏi lên như vậy, hắn đột nhiên hiểu được. Lan Đình lời này ý tứ là, Bắc Cương cắn Hàn Úc không thả, nhưng thật ra là vì nhằm vào Huyền Kính tiên sinh. Thế e giờ trái tim đen đú ám ú y hề. E-N-N-E-T Khương Đồng Cơ gật đầu, chắc chắn nói, trấn Bắc Hầu phủ thế tử lấy cái loại này phương thức nổ chết, bị chết không vẻ vang, Bắc Cương phương diện hẳn là hết sức hài lòng. Nhưng bọn họ cũng không có thu tay lại, ngược lại đem Hàn Úc đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, đối với hắn làm khó dễ, tự nhiên có khác mưu tính. Hàn Úc cũng không phải Trấn Bắc Hầu phủ thế tử như vậy thân phận mẫn cả người, Bắc Cương vô cớ nhằm vào hắn làm cái gì. Khương Đồng Cơ cái suy đoán này cũng có chắc chắn đạo lý, Liêu Sa bị nàng một nhắc nhở như vậy, ngược lại là nhớ tới cái gì. Uyên Kính Tiên Sinh năm đó đấu khẩu Bắc Cương tam tộc man nhân, dựa vào lý lẽ biện luận, đoạt lại ba thành, Bắc Cương phương diện điều động hòa đàm đến sứ giả gọi Ngột Liệt Sát, hắn là ít có mấy cái thích đọc sách man nhân. Chỉ là cái này người cố chấp, mắt không những người khác, đọc mấy quyển trải qua tử lịch sử tập liền cảm giác tinh thông Trung Nguyên văn hóa. Năm đó là hắn đề nghị Bắc Cương Hoàng Đình cùng Đông Khánh hòa đàm, hơn nữa mở ra lại cắt ba thành, túi đầu xưng thần, năm nạp tiền cống hàng năm những điều kiện này. Học nghệ không tinh lại mù quáng tự đại, cùng Nguyên Kính Tiên Sinh đánh cuộc, thua ba thành không nói, còn vì vậy bị tức chết. Khương Đồng Cơ nghe được Ngột Liệt Sắt cái này khó đọc danh tự, chợt nghĩ đến trước đây gặp phải Ngột Lực Bạt Man tướng. Liêu Sa tựa hồ nhìn ra trong mắt nàng nghi ngờ, chợt cười cười. Ngột Liệt Sắt là Ngột Lực Bạt tộc thúc, bọn họ nhất tộc ở Bắc Cương được gọi là trí giả, hiệu lực hoàng đình, làm mưu sĩ hoặc là mưu tướng loại hình nhân vật. Bắc Cương chỗ này, người người ăn lông uống máu, rớt lại phía sau dã man không nói, còn mười phần tôn trọng cướp bóc, cơ bản không có mấy cái có đầu óc. Đông Khánh dựng nước ban đầu cũng không có để bọn họ vào mắt. Chỉ là gần hai đời Bắc Cương hoàng tộc vương rất có sự can đảm, dần dần ý thức được đầu óc tầm quan trọng, lúc này mới nhấn mạnh để bạt trí giả. Nột Liên Sắt cái chết, dự tính bọn họ một mực ghi hận lắm. Liêu Sa một mực chướng mắt Bắc Cương tam tộc, cũng không cảm thấy những thứ này ra hỏa có thể làm chủ Trung Nguyên, bởi vì bọn họ trong đầu bắp thịt tỷ lệ quá cao, một cái chỉ hiểu được phá hư văn minh mà không biết rõ bảo tồn văn minh, sáng tạo văn minh, kéo dài văn minh chủng tộc, chú định không lên được mặt bàn. Phong Cẩn nghe nghiêm túc, lông mày từ đầu đến cuối nhíu chặt. Như vậy thứ nhất, Bắc Cương là nghĩ đối với Uyên Kính Tiên Sinh làm khó dễ. Liêu Sa nói, hơn phân nửa là muốn dùng cái này thị uy đi, năm đó Ngột Liệt Sắt được xưng là Bắc Cương trí tuệ nhất người, thậm chí có lời đồn nói hắn chính là văn khúc tinh quân truyền thế, ở Bắc Cương hưởng thụ cực cao danh dự. Nếu không phải tự tin như vậy, kiên định cho là hắn sẽ thắng, nơi nào sẽ nguyện ý lấy ba thành làm tiền đặt cuộc cùng Uyên Kính Tiên Sinh đánh cuộc. Kết quả đâu, Ngột Liệt Sắt cơ hồ không có sức đánh trả. Bắc Cương mặt đều bị đánh sưng. Mặt bị đánh sưng hay lại là chuyện nhỏ, Ngột Liệt Sắt bị tức tại chỗ hộc máu, sau khi trở về ứ động trong lòng, không có mấy ngày liền bị tức chết. Uyên Kính Tiên Sinh một người giẫm nhân ra Bắc Cương tam tộc tất cả mọi người mặt, có thể an nhiên ở làng gia sống được thoải mái nhàn nhã, cũng là bản lĩnh. Phong Cẩn dầu gì nói, cứ như vậy, Hàn Úc cùng Uyên Kính Tiên Sinh. Há chẳng phải là giữ nhiều lành ít. Bắc Cương rõ ràng cho thấy muốn mượn lần này cơ hội lấy lại danh dự. Dù là không chơi chết Uyên Kính Tiên Sinh, cũng muốn chơi chết Hàn Úc, hoặc là hai cái đều chơi chết, làm bọn hắn thầy trò danh tiếng quét rác. Đối với văn nhân tới nói, danh tiếng cùng tôn nghiêm hơn xa bản thân tánh mạng. Chớ nói chi là Uyên Kính Tiên Sinh như vậy danh mãn Cửu Châu danh sư danh sĩ. So với Phong Cẩn lo âu, Khương Đồng Cơ ngược lại là sắc mặt như thường, trong đôi mắt mơ hồ còn có chút xem kịch vui mùi vị. Nàng nói, Hoài Du, ngươi cảm thấy Uyên Kính Tiên Sinh thành danh nhiều năm, sẽ bị loại chuyện nhỏ này làm khó. Cứ việc nàng cùng Uyên Kính Tiên Sinh chỉ thấy mấy lần mặt, đối phương nhìn có vẻ thật giống như chỉ là học thức uyên bác, tính cách hiền hòa bình thường trung niên, nhưng Khương Đồng Cơ xem người luôn luôn tinh chuẩn, Uyên Kính Tiên Sinh dung mạo mặc dù bởi vì năm tháng đang già, thế nhưng con mắt, từ đầu đến cuối tuổi trẻ có sức sống. Phong Cẩn tức cười. Khương Đồng Cơ chắc chắn nói, ta tin tưởng vị tiên sinh kia sẽ đẹp đẽ giải quyết chuyện này, không ra ba ngày. Vì sao là ba ngày? Bởi vì ba ngày sau kiểm tra đánh giá liền muốn bắt đầu. Hàn Úc cũng phải cần tham gia. Trừ phi là Phong Cẩn xui xẻo như vậy thúc giục được thương tay, không động được bút, nếu không mà nói, Uyên Kính Tiên Sinh làm sao có thể trơ mắt nhìn đến bản thân ái đồ bỏ qua một lần cực kỳ trọng yếu nhân sinh đại sự. Nếu như hắn liền điểm này đều không làm được, cũng quá thua thiệt đối với người trong thiên hạ đối với hắn độ cao ca ngợi cùng khẳng định, Khương Đồng Cơ cũng cảm thấy bản thân không cần phải đi theo như vậy một vị lao sư đọc sách, dạy hư học sinh. Trên thực tế, Uyên Kính Tiên Sinh cũng không có dùng 3 ngày thời gian. Chỉ dùng nửa ngày, hắn phái người hướng Bắc Cương sứ giả chuyển một phong thư, ai cũng không biết bên trong viết cái gì đồ vật, Hàn Úc liền bị hoàn hảo không chút tổn hại trả lại, Bắc Cương cũng không có nhắc lại gây khó khăn sự tình. Chương 285, trong lòng không giống nhau. Uyên Kính Tiên Sinh nhìn bên trong đình viện trong hồ nước bơi lội cá chép, vẻ mặt ôn hòa nói. Trở về là tốt rồi. Hàn Úc người không có việc gì, nhưng tinh thần có chút hề bại. Đỗ Nhi bất hiếu, liên lụy sư phụ bị dính líu trong đó. Suýt nữa lầm một đời thanh danh. Thấy Hàn Úc quỳ rạp dưới đất, Uyên Kính Tiên Sinh cười nhạo cười, đứng lên đi, trong ngày thường cũng không thấy ngươi biết điều như vậy. Hàn Úc trong lòng lo lắng bất an, hắn đắn đo khó định nhà mình sư phụ lấy cái gì hướng Đông Tây Bắc Cương đổi hắn trở về an toàn. Nếu như chuyện này bị người trắng trợn nhuộm đẫm, nói Uyên Kính tiên sinh âm thầm cùng Bắc Cương ám thông khúc khoản, cái này thì nát.
Không sao, vi sư viết lá thư này sẽ không trở thành bị cản tay nhược điểm, ngươi như vậy cẩn thận từng ly từng tí làm cái gì?
Hàn Úc nghe xong, trong lòng ngược lại là thở phào.
Uyên Kính tiên sinh đối với hắn vây tay, nói ra, đến vi sư bên cạnh đến, sát lại gần một ít.
Hàn Úc theo lời làm việc, đến gần một ít. Uyên Kính tiên sinh nâng tay phải lên tại hắn trên mặt nắm thịt hoặc là nắm xương, làm cho mặt có chút đau.
Sau một hồi lâu, Uyên Kính tiên sinh lộ ra không biết là vui sướng hay lại là lo lắng phức tạp nét mặt, khiến Hàn Úc mười phần không hiểu.
Đi xuống đi, vô sự, đem Tử Hiếu gọi.
Vung tay ra, Uyên Kính tiên sinh nghiêng đầu cho cái ao cá chép quan uy, cũng không nhìn một chút Hàn Úc.
Hàn Úc chưa thấy qua như vậy Uyên Kính tiên sinh, trong lòng lo lắng bất an, nhưng vẫn là nghe lời đi thông báo vệ tử tới đây.
Quả nhiên khác nhau.
Không nghĩ tới, vừa mới đối mặt, vệ tử liền đối với hắn nói như vậy.
Cái gì khác nhau?
Hàn Úc bị hắn nhìn chằm chằm được có chút giận cả tóc gáy.
Không có gì, vệ tử trong mắt liễm lông mi, nói, nếu sư phụ gọi ta đi qua, ta cũng không tiện khiến hắn lao nhân ra chờ lâu.
Bỏ lại mặt đầy mê hoặc Hàn Úc, vệ tử trong lòng than nhẹ, trong lòng mây đen dần dần tàn đi.
Hàn Úc buồn bực, một cái hai cái.
Làm sao đều kỳ quái như thế?
Thế giới to lớn, không thiếu cái lạ.
Cùng một người. Ngắn ngủi mấy ngày, gương mặt đại biến, luôn cảm thấy mấy chục năm này sống uổng phí như vậy. Vệ tử vừa mới đến gần, Uyên Kính tiên sinh cũng đã phát hiện hắn, cảm khái nói, Tử Hiếu, ngươi nói lần này thai kiếp, rốt cuộc là phúc là họa.
Vệ tử nói, cùng Đông Khánh mà nói, là họa không phải phúc, cùng Văn Bân mà nói, là phúc không phải họa.
Trấn Bắc Hầu phủ thế tử chết ngoài ý muốn, chuyện này hoàn toàn ra ngoài vệ tử dự liệu, hắn không cần nghĩ cũng biết, cái này căn mồi dẫn hỏa bị đốt sau đó. Đông Khánh đón lấy mấy năm hình thức sẽ trở nên cỡ nào nghiêm nghị, loạn thế đến nơi bước tiến so với trong trí nhớ sớm hơn.
Phúc họa liên nhau, Đông Khánh xui xẻo, Hàn Úc lại đòi cái tiện nghi.
Vệ tử năm đó thật sớm rời khỏi Đông Khánh, nhưng cùng giao hảo đồng môn đều duy trì thư từ liên lạc, bao nhiêu cũng biết bọn họ tao ngộ.
Hàn Úc, người mang khám nhà diệt tộc vận rủi.
Chỉ lấy gương mặt mà nói, hắn phúc duyên không đủ, nội viện có đào hoa kiếp, vợ chồng cùng yêu ám, bởi vì nữ tử họa, chú định thịnh niên chết trẻ.
Trên thực tế cũng xác thực như thế, Hàn Úc trung niên bởi vì thê tộc làm phản bị săn bằng, sự tích bại lộ sau, viết thực tội sách, nuốt vàng tự sát.
Vệ tử sư theo Uyên Kính, ở gương mặt xem khí phương diện cũng rất có thành tựu, tự nhiên nhìn ra được Hàn Úc gương mặt biến hóa.
Uyên Kính tiên sinh cười cười nói, như thế vừa nhìn, Liễu Hy, thật là chân mệnh thiên tử.
Vệ tử nhẹ giọng lại khẳng định nói, nàng là.
Uyên Kính tiên sinh nghe xong, đầu tiên là vui vẻ yên tâm, chợt lại lộ ra vẻ phức tạp. Vậy hay là khối chưa trải qua tạo hình ngọc thô chưa mài giũa, tuy có Liêu Trọng Khanh dần dần cảm ứng, cuối cùng hiệu quả quá nhỏ, hung ác tàn nhẫn.
Nếu không có biến hóa, sợ rằng đảm đương không nổi vạn thế minh quân.
Vệ tử im lặng, hắn có thể nói hiện tại bệ hạ đã thu liễm rất nhiều sao.
Nàng không phải vạn thế minh quân, thậm chí không đủ trình độ minh quân bên.
Sách sử chê khen nửa nọ nửa kia, có người tán thưởng nàng khai sáng, có người gièm pha nàng tàn bạo.
HTTP, người trước còn chờ tranh luận. Người sau vết xấu loang lổ.
Uyên Kính tiên sinh nghiêng đầu, như đang ngẫm nghĩ, cái này động tác đối với một cái 40-50 tuổi đàn ông mà nói, có ác ý bán manh hiểm nghi, nhưng đặt ở cái này tâm thái dị thường tuổi trẻ có sức sống trên người, hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh.
Vệ tử nhẹ nói, đó là ngọc thô chưa mài giũa, mà không phải là đá.
Đá như thế nào đi nữa tạo hình, bản chất vẫn là đá, ngọc thô chưa mài giũa lại bất đồng.
Hắn không biết rõ nơi nào phát sinh biến hóa, nhưng hắn nhìn thấy Khương Đồng Cơ biến hóa.
Uyên Kính tiên sinh nghe xong, lộ ra hiền hòa cười, giơ tay lên gõ gõ vệ tử đầu.
Trong lòng không giống nhau.
Vệ tử cúi đầu, sắc mặt hẹn.
Hàn Úc thoát khỏi nguy hiểm sự tình, tự nhiên cũng lặng lẽ truyền khắp toàn bộ kinh thành, mật thiết quan tâm chuyện này người đều nhận được tin tức.
Không biết rõ Uyên Kính tiên sinh rốt cuộc viết cái gì đồ vật, dĩ nhiên khiến Bắc Cương tùy tiện nhượng bộ.
Phong Cẩn cái này thương binh cuộc sống nhỏ trải qua thoải mái, mặc dù không có cách nào đi tham gia kiểm tra đánh giá có chút buồn rầu, nhưng rất nhanh thì điều chỉnh tâm thái.
Người khác vẫn còn ở múa bút thành văn, ôm lấy thư từ trắng đêm gặm đọc thời điểm, hắn tiểu uống rượu đến, cùng Khương Đồng Cơ ở bàn cờ không ngừng chém giết.
Khương Đồng Cơ bĩu môi, nói, Bắc Cương cái kia một nhóm người trong đầu chứa bắp thịt, có thể để cho như vậy mãng phu cúi đầu, Uyên Kính tiên sinh cho ra nội dung tất nhiên là đánh trúng chỗ yếu hại.
Một bàn tay vung trên mặt người, đối phương còn không dám lên tiếng cái loại này.
Khương Đồng Cơ phán đoán cơ hồ không có bỏ qua, liền Uyên Kính tiên sinh chuyện này cũng giống vậy.
Phong Cẩn hiếu kỳ. Nói, vậy ngươi đoán một chút, hắn rốt cuộc viết cái gì?
Ta đoán
có ba loại khả năng.
Một trong số đó, công thành khắc địch như kế, cắt chúng Bắc Cương nội địa chỗ yếu, có thể lại diệu kế mưu cũng phải có cái này binh lực đi chấp hành. Uyên Kính tiên sinh như dâng lên khắc địch Bắc Cương như kế, uy hiếp làm chủ, không tiếng động truyền đạt một câu nói, thấy không có, một con như vậy mưu kế liền có thể bóp chết các ngươi, Đông Khánh không giải quyết được, Lao Phu có thể đầu nhập vào có thể bóp chết các ngươi quốc gia. Phong Cẩn bị Khương Đồng Cơ sống động mô phỏng chọc cười, suýt nữa sặc đau sốc hông. Khương Đồng Cơ lẩm bẩm nói, thứ hai sao, có lẽ là cái gì Bắc Cương hoàng đỉnh cơ mật. Phong Cẩn thật vất vả thu liễm nụ cười, hỏi nàng, thứ ba đâu? Hắn biết do Khương Đồng Cơ ở nói bậy, nhưng nhân ra hết lần này tới lần khác lộ ra nghiêm trang biểu tình, lúc này mới chọc cười. Thứ ba sao, ta trước đây ở nhà từng đọc một đoạn lịch sử. Bắc Cương tam tộc là tiền triều Khương Vu tộc hậu duệ, anh dũng thiện chiến, từng cái dũng mãnh hung ác, 16 quốc loạn thế lúc, bọn họ cướp đốt giết hiếp, gian dâm nữ tử, lấy nữ tử làm thức ăn lót dạ, thậm chí nuôi nhốt thiếu nữ vì đó sinh sôi hậu sinh, ngắn ngủi vài chục năm, nhân khẩu theo 20 vạn không tới, khuyết trương tới 3 triệu hơn. Phong Cẩn nghe nghiêm túc, đoạn lịch sử này hắn cũng biết, nhưng cái này cùng đề tài không quan hệ chứ. Khương Đồng Cơ uống một ngụm trà, làm chân môi, tiếp tục nói, Khương Vu tộc trong tay có kích thước to lớn mà lại tinh nhuệ phi thường đằng giáp kỵ binh, đằng giáp chính là Khương Vu tộc tộc nhân lấy phương thức đặc thù chế tạo, so với bình thường khôi giáp nhẹ nhàng, đao thương khó vào. Những thứ này đằng giáp kỵ binh 10 phần khó đối phó, thành bọn họ ngang dọc bắc phương vũ khí sắc bén. Đến cuối cùng, bọn họ thậm chí muốn bằng vào đằng giáp kỵ binh uy lực, xua binh trung nguyên, xương vương xương bá, trong lúc nhất thời, thần cản sát thần, Phật cản sát Phật, như bẻ cánh khô, không người có thể ngăn. Phong Cẩn trong đầu hồi tưởng một phen, nói, đằng giáp kỵ binh, Cẩn nghe qua. Cuối cùng 50 vạn đằng giáp kỵ binh táng thân tê xuyên đồng bằng. 50 vạn có chút khoa trương, nhưng số lượng khẳng định không nhỏ. Đó là 16 quốc loạn thế thời kỳ cuối lịch sử, 50 vạn đằng giáp kỵ binh, càn quét nửa cái trung nguyên, cuối cùng lại bị đại hạ triều khai quốc thừa tướng Hoàng Phủ Phụng nhanh nhẹn một cái lửa lớn, vây đốt tê xuyên đồng bằng, không một người còn sống. Khương Đồng Cơ chợt cười cười, nếu ta là Uyên Kính tiên sinh, không cần khác mà nói, chỉ nói một câu, chư quân có thể nhớ kỹ, tê xuyên đồng bằng một trận lửa lớn, diệt tổ tiên làm chủ trung nguyên giã vọng. Phong Cẩn nghe xong, chố mắt hồi lâu, nói, Bắc Cương tam tộc chẳng lẽ trùng kiến đằng giáp kỵ binh. Nghĩ đến sách sử trên, đằng giáp kỵ binh đáng sợ, Phong Cẩn cảm giác bản thân ra đầu đều muốn nổ. Bắc Cương mặc dù không phải là cái gì địa phương tốt, nhưng trong này sản xuất nhiều ưu chất ngựa, xây dựng kỵ binh cũng không khó. Đông Khánh địa thế nhiều thông thả, nếu để cho đằng giáp kỵ binh phá Bắc Cương phòng tuyến, để cho bọn họ tiến vào Đông Khánh nội địa, quả thực cản đều không ngăn được. Khương Đồng Cơ lắc đầu, hồi tưởng trước đây gặp qua Bắc Cương hán sĩ, trên người bọn họ khôi giáp có dị dạng, hồi đó còn muốn không đứng lên nơi nào có vấn đề, nàng trở về nhìn qua trình thừa cất giữ sách vở, nhìn thấy tê xuyên đồng bằng đoạn lịch sử này, lúc này mới nhớ tới. Khương Đồng Cơ nói, đằng giáp kỵ binh nhược điểm quá rõ ràng, Khương Vu tộc ở nơi này cấp trên thế nào, Bắc Cương tam tộc nơi nào sẽ như vậy ngu xuẩn. Trên thực tế, ý theo Khương Đồng Cơ đêm đó quan sát, Bắc Cương tam tộc lấy ra đằng giáp, tựa hồ không phải rất sợ hỏa. Nếu như Uyên Kính tiên sinh làm như thế, nhiều lắm là dùng cái này cảnh cáo bọn họ, tiểu tử, muốn cùng Lao Phu chơi đầu vóc, các ngươi còn quá non nớt. Phong Cẩn, phúc, phun trà, hắn thật không phải là cố ý. Chương 286, Tam Tự Kinh, Vương Ứng Lân là ai? Phong Cẩn vẫn cho rằng bản thân là thế gia quý tử, gia giáo tốt đẹp, bình thường dưới tình hình sẽ không làm cử chỉ thất lễ. Đến lúc, hắn nhận thức Khương Đồng Cơ. Ho đến đỏ mặt gò má, hắn có chút quấn bách sửa sang lại dáng vẻ, thu thập trước người bừa bãi hiện trường phạm tội, biểu tình hơi quẫn. Lan Đình, Uyên Kính tiên sinh chính là người trong thiên hạ đều kính ngưỡng phu tử, ngươi tại sao có thể như vậy? Nói tới chỗ này, Phong Cẩn thật sự là không nói ra được, hắn phát hiện bản thân đầu óc không tìm ra thích hợp từ ngữ. Khương Đồng Cơ bĩu môi, nói, không phải là kịch cười sao, chỉ là thay cái phương thức tự thuật thôi, cũng không phải tận lực gièm pha hắn. Ngươi như vậy lao bảo thủ làm cái gì? Có lẽ ta lần giải thích này vứt xuống Uyên Kính tiên sinh trước mặt, liền bản thân hắn đều biết đồng ý. Phong Cẩn già dặn than một tiếng, phải nói ngụy biện, hắn thật không nói lại trước mắt cái này người. Uyên Kính tiên sinh bộ ngực tứ hải, đương nhiên sẽ không cùng ngươi một cái tiểu bối tính toán. Phong Cẩn nói ra, bởi vì tay thương thế quá nặng, hắn tay phải sẽ có một đoạn thời gian không cách nào chấp bút, thật bất hạnh bỏ lỡ lần này kiểm tra đánh giá cơ hội, cho nên hắn gần nhất 10 phần thanh nhàn. Khương Đồng Cơ rảnh rỗi liền đem hắn kéo qua tới hạ hạ cờ hoặc là tán gẫu giết thời gian, tránh cho hắn suy nghĩ lung tung. Bất kể là học sinh nhà nghèo hay lại là sĩ tộc xuất thân, tất cả mọi người học hành cực khổ nhiều năm, không phải là vì một khi thẳng tới mây xanh. Phong Cẩn trên mặt không có biểu hiện ra, nhưng trong lòng khẳng định không có như vậy tự nhiên. Khương Đồng Cơ lòng tốt, Phong Cẩn lòng biết rõ. Ngươi đang làm gì? Chém giết một ván, Khương Đồng Cơ khiến Đạp Tuyết chuẩn bị một cái bản án đưa vào bên trong đình viện, một đại giấy gấp cắt xén tốt chúc giấy tĩnh lặng nằm ở phía trên. Im lặng sách, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Cùng ngươi đánh cờ, ngươi tâm tư căn bản không ở thế cờ, không thú vị. Khương Đồng Cơ ngồi quỳ chân ở một phương trúc trên giường, Đạp Tuyết hơi nhấc lên tay áo, giúp nàng tình tế mải mực. Phong Cẩn nghe được Khương Đồng Cơ vạch trần hắn lòng không bình tĩnh trạng thái, trên mặt nhiều vẻ lúng túng, chợt tập trung ý chí, nói sang chuyện khác. Mạc Tả, Liêu Bá Phụ để lại cho ngươi nhiệm vụ. Liêu Sa coi như tổng kiểm tra đánh giá quan, thật sớm đi thi chàng chuẩn bị, vì tránh hiểm nghi, ở kiểm tra đánh giá kết thúc trước đây hắn thì sẽ không trở lại. Dựa theo Phong Cẩn suy nghĩ, Liêu Sa đối với Khương Đồng Cơ coi trọng như vậy, nhất định sẽ vô mạnh nàng học nghiệp, lưu một ít gia đình làm việc thật bình thường. Khương Đồng Cơ lại nói, không phải a, ta là ở Mạc Tả Trình tiên sinh những thứ kia tàng thư. Trình tiên sinh, chỉ là Trình Thừa. Nàng trước đây cùng Trình Thừa làm một bút mua bán, nàng cung cấp thượng hạng trúc giấy, Trình Thừa đem bản thân tàng thư sao chép một phần cho nàng, nhưng người nào khiến Trình Thừa cất giữ thư từ nhiều như vậy, mấy vạn cuốn không ngừng, chờ hắn chép xong, nói ít phải đợi cái 1-2 năm. Khương Đồng Cơ không phải đợi không lâu như vậy, nhưng nàng hiện tại thanh nhàn, hoàn toàn có thể mang sự tình làm được càng tốt. Càng là dung nhập vào cái thời đại này, Khương Đồng Cơ nhìn thấy đồ vật càng nhiều, lý giải cũng càng sâu. Thực vậy, thời đại viễn cổ có quá nhiều địa phương làm nàng khó chịu, khoa học kỹ thuật rất lại phía sau, mù chữ khắp nơi, tập tục dã man, giới tính kỳ thị. Nhưng không thể phủ nhận, cái thời đại này cũng có khiến người hai mắt tỏa sáng chỗ xuất sắc, tỉ như người xưa tích lũy xuống trí tuệ. Nàng lật xem không ít binh pháp tàng thư, phát hiện bên trong rất nhiều quan niệm cùng nàng sở học nội dung 10 phần ăn khớp, có chút nhìn như nông cạn, bản chất lại hết sức phụ họa, phải biết nàng đã từng thời đại cùng cái này thời đại viễn cổ, cách nhau ít nhất 1-2 vạn năm thời gian. Khương Đồng Cơ chậm rãi thu liễm nội tâm xem thường, ngược lại thay đổi thái độ mình, nghiêm túc cẩn thận đi học tập nghiên cứu. Nếu không phải như thế, nàng trước kia cũng không cần tốn công tốn sức xáo lộ Trình Thừa tàng thư. Nhân chi sơ, tính bản thiện, tính tương cận, tập tương viễn, cậu thả không dạy, tính chính là rời Phong Cẩn ngồi ở một bên, thấy nàng cử bút viết xuống những câu này, tinh tế hồi tưởng, tựa hồ không có quen nhau trí nhớ, nhưng mà câu chữ nhỏ bé nhanh nhẹn, đọc gần hàm một phen sâu sắc đạo lý, hắn không khỏi hai mắt tỏa sáng. Hỏi tới, đây cũng là người nào sở chứ, hắn đồng thông tục, thuận miệng dễ nhớ, ngược lại là thú vị. Phong Cẩn hỏi lên như vậy, trên màn ảnh giả tưởng đồng loạt phiêu động qua một đống màn đạn. Lao tài xế liên hợp manh, Phong Cẩn thiếu niên, đây là Tam Tự Kinh nội dung A, nước Hoa cổ đại nhập môn tài liệu giảng dạy. Âm nhạc ra ra cắt cầm A, Tam Tự Kinh, tác giả là Đại Tống Vương Ứng Lân, nói ngươi cũng không biết rõ Vương Ứng Lân là ai A. Lông sủ túi ra, cha độ nương, Tam Tự Kinh tác giả là Vương Ứng Lân. Nông phu suối có chút treo, Đại Tống Vương Ứng Lân, bất quá Phong Cẩn thiếu niên vị diện căn bản không có Đại Tống chứ. Trên thực tế, dựa theo một ít đại thần phân tích, chủ bá hiện nay đang nơi thời đại ngược lại có chút tương tự Ngụy Tấn Nam Bắc dáng vẻ. Chứ đáp án, màn đạn trên lại phiêu động qua ví dụ như nuôi không dạy, lỗi của cha, dạy không nghiêm, lười của thầy loại hình màn đạn. Nội dung lung ta lung tung, đủ loại, nếu không phải Khương Đồng Cơ trí nhớ vô cùng cường đại, sợ rằng cũng phải bị lộng ngất. Đối mặt Phong Cẩn vấn đề, Khương Đồng Cơ rũ rượi con người, thừa dịp hắn không chú ý liếc một cái màn đạn, ghi lại tiếp tục viết. Không biết rõ, làm sách nhân vật đã không thể kiểm tra cứu, ta chỉ là cảm thấy nhìn thú vị liền chép làm bản sao. Hôm nay phát sóng trực tiếp Họa Phong có cái gì không đúng, náo nhiệt giống như là nghỉ lễ. Làm Khương Đồng Cơ nói muốn chép một ít thích hợp nhập môn sách vở, hỏi bọn hắn có hay không đề nghị hay, toàn bộ phát sóng trực tiếp giữa khán giả đều sôi trào, bọn họ không biết rõ cổ đại điện tịch. Nhưng là độ nương chắc chắn biết rõ, lục soát một chút liền có thể ở chủ bá trước mặt trang đại nho. Vì vậy, Khương Đồng Cơ ở trang thứ nhất trên trang sách viết xuống Tam Tự Kinh ba chữ to, tác giả bên kia viết chính là ẩn danh. Sở dĩ không viết lên chính tác giả, chỉ là bởi vì nàng không muốn có người đi kiểm tra trong truyền thuyết Vương Ứng Lân là ai. Cho nên, nàng làm sao biết Vương Ứng Lân là ai? Phong Cẩn đối với Khương Đồng Cơ trả lời cũng không cảm thấy kỳ quái, trình thừa những thứ kia dương lớn thật sự là quá nhiều. Hắn cũng xa xa xem qua một chút, bên trong thư từ sắp xếp gọn gàng, thấy rõ chủ nhân dụng tâm, nhưng rất nhiều cổ tịch đều tàn khuyết không đầy đủ, chớ nói chi là nghiên cứu tác giả là ai. Tích Mạnh Mẫu, chọn lân ơi. Đây là giảng Mạnh Mẫu ba rời. Phong Cẩn không nháy mắt nhìn đến, bên trong nhỏ bé nhanh nhẹn từ ngữ, rất nhiều đều khởi nguồn từ người ngoài nghe nhiều nên thuộc điển tích. Mạnh Mẫu ba rời cái này cố sự, mỗi cái người đọc sách đều biết, nhưng giống như vậy dùng rất ít sáu chữ khái quát, chưa bao giờ nghe. Loan thoáng. Phong Cẩn cảm thấy nội tâm thoáng qua một chút khác thường, chỉ là biến mất quá nhanh, không có bắt được cái loại này cảm giác. Khương Đồng Cơ nhíu mày lại, phàn nàn nói, ngươi ổn đến ta.
Phong Cẩn lông mày một rũ, im lặng, sau đó khéo léo ngồi ở một bên.
Rất tốt, như vậy thì an tĩnh rất nhiều.
Khương Đồng Cơ tiếp tục chép, phát sóng trực tiếp giữa khán giả còn chi kỷ giúp nàng tìm kiếm đủ loại chú thích phiên bản, chỉ là bọn hắn căn bản không phải theo một cái website dán sao chép, đưa đến phát ra tới nội dung 10 phần hỗn tạp hỗn loạn, nàng chỉ có thể xóa cắt giảm giảm, viết phế chừng mấy chương trúc giấy. Có khán giả đầy nhiệt tình giúp Khương Đồng Cơ, tự nhiên cũng có khán giả xem cuộc vui nổ nước bọn.
Nông phu suối có chút treo, ta cho rằng chủ bá có thể ngoại lệ, không đạo văn, nhưng không nghĩ ngươi chính là đi xáo lộ.
Chương 287, Tam Tự Kinh, Vương Ứng Lân là ai?
Nhiều rồi yêu mơ, ít nhất chủ bá không nói Tam Tự Kinh là nàng viết đi, tác giả một cột viết là ẩn danh.
Tiểu bài thi bài thi, trên thực tế, ta cảm thấy chủ bá như vậy mới là thông minh cách làm, dù sao văn nhân cổ đại lẫn nhau khinh bỉ, muốn chân chính làm đối phương chịu phục, trừ phi từng có cứng bản lĩnh cùng văn học hàm dưỡng, đơn thuần dựa vào đạo văn, lộ tẩy độ khả thi quá lớn.
Trên thực tế, cũng không thiếu khán giả khuyến khích Khương Đồng Cơ ở trên trang sách viết bản thân danh tự, Tam Tự Kinh dù sao cũng là nhập môn loại thư tịch, sau đó nếu như quảng bá mở ra, cơ hồ mỗi cái hài tử đọc sách, trước hết tiếp xúc chính là cái này, đồng tên có thể lưu danh muôn đời à.
Chỉ là, nàng trả lời khiến khán giả đều kính.
Chủ ba B, y theo liên bang luật pháp đối với bản gốc văn học chế định bảo vệ điều lệ, đạo văn tội danh rất nghiêm trọng, 3 năm cất bước, cao nhất suốt đời.
Dù là không phải là bị bản gốc giả truy tố, đoạt được chín thành lợi ích cũng muốn thuộc về nguyên người sáng tác, hơn nữa bồi thường kết xù tổn thất tinh thần.
Trừ cái này lý do ở ngoài, Khương Đồng Cơ còn có một cái khác càng trọng yếu hơn nguyên nhân.
Nàng ánh mắt suy nghĩ tại xa xôi tương lai, mà không phải là trước mắt lợi ích cực nhỏ.
Phát sóng trực tiếp giữa khán giả cho ra Tam Tự Kinh rất ngắn, Khương Đồng Cơ không bao lâu liền chép xong, khiến Đạp Tuyết cầm đi dùng lư hương hun khô.
Phong Cẩn nhàn rỗi vô sự, đem hun khô sau đó trang giấy dựa theo nội dung thứ tự sắp xếp, sau đó đặt thành sách nhỏ.
So với hắn lúc trước đọc sách tịch, cái này bản ngắn nhỏ Tam Tự Kinh 10 phần nông cạn, nhưng lại dễ hiểu.
Ai, 16 quốc loạn thế, cũng không biết do có bao nhiêu đáo vật lúc đó lưu lạc, đoạn truyền thừa.
Phong Cẩn cầm trong tay Tam Tự Kinh lặp đi lặp lại nhìn kỹ mấy lần, thông minh như hắn, mơ hồ biết rõ cái này bản sách chân chính công dụng.
Bởi vì Khương Đồng Cơ nói dối, hắn đã nhận định đây là 16 quốc trong loạn thế lưu lạc bản đơn lẻ, cũng không biết rõ chỉnh thừa theo cái gì mọi góc bên trong lục soát ra, có thể duy trì đối lập hoàn chỉnh nội dung đã không dễ, cũng không có cuốn quýt tác giả là ai loại vấn đề này.
Cũng bởi vì cái này, Phong Cẩn đối với chỉnh thừa kiên trì càng ngày càng khâm phục.
Dưới cái nhìn của hắn, đó mới là văn nhân chân chính khí phách, mà không phải là trên triều đình ngươi lừa ta gạt, lục đục với nhau.
Khương Đồng Cơ nghe, thuận miệng nói, đều là bản đơn lẻ, một khi bị hủy hoặc là biết rõ nội dung người không có, hậu nhân lại cũng không thấy được bên trong nội dung.
Nếu có thể mở rộng phạm vi, nhân viên một quyển hoặc là người đọc sách nhiều, truyền thừa đứng lên lúc nào cũng tương đối dễ dàng một ít.
Một thời đại muốn tiến bộ, sách vở lại không thể đơn độc thuộc về một nhà hoặc là một ít nhóm người.
Hết lần này tới lần khác hiện tại tình hình chính là, rất nhiều chân quý bản đơn lẻ đều nắm ở một nhà hoặc là số ít mấy cái truyền thừa đã lâu sĩ tộc thế gia trong tay, nếu là những sĩ tộc này gặp bất chắc, bản đơn lẻ có khả năng chạy mất hoặc là hoàn toàn biến mất, đoạn truyền thừa.
Tạo thành bây giờ cái hiện tượng này, nguyên nhân có rất nhiều, nhưng theo Khương Đồng Cơ, nguyên nhân chủ yếu có hai cái.
Một trong số đó, tạo giấy thuật còn chưa thành thục, thẻ tre cổng kềnh, trang giấy nhẹ nhàng.
Nói cách khác chính là xã hội kỹ thuật năng lực sản xuất chưa đủ, đưa đến đọc sách chi phí quá cao, dân chúng bình thường khó mà gánh vác.
Ăn cơm đều ăn không tưởng, còn có người nào dư thừa tiền dư đi đọc sách.
Thứ hai, đặc biệt giai cấp đối với tri thức hệ thống truyền thừa lũng đoạn.
Người trước còn dễ nói, người sau cũng quá khó.
Muốn đánh vỡ hiện có tri thức truyền thừa hệ thống, phổ biến giáo dục, khó tránh khỏi sẽ cùng những thứ này lũng đoạn tri thức sĩ tộc thế gia đối đầu.
Chỉ là suy nghĩ một chút, nàng cũng có thể đoán được cái loại này áp lực bao lớn.
Bất quá đường đều là người đi ra, chỉ cần có tâm, trên đời này cũng không có chuyện gì là không cách nào làm được.
Phong Cẩn không có tiếp lời, chỉ là nhìn về phía Khương Đồng Cơ ánh mắt nhiều màu sắc khác nhau.
Khương Đồng Cơ chú ý tới cái này chi tiết, cũng không có để ý, mà là tiếp tục đối phó khiến to bằng đầu người các loại chú thích phiên bản.
Lúc này, nàng rất là tưởng niệm đã từng vợ tủ án nghệ ngược lạc cùng với cường đại trí não.
Muốn cái gì có cái đó, nơi nào yêu cầu bản thân chép tay.
Hệ thống, ngươi chết không có.
Nàng nhất tâm tam dụng, một bên xem màn đạn, một bên sao chép sách, một bên gõ hệ thống.
Hệ thống hừ hừ nói, đã chết, có chuyện thắp hương, không có việc gì viếng mồ mả.
Khương Đồng Cơ âm thầm sách một tiếng, một đoạn thời gian không để ý, cái này hệ thống tính khí đón gió phát triển a.
ngươi liền không có biện pháp đem màn đạn phía trên nội dung chép lại sao? Ngươi xem ta chép tay khổ cực như vậy, tốt xấu thông cảm chứ sao? Hệ thống lạnh lùng nói, thật xin lỗi ký chủ, ngài phát sóng trực tiếp cấp bậc không đủ, không có cái này quyền hạn, ít nhất phải tăng lên tới cấp 3 mới được. Khương Đồng Cơ âm thầm nhìn một chút hậu trường nhân khí điểm tích lũy, lông mày hơi cau lại, nàng tích lũy nhân khí điểm tích lũy đã sớm đột phá 100 vạn đại quan, con số này vừa vặn có thể đem cấp 2 chủ bá tăng lên tới cấp 3, nhưng nếu như làm như thế, nhân khí điểm tích lũy liền muốn hao phí hết sạch. Nếu nàng làm như thế, không thể nghi ngờ là đem bản thân đưa vào một cái bị cản tay địa vị. Hệ thống thấy thèm khoản này điểm tích lũy đã không phải là một ngày hay hai ngày, đã từng thử thăm dò dụ hoặc nàng đi tiêu phí, chỉ là Khương Đồng Cơ không nhúc nhích tâm. Nghĩ tới đây, nàng trực tiếp đem để bạt cấp bậc ý nghĩ nhân xuống đi. Nàng cố ý treo hệ thống khẩu vị, sau một hồi lâu mới lên tiếng, há, vậy ta còn bản thân chép tay, liền làm luyện chữ. Hệ thống, nha, cố ý tới đùa hắn đâu. Vì không đưa tới Phong Cẩn hoài nghi, Khương Đồng Cơ trừ sao chép tam tự kinh cùng chú thích nội dung, còn nghiêm túc cẩn thận mặc tả chỉnh thừa bên kia ghi lại mấy cuốn binh thư. Đúng lúc, Phong Cẩn trong nhà cũng có cái này tàng thư, chỉ là thiếu hụt rất trọng yếu nửa cuốn. Làm hắn nhìn thấy Khương Đồng Cơ chép hoàn chỉnh một quyển, nhất thời yêu thích không buông tay, cẩn thận đọc xong thiếu thốn nội dung. Trình tiên sinh thật là diệu nhân. Phong Cẩn tự đáy lòng cảm khái, thật giống như thu hoạch cái gì trí bảo, phụ thân đọc cái sách này, thường xuyên cảm khái sinh thời không cách nào dò xét toàn cảnh, tìm khắp các nhà cũng không có siêu tầm hoàn toàn. Không nghĩ tới ta dĩ nhiên có thể nhìn thấy toàn bản. Thời gian ở Khương Đồng Cơ đạo văn sao chép viết trong nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt đã đến kiểm tra đánh giá thời điểm. Kiểm tra đánh giá chính là trước mắt Đông Khánh chọn quan chế độ, tương tự khán giả tương đối quen thuộc cửu phẩm công chính chế, nhưng hai người lại có rất lớn ra vào. Kiểm tra đánh giá 3 năm một đánh giá, trên 3 loại vì gia thế, đức hạnh, học thức, dưới 3 loại vì dung mạo, năng lực, tính tình. Gia thế, cái này không cần nhiều lời, liều cha liều nương liều tổ tông, học được vất vả như đầu thai tốt. Đức hạnh, cái này một loại thuộc về có thể ăn gian đi cửa sau, hối lộ kiểm tra đánh giá quan thì có thể được một cái đẹp đẽ số điểm. Học thức, tổng kiểm tra đánh giá quan ra đề, thời hạn đáp lại. Dung mạo, nói đơn giản chính là xem mặt, xem ăn mặc, đến lúc đó có thể nhìn thấy một đám trang điểm xinh đẹp kẹo lạ. Năng lực, cái này tiêu chuẩn so sánh hàng hồ, cơ bản cũng là cá nhân viết một phần năng lực báo cáo, có thể sức lực hướng trên trời thổi, cái này một hạng cùng học thức nối kết, nếu như thổi quá lợi hại, học thức lại bị tổng kiểm tra đánh giá quan phủ định, năng lực một hạng cơ bản không có hy vọng vào. Tính tình, cái này một hạng mục liền thú vị. Hoàn toàn chính là xem tổng kiểm tra đánh giá quan cá nhân sở thích, thích ngươi liền cho ngươi số điểm, nhìn đến thuận mắt ngươi liền phát, thấy ngứa mắt chán ghét ngươi, đó chính là tính tình không tốt, cho nên đây cũng là dễ dàng nhất đi cửa sau một hạng. Nhìn tổng quát trở lên 6 hạng, tổng kiểm tra đánh giá quan ở trong hắn đưa đến trọng yếu giường nào địa vị. Không giống với phát sóng trực tiếp giữa khán giả đều biết phong bế kiểu trường thi, kiểm tra đánh giá càng giống như là một trận cỡ lớn hoàng gia nhã tập. Khương Đồng Cơ coi như liếu sa nhi tử, tự nhiên cũng thu được thiệp mời. Nhìn đến thiệp mời, Khương Đồng Cơ nửa ngày mới phun ra một câu nói. Chưa từng thấy qua như thế trò đùa cuộc thi. Nàng cảm thấy, bản thân sau đó có cần phải làm cho tất cả mọi người đều kiến thức một chút, cái gì gọi là cuộc thi. Chương 288, phiên ngoại, nữ đế trưởng thành nhật ký 1. Khương Đồng Cơ, liên bang thượng tướng, giới tính nữ, tiền nhiệm quân đoàn số 7 quản lý trung quân đoàn trưởng. Vì sao có một cái tiền nhiệm tiền tố? Bởi vì nàng đã chết trận. Nhưng là... Rõ ràng nhớ kỹ bản thân đã chết trận người, bây giờ lại mở mắt. Không muốn, không muốn, buông ta ra, dịu dĩ. Đi ra xuất sinh. Cứu mạng. Khóc thút thít thanh âm tràn đầy bên tai, làm nàng nhức đầu sắp nức, cố gắng mở mắt, lại phát hiện tầm mắt một mảnh mờ mịt, trước mắt mơ hồ có lắc lư bóng người đung đưa, còn có đếm không hết thảm thiết khóc thút thít, quần áo vải vóc bị xé nứt thanh âm cùng với sen lẫn cười gằn. Nàng cảm thấy thời gian qua thật lâu, trên thực tế chẳng qua chỉ là nháy mắt công phu. Làm một cổ có mang ác ý xa lạ khí tức đến gần, thân thể nàng đã trước ý thức làm ra phản ứng. Ai ô? Thảm thiết tiếng kêu vang lên, Khương Đồng Cơ đã lăn lộn đứng lên, tay phải thành trộm vặn gãy một con xa lạ nam tính cánh tay. Lúc này, nàng lạnh lùng ngắm nhìn bốn phía, phát hiện bản thân thân ở một gian mở mịt cũ nát tuổi gỗ phòng, không khí chung quanh khô ráo mà hơn người, tràn đầy đủ loại gây mũi mùi, không trung thổi đến nặng nề cho bụi, làm nàng mẫn cảm khíu giác 10 phần bị tội. Lão đại, cái này lũ đàn bà thối tha. Xa lạ ngôn ngữ, nhưng trong giọng nói tâm tình tiết lộ ra ác ý cùng lệ khí. Nghe được cái này thanh âm, nàng tiềm thức xúc nhíu mày, nhấc chân giẫm ở cái đó bị nàng bẻ gãy tay người, đem hắn mặt giẫm ở trên đất, nặng nề vặn một cái, đau đến đối phương cả khuôn mặt đều phủ đầy màu đỏ tía.
Khương Đồng Cơ mắt sắc vừa che, dưới chân vừa dùng lực, phốc được một tiếng vang nhỏ, trắng bóng não tương hỗn tạp huyết dịch theo vỡ vụn sọ não vỡ toang mà ra, cái đó người đã nhưng là chết đến mức không thể chết thêm. Xó xỉnh dị động kinh động những thứ kia bị trời trong muốn làm cho hôn mê đại não người, Khương Đồng Cơ mắt sắc gâm lên nhìn, lồng ngực nổi lên lửa giận. Nàng hận nhất cái gì? Một là phản bội, hai là gian dâm. Mặc dù hồn nhiên không biết đã chết trận bản thân tại sao lại tỉnh lại, nhưng trước mắt hình ảnh đánh thẳng vào nàng nhãn cầu, rất rõ ràng nói cho nàng biết, một đám xuất sinh đang ở lăng nhục mười mấy vô tội mà lại tuổi nhỏ thiếu nữ, có mấy cái thậm chí đã không sức sống nằm trên đất. Xuất sinh. Đáng chết. Hai cái loa lổ trên người tráng hắn thấy, thoá một bãi nước miếng, ánh mắt bạc tà mà nhìn nàng, tựa hồ muốn xuyên thấu qua trên người nàng tầng tầng y phục, nhìn thấy cái kia chưa từng nảy nở thân thể, chẳng qua là khi bọn họ nhìn thấy bị nàng một cước giẫm nước đầu, cái gì kiểu diễm tâm tình đều bay quang. Dầm dầm dầm. Khương Đồng Cơ một hạng thờ phụng có thể dùng quyền đầu liền không cái miệng nguyên tắc, gian phòng bên trong nam nhân hiển nhiên đã bị nàng đóng dấu lên tử tù nhãn hiệu, rất hiển nhiên, nàng cùng mấy cái người chết không có lời gì được rồi, thân hình chật lóe, quả đấm đánh thẳng một người bụng chỗ yếu. Gãy xương không ngừng bên hai, Khương Đồng Cơ bây giờ sử dụng được thực lực chưa đủ đỉnh cao thời khắc 1%, nhưng đối phó với những tiểu lâu la này hoàn toàn không thành vấn đề, bọn họ có người cố gắng dùng những thứ kia xa lạ thiếu nữ làm bia đỡ đạn, ngược lại bị nàng bắt lại khe hở. Lôi búi tóc, đem đầu hung hăng đập xuống đất, đầu mở gáo, đi đời nhà ma, nồng nặc máu tươi không bao lâu liền đem toàn bộ nhỏ hẹp mở mịt căn phòng bỏ thêm vào đấy. Ô ô ô, bóp vỡ người cuối cùng cổ, Khương Đồng Cơ biểu tình lạnh như băng có chốc lát lòng sợ run, đem tầm mắt nhìn về phía những thứ kia quần áo xốc xếp, da thịt mang theo chật vật vẻ thiếu nữ, có lẽ là bị hù dọa, từng cái rúc lại xóa xỉnh, trên mặt mang đầy nước mắt. Rất xa lạ chẳng cảnh, nàng thậm chí không biết rõ bản thân trên người xảy ra chuyện gì. Các ngươi là ai? Nàng mở miệng hỏi thăm, nhưng mà rơi vào những thứ kia thiếu nữ trong thai nhưng là cổ quái phát âm, căn bản nghe không hiểu. Bọn họ đã bị giết, các ngươi an toàn. Khương Đồng Cơ không thế nào nói chuyện tình yêu, chỉ có cấp dưới chủ động cùng với nàng cấp nhà, nàng rất ít chủ động trao đổi với người, dù sao nàng cái miệng kia, vừa mở miệng liền đắc tội người, đôi mắt quét qua liền có thể đem người nội tình lận, lâu ngày đắc tội với người cũng không ít, liền lười há mồm. Trông thấy các thiếu nữ trong mắt thật giống như gặp quỷ như vậy kinh hoàng, Khương Đồng Cơ im lặng, tựa hồ ngôn ngữ không thông. Nàng cố gắng thay xong mấy loại bản thân quen thuộc tinh tế ngôn ngữ, từng cái một nói một lần, những thứ kia thiếu nữ trong mắt tâm tình tiêu cực chẳng những không có được an bình phủ, ngược lại càng ngày càng nồng nặc. Được, trao đổi thất bại. Khương Đồng Cơ bất đắc dĩ nhún nhún vai, nao nhân mà đều đau. Đang lúc nàng không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, ngoài nhà chuyển tới một hồi quang quát thanh âm. Sau đó cửa lớn liền bị đá văng. Những thứ kia xuất sinh đồng bọn. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Cái này cô thân thể mặc dù không phải bản thân nàng, nhưng tư chất cũng nhận được ảnh hưởng, ban đêm thị lực miễn cưỡng hợp cách. Đá văng ra cửa lớn là một nhóm cánh tay trần, trên người mang theo nồng nặc mùi rượu nam nhân, dáng dấp trang phục đều hết sức cổ quái, trong miệng còn nói đến không giải thích được ngôn ngữ, bất quá không liên quan, dù là Khương Đồng Cơ nghe không hiểu, nhưng nàng có thể phân biệt trong giọng nói truyền lại tâm tình. Tất cả đều là ác liệt, không có ý tốt, tràn đầy lệ khí cùng sát ý. Không đợi những thứ kia đạo phỉ kịp phản ứng, Khương Đồng Cơ không nói hai lời đã tiến lên thu gặt đầu người. Đừng xem nàng bây giờ cái này cỗ thân thể rất yếu đuối, lại có một người đứng chắn vạn người khó vào khí thế, cơ hồ mỗi một lần ra tay cũng có thể giết chết người. Rất nhanh, trong phòng ngoài nhà nằm đầy thi thể, mỗi một bộ thi thể tướng chết còn tương đương thảm thiết. Xoay người liếc mắt nhìn những thứ kia bị giật mình người bị hại thiếu nữ, Khương Đồng Cơ mi tâm nhíu lên. Nhưng cũng không thể bỏ mặc kệ. Các ngươi an toàn, ta sẽ không để cho bọn họ tổn thương ngươi. Nàng ngồi chồm hổm xuống, cùng vài tên co giúp thân thể thiếu nữ nhìn thẳng, cố gắng truyền lại bản thân thiện ý, đáng tiếc hiệu quả quá nhỏ. Trừ phi đặc biệt sự tình, nếu không Khương Đồng Cơ kiên nhẫn luôn luôn chưa đủ, những thứ kia thiếu nữ như nhìn quái vật kinh hoàng ánh mắt cùng với bài xích tâm tình, nàng hoàn toàn có thể lĩnh hội đạt được, nhất thời trong lòng tức giận, nhưng lại không thể hướng về phía một đám người yếu phát tiết. Bản thân cùng những thứ kia nam nhân, tựa hồ cũng là thiếu nữ kinh hoàng sợ hãi ngọn nguồn, một mực ở các nàng trước mắt đi lang thang, căn bản là không có cách trao đổi. Tính. Làm cho các nàng bản thân tỉnh táo một chút tốt Khương Đồng Cơ lẩm bẩm, ở một đám quý nữ chú mục dưới đứng dậy rời đi nhà gỗ nhỏ, nàng không có đi xa, chỉ là đem phỉ trại hơn miệng toàn bộ dọn dẹp, sau đó ở phụ cận tìm gốc cây nằm, thay các nàng gác đêm. Giải quyết xong hốt hoảng, Khương Đồng Cơ có thời gian tĩnh tâm cân nhắc bản thân trên người phát sinh chuyện quỷ dị. Trước tiên, cái này cô thân thể không phải nàng, quá yếu, chiến năm cặn bã đều tính khen ngợi. Nếu như đổi thành lúc trước nàng, một quyền đi xuống,
nơi nào chỉ là chấn vỡ đối phương nội tạng, nhẹ nhàng thoải mái liền có thể trước sau xuyên qua. Thứ hai, cái này cỗ thân thể còn rất thấp tiểu, có lẽ là lượm. Tại sao như vậy phán đoán? Bởi vì nàng phát hiện tầm mắt quá thấp, dự tính độ cao so với mặt biển chưa đủ 1.5m. Thẳng đến nửa đêm, bên trong phòng thiếu nữ tựa hồ tỉnh táo lại, Khương Đồng Cơ dự định lại đi trao đổi một phen, chỉ là các thiếu nữ thấy nàng liền kinh hoàng thét chói tai, thậm chí còn có người dùng cái gì đập nàng, cứ việc không có thương tổn được nàng, tuy nhiên chọc giận Khương Đồng Cơ. Hoàn toàn không cách nào trao đổi. Khương Đồng Cơ né tránh, tránh né những thứ kia tạp vật, tiếp tục trở lại trước đây ẩn nút cây kia, không chớp mắt gác đêm, mặc dù ít nữ môn đối với nàng giấu trong lòng ác ý, nhưng kinh hoàng tâm tình chiếm đa số, dự tính cũng là bị hù dọa, nàng đường đường quân đoàn trưởng, không cùng người yếu tính toán. Sau một đêm, ngày thứ hai rạng sáng tới, lại chờ đến mặt trời dần cao, phương xa dưới núi mới xuất hiện một chút người xa lạ ảnh. Những người đó tựa hồ là đến tìm những thứ kia thiếu nữ, Khương Đồng Cơ xa xa liếc mắt nhìn, sau đó tung người tăng vọt trong rừng. Nàng muốn biết rõ ràng, đây rốt cuộc là cái quỷ gì địa phương. Xa lạ ngôn ngữ, kỳ dị trang phục, hết thảy đều quá kỳ quái. Chương 289. Bây giờ đã tới cuối mùa thu, trong thiên địa đã tấu vang mùa đông khúc nhạc dạo, vạn vật phủ thêm kim áo, trong không khí cũng nhiều tiêu điều khí tức. Bất quá mùa thu lạnh tanh chút nào không thể ảnh hưởng kinh thành dân chúng xem náo nhiệt tính chất, rộng rãi đường cái đã bị dọn dẹp ra đến, hai bên đều có tay cầm binh khí quân lính trấn giữ, ngăn cản những thứ kia nhiệt tình muốn thấy tuổi trẻ lang quân mặt mũi dân chúng. Giờ lành vừa đến, hơn trăm chiếc treo lụa đỏ xe ngựa theo mỗi cái địa phương chậm rãi lái về phía hoàng gia vườn riêng, hai bên người đi đường rối rít giương cổ lên. Ôi chao, vị kia lang quân có được thật là đẹp mắt, cùng tiên nhân tựa như, không biết là nhà nào. Quản hắn khỉ rõ là nhà nào, chúng ta những thứ này tiểu dân chúng, cũng liền vào lúc này có thể nhìn một chút. Hơn trăm chiếc lụa đỏ xe ngựa từ giờ lành lên đường, thuận theo kinh thành chủ đường cưỡi ngựa dạo phố một vòng. Màn xe nhấc lên, lộ ra bên trong ngồi nghiêm chỉnh các vị lang quân, mỗi cái đều là môi đỏ răng trắng, áo tươi mới mỹ lệ, dung mạo không tầm thường, ngẫu nhiên sóng mắt lưu chuyển, rơi vào chưa gả trên người cô gái, quả thực có thể đem người linh hồn nhỏ bé hút đi, dù là thân phận cách xa, không ít không có xuất giá nữ tử cũng sẽ ở hôm nay trang phục tiểu diễm, muốn nói còn thẹn thùng về phía bên trong xe ngựa tuổi trẻ lang quân nhìn trộm, cầu mong kết một đoạn tốt đẹp duyên. Khương Đồng Cơ ngồi ở một gian quán trà bên trong, ngồi dựa ở bên cửa sổ nhã gian, thoáng quay đầu liền có thể nhìn thấy dưới đường náo nhiệt chẳng cảnh. Cùng hoa khôi dạo phố tựa như, tay đôi mắt, nàng uống một ngụm trà, liếc về một chút phía dưới đúng lúc đi qua một hai lụa đỏ xe ngựa, yên lặng rời đi tầm mắt. Cùng nàng có đồng dạng ý tưởng, tự nhiên muốn đếm phát sóng trực tiếp giữa chư vị khán giả, bọn họ vừa nghe nói kiểm tra đánh giá trước đây còn có cái gì dạo phố hoạt động, có thể nhìn thấy tham gia kiểm tra đánh giá rất nhiều ưu chất tiểu thị tươi, rồi rít gào khóc đưa đến băng ghế, dướn cổ lên các loại dạo phố bắt đầu. Bất quá, chờ chiếc thứ nhất xe ngựa lái qua, rồi rít che mắt, gào thét bi thương bản thân đôi mắt muốn ngủ. Ngươi thê ngươi tử ta nuôi dưỡng, ta là tới xem mỹ nam, không phải tới đây làm nhãn cầu tháo xuống giải phẫu a, chủ bá ngươi cũng quá không có phúc hậu. Lao tài xế liên hợp manh, muốn không phải chủ bá nói đây là rất đứng đắn hoạt động, ta còn tưởng rằng là cái gì lầu tổ chức hoa khôi dạo phố. Tào lao bản yêu ngươi thê, không phải, trên lầu, nhà nào hoa khôi là cái này sắc đẹp, cũng không sợ đóng cửa sao. Mạch đập Triệu Tử Long, cười gian, nặng khẩu vị Tào lao bản đều ăn không dưới cái này a mười, đóng cửa khẳng định. Khương Đồng Cơ nguyên bản còn muốn nói cái ránh, chờ nàng nhìn thấy phát sóng trực tiếp dưới nổ nước bọn, ăn dưới trà suýt nữa nghẹn ở cổ họng. Mặc dù có chút thất lễ, tốt xấu không có làm cho quá khó coi, ngồi ở đối diện nàng Phong Cẩn liền so sánh bi thảm, thiếu chút nữa đem nước trà giải đến mới tinh y phục phía trên, muốn không phải hắn nuốt xuống cái kia một ngụm trà, dự tính cũng sẽ sặc phun ra ngoài. Lan Đình ngươi, ngươi thực sự là... Ta đây là nói thật, bọn họ có thể so với hoa khôi dạo phố rêu rao nhiều. Khương Đồng Cơ cười híp mắt nói, một đôi mắt thật giống như một song nguyện răng, chớp động nụ cười, nguyên bản ta còn có chút đáng tiếc. Ngươi bởi vì tay thương bỏ lỡ lần này kiểm tra đánh giá. Bất quá, vừa nghĩ tới ngươi giống như bọn họ ngồi ở lụa đỏ trong xe ngựa, trang phục trang điểm xinh đẹp, y phục phấn hồng, xanh xanh đỏ đỏ, không đành lòng nhìn thẳng. Thời tiết đã triệt để lạnh xuống, bất quá cái này đoạn cũng không thể ngăn cản những thứ này người đối với trang phục nhiệt tình. Y phục hơn phân nửa là bột củ sen, xanh nhạt, xanh lam, hành xanh, liễu vàng, đỏ thẫm loại này tươi đẹp màu sắc, và áo thoáng nông rộng. Lộ ra một chút xương quai xanh, búi tóc lấy ngọc quan bó buộc tốt, thêu lên kiểu diễm lụa hoa hoặc là nở rộ hồng mai chi, trên mặt sức nặng nghề trắng như tuyết son phấn, được không giống như là vôi tưởng, đôi môi thì hơn phân nửa lau đỏ chói son môi, người xem toàn thân nổi da gà đều nhô ra.
Thời đại viễn cổ nhân dân đại chúng thẩm mỹ, nàng từ đầu đến cuối không thể nào hiểu được. Dưới cái nhìn của nàng xấu được khác thường người, rơi vào dưới lầu những thứ kia dân chúng trong mắt, dĩ nhiên xinh đẹp thiên tiên. Khương Đồng Cơ hít sâu một hơi, nàng không khỏi không thừa nhận, những thứ kia lang quân ngũ quan sát thực rất xinh xắn, nhan trị cũng không tính là thấp, chỉ là bọn hắn hóa trang thuật quá hủy người, cái này làm cho Khương Đồng Cơ không thể không hoài nghi, những thứ này đáng thương hải tử có hay không là đắc tội thợ trang điểm. Phi, cái thời đại này nơi nào đến thợ trang điểm? Phong Cần bất đắc dĩ mà nhìn Khương Đồng Cơ, dở khóc dở cười nói, đây là kinh thành tục lệ, sĩ tộc quý tử ủng hộ. Bất kể là 100 người ủng hộ hay lại là 1 triệu người ủng hộ, xấu chính là xấu. Cái gọi là đẹp, cũng không phải đem thứ tốt gì đều tới trên đầu xem vào. Nếu là như vậy, còn không bằng xem bình hoa đâu. Khương Đồng Cơ bĩu môi, nói xong Phong Cẩn á khẩu không trả lời được. Phong Cẩn khục một tiếng, nói ra, Lan Đình tuổi tác còn nhỏ, chờ ngươi lại dài lớn hơn vài tuổi, tự nhiên liền biết. Khương Đồng Cơ nhìn một chút Phong Cẩn, đem đối phương nhìn thấy cả người không được tự nhiên. Nếu như Hoài Du cảm thấy như vậy chính là mỹ hảo, vì sao chưa bao giờ thấy ngươi tô son điểm phấn? Khương Đồng Cơ đem hắn trên dưới quan sát một phen, màu thạch anh nho sam, áo quần tầng tầng lớp lớp, tay áo lớn đại pháo, tóc đen bó buộc được chỉnh tề, tóc mũ đơn giản tự nhiên, nhìn đến coi như nhẹ nhàng khoan khoái. Phong Cẩn ngón tay vừa ngừng, lắc đầu, chợt tới một câu, trời sinh quyến rũ, Cẩn không cần ngoại vật tô điểm. Khương Đồng Cơ, Phong Cẩn thiếu niên, dù là tự yêu mình, ngươi cũng tự yêu mình được như thế thanh lệ thoát tục. Khương Đồng Cơ chán đến chết một tay bám lấy cửa sổ. Lụa đỏ xe ngựa một chiếc tiếp một chiếc theo quán trà trước mặt lái qua, dân chúng thật giống như hóa thân truy tinh tộc, nhìn những thứ kia lang quân xem thẳng đôi mắt, không ít nữ lang nhìn thấy ưa thích người, thậm chí sẽ còn cởi xuống bên hông túi thơm, ném về phía xe ngựa. Không biết có phải hay không là xem thói quen, không ít phát sóng trực tiếp giữa khán giả biểu thị như vậy họa phong tựa hồ cũng có thể tiếp thu. Khương Đồng Cơ. Đột nhiên, có một meo meo đau lòng khán giả thẩm mỹ, đây là bị tàn phá hỏng chứ. Đang lúc nàng nhìn buồn ngủ. Phát sóng trực tiếp giữa màn đạn đột nhiên hiện ra buộc phát kiểu giếng phun như vậy tràn ra, cơ hồ phải đem màn ảnh giả tưởng mỗi một tấc đều che lại. Khương Đồng Cơ xúc cao mày, không hiểu những thứ này nhàn khống lại ăn bậy cái gì thuốc. Tiểu Thanh khẩn truy ngươi nha, gào 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 gào, bảo bảo nhìn thấy bảo bảo lão công, thật xoáy bốn. Ngủ khắp Tam Quốc Nam Thần, cảm giác bản thân đôi mắt bị chữa trị, thật tuyệt o, vờ, o. Lao tài xế liên hợp mạnh, ta nghe đến hoa nở thanh âm. Cam sành mùi vị đùi gà. Mama hỏi ta vì sao màn hình điện thoại di động là ấm ức, liếm không đủ à. Ba con sóc quả vặt, bị tạc đi ra, cấm dục hệ nam thần, thật giống như sẽ mở hắn vạt áo nga ô. Nàng nghiêng đầu nhìn về dưới lầu, bên hai chuyển tới Phong Cẩn mỉm cười thanh âm. Vị này lang quân nhãn sinh cực kỳ, không biết là nhà nào. Cái kia người toàn thân xanh sẫm tay áo lớn áo khoác, hơi lộ ra thâm trầm màu sắc cũng không có đem hắn nổi bật lên lao khí, ngược lại đem cái kia trắng như tuyết da thịt nổi bật lên đầm địa cực hạn, mặt như ngọc. Phát như vậy mực, môi không điểm mà đỏ, lông mi không vẽ mà thúy, không giống với người ngoài nhìn dân chúng mặt giãn ra lộ cười. Xuân Phong đắc ý, hắn từ đầu đến cuối ngồi nghiêm chỉnh, nhắm mắt, thật giống như suy nghĩ sâu xa, chân mày hơi nhăn lưu lại hời hợt điểm vết. Bằng vào vô cùng tốt thị lực, Khương Đồng Cơ thậm chí có thể nhìn thấy đối phương thon dài như cây quạt nhỏ như vậy lông mi. Hắn nha! Chương 290, túi thơm quang xe. Khương Đồng Cơ chợt cười cười, trong lòng xông lên một chút ác ý. Đưa tay cởi xuống bên hông túi thơm, chính xác không có lầm ném vào xe ngựa. Phong Cẩn không khỏi xem đốc, chỉ là Khương Đồng Cơ động tác quá nhanh, hắn chưa kịp ngăn cản. Bị nàng hù đến không chỉ là Phong Cẩn, còn bao gồm ngồi ở trong xe ngựa thầm đọc thanh tâm quyết vệ tử, trong ngực hơi khắc thường, không khỏi mở mắt ra, trông thấy một cái tinh xảo vàng nhạt túi thơm, kiểu dáng mặc dù là nam tính, lại rất giống nữ tử sử dụng, còn có chút nhìn quen mắt. Hắn quỷ thần xui khiến nhặt lên, túi thơm một góc thêu nho nhỏ hi, trái tim căng thẳng. Làm hắn con ngươi hơi co rụt lại. Đống Dương nghiêng đầu nhìn về ngoài xe, chỉ một chút, hắn liền phát hiện thân ảnh quen thuộc dựa theo ở bên cửa sổ, hướng về phía hắn lộ ra một chút ác liệt cười. Vệ từ mặt không thay đổi quay mặt sang, ngậm chặt hàm răng, tay phải không tự chủ được đem túi thơm thật chặt nắm ở lòng bàn tay. Túi thơm cuộn thành một đoàn, thẳng đến hắn đốt ngón tay trắng bệch xanh lên, lồng ngực bị gây nên gợn sóng thật lâu chưa bình. Khương Đồng Cơ cười khúc khích, trong mắt lóe lên một chút hứng thú. Lan Đình, ngươi đối với vị kia lang quân cố ý. Phong Cẩn trơ mắt nhìn đến Khương Đồng Cơ túi thơm rơi vào vị kia xa lạ lang quân bên trong xe, cản cũng không ngăn được. Tại sao nói như vậy? Khương Đồng Cơ nghiêng đầu nhìn về Phong Cẩn, nói, ta chỉ là cảm thấy đối phương thanh thuần không làm bộ, cùng còn lại yêu diễm đồ đê tiện khác biệt rất lớn. Hoài Du không có phát hiện sao, vị kia giống như Hoài Du đều là trời sinh quyến rũ đâu. Phong Cẩn. Đột nhiên,
có chút không cách nào nhìn thẳng trời sinh quyến rũ cái từ này đâu. Hắn hít sâu một hơi, nói, Lan Đình chơi đùa về chơi đùa, túi thơm như vậy tư nhân đồ vật há có thể tùy ý tặng người ngoài. Yên tâm đi, ta cùng với vị kia lang quân quen biết. Chỉ đùa một chút mà thôi, hắn cũng sẽ không để ý, chỉ là dọa một cái hắn thôi. Tùy ý vệ từ cái đó thái độ, dù là để ý, dự tính cũng không có lá gan nói ra. Nàng rất khẳng định, bản thân ở đi lên kinh trước đây, căn bản không có gặp qua vệ từ cái này người, nhưng đối phương đối với nàng hiểu rõ tựa hồ không cạn, thậm chí coi như quen thuộc. Không phải đối với Liêu Hy quen thuộc, là đối với nàng Khương Đồng Cơ quen thuộc. Cái này thì thú vị, khiến nàng không khỏi muốn trêu chọc một chút, nhìn thấy người ngoài buông trôi lụa ném lụa hoa ném túi thơm, nàng cũng ném một cái. Khương Đồng Cơ cười uống một ngụm trà, phong cẩn nhìn nàng, cảm thấy tâm mệt. Vệ từ sau đó trong xe ngựa ngồi đều là người quen, cùng nàng từng có một hai mặt duyên. Không giống với những thứ kia sinh trưởng ở kinh thành lang quân, kinh thành lang quân đã thành thói quen xa hoa trang phục, xa hoa lãng phí trong mang theo một cổ mất tinh thần. Uyên Kính tiên sinh là đứng đắn lao sư, dạy dỗ ra học trò cũng coi như đứng đắn, trang phục cũng không giống kinh thành quý tử như vậy quý khí, càng giống như là người đọc sách, càng trọng yếu hơn là, so với những thứ kia yêu diễm đồ đê tiện, những thứ này người càng thêm phù hợp phát sóng trực tiếp giữa khán giả thẩm mỹ. Mỗi khi một chiếc xe ngựa đi qua, phát sóng trực tiếp giữa nhan khống dù sao phải ngao ô thật lâu, hận không thể bỏ qua tới ôm lấy nhân ra ô yếm vuốt ve. Cam sành mùi vị đùi gà, thật sự muốn xuyên qua à, như vậy thì có thể ôm lấy chủ bá bắp đùi, còn có thể xem mỹ nhân, nói không chừng còn có thể bằng vào đường thi tống từ nguyên khúc cái gì, trở thành bạch phú Mỹ, cưới vợ cao giàu đẹp trai, đi lên nhân sinh đỉnh cao. Hai ly ba chén nhạt rượu, khinh bỉ, còn xuyên qua đâu, trước xem một chút bản thân mặt lại nói. Cổ đại nhan khống rất lợi hại, đừng nói ngươi có đường thi tống tử, dù là ngươi là Lý Bạch Đỗ phủ chuyển thế cưới người, không có một tấm nhìn tốt mặt, như thế không cách nào xoay mình. Cam sành mùi vị đùi gà, che ngực hộc máu, anh, trên lầu ngươi quá đả kích người. Lụa đỏ xe ngựa từng cái một lái vào hoàng gia vườn riêng, vừa mới đến gần, một cổ nồng nặc mùi hoa liền phiêu động qua thật cao tường viện, xuyên thẳng đầu mũi. Vệ từ túi người theo bên trong buồng xe đi ra, biểu tình đã khôi phục chấn định. Cái viên này vàng nhạt túi thơm cũng không biết làm đi nơi nào. Hàn Úc biết rõ còn hỏi, Tử Hiếu, Úc tựa hồ nhìn thấy có người hướng ngươi bên trong xe ngựa ném túi thơm, không biết là ai gan to như vậy. Vệ từ lạnh lùng mặt, nói, bất hảo đổ vô lễ thôi. Có lẽ là từng trải một lần gặp trắc trở, Hàn Úc nhìn so với lúc trước ổn trọng không ít, nhưng dung mạo vẫn như cũ mang theo sáng sủa vẻ. Muốn không phải bây giờ trường hợp có cái gì không đúng, hắn thật muốn đem vệ từ kéo tới bên cạnh thật tốt thẩm vấn. Chuyện của tôi nét lời này của ngươi cũng đừng làm cho Liễu quận thủ nghe được, nếu không mà nói, Tử Hiếu năm nay kiểm tra đánh giá là đừng nghĩ qua cửa ải. Hàn Úc nói, vệ từ vẫn lạnh lùng như cũ mặt. Có thể đi tới cái này một bước sĩ tộc quý tử, cơ bản đều là đông khánh các nơi tầng tầng sàng lọc chọn lựa đến, coi như là cái này một đời tinh nhuệ anh tài, nếu như không có tình huống đặc biệt, kiểm tra đánh giá thành tích cũng có thể qua cửa ải, chỉ là xếp hạng có trước có hậu. Nếu như vệ từ đỡ lấy Uyên Kính tiên sinh cao độ tên tuổi, lại được đếm ngược thứ bậc, không chỉ là hắn mất mặt, còn hủy tiên sinh danh tiếng. Có chi nhớ tới nay, đây là vệ từ lần đầu tiên tham gia kiểm tra đánh giá, dạo phố lúc, bốn phía phồn hoa náo nhiệt tràng cảnh làm hắn có loại thời không rối loạn cảm giác, đến lúc cái kia một cái nho nhỏ túi thơm bị chủ nhân ác ý ném vào buồng xe, lúc này mới đem hắn theo hồi ức trong thức tỉnh. Không biết Liễu quận thủ sẽ cho ra cái gì dạng đề thi, sư phụ đều nói tương lai khó lường, để cho chúng ta yên lặng xem biến đổi, ngẫu nhiên ứng đối. Hàn Úc than một tiếng, lấy Uyên Kính tiên sinh bản lĩnh, bao nhiêu cũng có thể nhìn ra một chút đầu mối, chỉ là hắn cũng không có đối với học sinh tiết lộ. Vệ từ lạnh lùng mặt nghe, nếu như tình thế không thay đổi, hắn ngược lại là biết rõ một năm này kiểm tra đánh giá đề thi. Nhưng mà rất đáng tiếc, ra đề người không phải bây giờ tổng kiểm tra đánh giá quan Liêu Sa, trời mới biết hắn sẽ làm sao ra đề. Lấy Liêu quận thủ làm người, ngược lại cũng không khó suy đoán. Lữ Trưng cùng Trình Tĩnh thấp giọng đàm luận, nghe được bọn họ đối thoại, liền hạ thấp giọng nói một câu. Ngươi đoán đặt được. Hàn Úc cười nhìn về Lữ Trưng. Tiên sinh từng nói, Liêu quận thủ làm người thiết thực. Cái này để thi, hơn phân nửa cùng thống trị chi đạo có liên quan đi. Lữ Trưng suy đoán nói. Năm trước kiểm tra đánh giá hơn phân nửa đều là ngâm thơ đối câu, một đám người ở nơi đó xuân thương thu buồn hoặc là ca tụng công đức. Y dì theo Liễu Sa ở bên ngoài tin đồn, hắn càng thêm thiết thực một ít. Kiểm tra đánh giá vì Đông Khánh tuyển chọn thích hợp thanh niên tuấn tài, cũng không phải tuyển chọn A Dua nịnh hót theo đuôi, Liêu Sa phải cùng lấy trước kia chút ít tổng kiểm tra đánh giá quan không giống nhau, không nói xa, còn lại lang quân trăm phương ngàn kế nghe ngóng Liêu Sa sở thích, liền ăn mặc cũng biết giảm không ít đâu. Đúng, muốn không phải vì nên hợp Liêu Sa khẩu vị,
Khương Đồng Cơ cùng phát sóng trực tiếp giữa khán giả sẽ nhìn thấy càng thêm hoa lệ, cay đôi mắt, dạ phố. Vệ Từ không có tham dự cái đề tài này, chỉ là an tĩnh ở một bên nghe. Hàn Đức hỏi hắn, Tử Hiếu trong ngày thường quan tâm nhất những thứ này, chẳng lẽ liền không có cái gì nhận xét sao? Hắn rũ xuống tầm mắt, nói, nếu không phải sư phụ yêu cầu, Tử thật sự là không nghĩ đến này. Liêu quận thủ ra cái gì để, đối với Tử mà nói, tự nhiên không thèm để ý. Chỉ cần không phải lót đáy, bao nhiêu cũng coi là bàn giao. Đúng, hắn chính là tới đây đi cái đi ngang qua sân khấu. Y gì theo bây giờ Đông Khánh người khác tiêu chuẩn, Vệ Từ dù có khắp người tài hoa, cũng không khả năng bị bổ nhiệm. Hàn Úc tựa hồ nghĩ đến cái gì, than một tiếng, cũng không có cơ cầu. Một cái khác xương, Khương Đồng Cơ cũng cùng Phong Cẩn một đạo đi tới vườn riêng, bốn phía gió thơm đột kích, tuy là cuối mùa thu, có thể hoàng gia vườn riêng bên trong vẫn như cũ sắc màu rực rỡ, không biết tên trên cây điểm đầy đỏ bừng đóa hoa. Cái kia nồng nặc hương vị bắt đầu từ cái này chuyển tới. Cảnh đẹp, người kiều, hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Chương 291, cán dược mở nằm út sấp, hòn non bộ đi giao dịch. Hoàng gia vườn riêng mặc dù xa hoa, nhưng đều không ngăn nổi cái kia khắp núi nở rộ vây quanh đoàn rực rỡ. Dưới tảng cây bóng người nhẹ nhàng, ăn mặc loè loẹt, thoa phấn châm hoa tuổi trẻ làng quân trong lúc đi lại, bọn họ theo thứ tự ngồi xuống, liếc nhìn lại, dĩ nhiên so với kia hồn nhiên nở rộ đông hoa đẹp hơn mấy phần. Liêu Sa mặc màu tím nhạt đơn bảo, đầu đội sơn vải lồng mũ, tay cầm một cái như ý, ngồi nghiêm chỉnh, sống lưng thẳng tắp, biểu tình lãnh đạm. Hắn đã qua thành gia lập thất chi niên, dáng dấp lại không thể so với những thứ kia nhược quán thanh niên kém bao nhiêu, càng có bọn họ không có đủ thành thục cùng ổn trọng. Mắt lạnh nhìn rất nhiều lang quân cùng nhau mà đến, hoặc cười nói nhẹ nhàng, hoặc nhíu chặt lông mày, hoặc đối với hắn khẽ vuốt cảm. Chúng sinh bách thái, hiện ra hết phong lưu, duy chỉ có phần kia mịt mờ lấy lòng là nhất trí. Thật giống như xuề đuôi khổng tước, hận không thể đem nhất hoa mỹ một mặt biểu diễn ra. Thời gian chẳng chịt, ánh mắt lơ lửng một cái, thật giống như trở lại mấy chục năm trước, bản thân đã từng là những thứ này quý tử trong một thành viên. Chỉ là, hắn từ đầu đến cuối nhớ kỹ khi đó bản thân, nhìn như chấn định như thường, hoặc khẽ đàn luận thơ, hoặc bình luận thư họa, kỳ thực mồ hôi đầm địa, thật giống như trái tim bị một bàn tay vô hình uy hiếp, hắn hơi chút sơ suất liền muốn siết chặt, làm hắn lo lắng bất an, nội tâm hốt hoảng. Chờ kết thúc kiểm tra đánh giá, hoang mang về nhà, hướng A Mẫn khuynh thổ bất an cùng sợ hãi trạng thái, đón đầu che mặt chính là A Mẫn lũ hoán chú mục. Cho đến ngày nay, hắn còn nhớ do A Mẫn cáu giận than phiền. Ra mồm, đây coi là cái gì cuộc thi? Liêu Sa một mặt mê hoặc. Liêu quân thủ, chư vị lang quân tất cả đã nhập tọa, có thể bắt đầu. Đang suy nghĩ, bên người bạn đồng sự cẩn thận từng ly từng tí đem hắn thức tỉnh, Liêu Sa mở ra ngà say con người, thật giống như vừa mới ngủ đủ thỏa mãn như vậy. Nhìn những người đó so với cảnh sắc càng tiểu sĩ tộc quý tử, Liêu Sa nhẹ nhàng cười một tiếng, nói một câu, bên kia bắt đầu đi. Đông Khánh kiểm tra đánh giá, 3 năm một đánh giá. Trên 3 loại trong gia thế, những thứ này tư liệu thật sớm theo địa phương chuyển tới kinh thành. Liêu Sa đuổi đến kinh thành thời gian hơi trễ, những ngày qua đều hao phí ở nơi này một hồi, đem tất cả tham gia kiểm tra đánh giá người tư liệu xem một lần, dựa theo gia thế cùng với cá nhân ở trong gia tộc địa vị cùng thân phận, từng cái một hàng dưới thứ bậc. Cho ra tương ứng số điểm. Đại khái xếp loại là thượng đẳng, trung đẳng, loại kém. Đừng xem tham gia kiểm tra đánh giá người chỉ có chừng 100 cái, nhưng bọn hắn đều là theo Đông Khánh đều tỉ mỉ chọn lựa đến, từng cái ra thế vượt trội, ai cũng không tốt đắc tội, nếu là cho ra thứ tự sắp xếp nơi nào có rất lớn tranh cãi, Liêu Sa coi như là đem người ta hậu trường cho đắc tội. Trước đây đã nói, đức hạnh, dung mạo, tính tình ba hạng có thể hối lộ kiểm tra đánh giá quan. Liêu Sa những ngày qua hoặc sáng hoặc ám đạt được không ít lôi kéo cùng chỗ tốt, bất kể là vàng dòng bạc trắng hay lại là đồ cổ danh khí, những người đó đại thủ bút cũng để cho Liêu Sa chắc lưỡi hít hà, mở rộng tầm mắt. Khó trách ai cũng muốn làm một hồi tổng kiểm tra đánh giá quan, 3 năm không khai trương, khai trương liền có thể ăn 30 năm, thật tốt. Năng lực, cũng chính là một người thứ khoác lác báo cáo đã sớm đã nộp tới. Liêu Sa cũng đều xem qua, có hoa không quả, gia châu thổi sẽ trời chiếm đa số. Tại sao nói có hoa không quả, gia châu thổi xé trời? Dơ cái hạt rẻ, một cái eo xiết nhỏ gầy, cả ngày đập ngũ thạch tán, đưa đến da thịt vô cùng mịn màng, chỉ có thể mặc mềm mại cũ áo, liền tắm đều không cách nào tẩy người, đạp mã có thể kéo mở một thạch hai cung, một người đơn đấu hai con lá hổ, cái này không đùa thế này. Nha, có lẽ là đổ mồ hôi ẩm ướt áo tơ, châm cài gõ ngọc trầm. Cái loại này cọp cái chứ? Liêu Sa trong lúc lơ đãng làm một hồi lao tài xế, văn nghệ lái một chiếc xe. Nói là kiểm tra đánh giá, kỳ thực càng giống như là một trận có mục đích tính cỡ lớn nhã tập, chư vị lang quân rối rít bày ra bản thân tài nghệ. Dám đứng ra bày ra tài nghệ,
trong tay người nào có thể không có chút tài năng. Liêu Sa ban đầu cảm thấy không thú vị, hiện tại ngược lại có chút đầu nhập, không khí hiện trường lộ ra 10 phần cân đối. Trước đây đã nói, kiểm tra đánh giá càng giống như là một trận cỡ lớn hoàng gia nhã tập, tham gia người không chỉ là những thứ kia sĩ tộc quý tử, cũng không thiếu trong triều trọng thần cùng gia quyến, hoàng đế cùng hậu cung phi tần, hoàng tử đế cơ đều biết xuất hiện, người tuy nhiều, lại không hiện lên huyên náo huyên náo. Liêu Hy trong trí nhớ không có loại này chiến trận, Khương Đồng Cơ cái này tương lai chiến tướng nội tâm người, như thế nào lại biết rõ ứng đối ra sao. Thật may, Phong Cẩn coi như phong thị đích tử, từ nhỏ từng trải đủ loại cảnh tượng hoành tráng, mang theo Khương Đồng Cơ như vậy một cái con ghẻ, còn có thể cùng người cười nói nhẹ nhàng, giống như hồ điệp xuyên hoa, sóng được bay lên, gặp người bắt chuyện nói chuyện, vẫn không quên hướng người giới thiệu Khương Đồng Cơ. Đều là một đám cáo giả, dù là lúc trước chưa từng nghe qua Khương Đồng Cơ danh hiệu, chỉ bằng vào Liễu quận thủ chi tử cái này tiền tố, mọi người tại đây cũng không dám tùy tiện coi thường nàng. Khương Đồng Cơ đi theo Phong Cẩn, xác nhận nhận thức không ít người. Lan Đình không thích cùng người nói chuyện với nhau. Rảnh rỗi, Phong Cẩn y theo thân phận ở bản thân chỗ ngồi xuống, nghiêng đầu hỏi nàng. Khương Đồng Cơ than một tiếng, nói, không phải, ta chỉ là cảm thấy quý vòng thật loạn. Phong Cẩn ngộng bức một chút. Quý vòng thật loạn. Bốn cái chữ, mở ra hắn đều nhận ra, gộp lại liền không hiểu. Bất quá, chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt chữ ý tứ, thông minh như hắn, vẫn có thể suy nghĩ minh bạch. Vì sao nói như vậy? Phong Cẩn bật cười, đề phòng Khương Đồng Cơ ngữ xuất kinh nhân, hắn đặc biệt sát lại gần hai phần, hạ thấp giọng. Bây giờ, Nam Gió thật không ngờ thịnh hành. Dù là đến từ bầu không khí dị thường mở cửa tương lai thế giới, cũng không phải toàn dân làm chuyện gây a. Nhưng là đi theo Phong Cẩn thấy nhiều như vậy người, nàng tự đáy lòng hoài nghi chính mình có phải hay không đến một cái gây thế giới. Nàng thậm chí sinh ra một loại ảo giác, đại khái, nàng là trên thế giới chỉ có một cái thằng nam. Phi, nàng là nữ. Phong Cẩn tinh tế trắng nõn như tuyết da thịt dính vào một chút màu đỏ. Không được tự nhiên nói, ngươi đôi mắt này có thể đừng nhìn loạn sao. Khương Đồng Cơ xách một tiếng, chẳng lẽ ngươi khiến ta nhắm mắt lại không nhìn. Nhìn thấy đối phương, đầu óc liền biết không tự chủ được vận chuyển phân tích, điều này có thể trách nàng. Nhiều năm trước tới nay dưỡng thành chức nghiệp tố dưỡng, không phải nàng muốn đổi liền có thể thay đổi. Phong Cẩn nghẹn một cái, biểu tình cổ quái, nhưng vẫn là thấp giọng bổ một câu. Trong chiều quan hệ hỗn loạn, chỉ cần không chậm trễ nối roi tông đường, cái này khế huynh đệ chuyện, mười phần tầm thường. Rất nhiều khế huynh đệ sẽ còn vì một nửa kia đặt mua xính lễ, để cho đối phương lấy vợ sinh con, nối roi tông đường. Dù sao, bất hiếu có ba, không hậu là đại. Long Dương đồng bóng đã vi phạm nhân luân sinh sôi, nếu là vì vậy đoạn một người trong đó hương hỏa, trăm năm sau như thế nào ra mắt tổ tông. Khương Đồng Cơ híp híp mắt, nhìn đến Phong Cẩn nội tâm lo lắng, luôn có loại nói không nên lời khác thường. Cẩn đối với loại này mê có thể không có hứng thú, Lan Đình không cần như vậy nhìn, khiến cho người ta sợ hãi. Lúc thường còn tốt, một khi bị Khương Đồng Cơ như vậy nghiêm túc nhìn chằm chằm, Phong Cẩn luôn có một loại toàn thân đều bị thấu thị nhìn thấu khác thường ảo giác. Khương Đồng Cơ cười đùa nói với hắn, hoài du đi đoan, làm được chính, sợ ta làm cái gì? Không phải sợ, chỉ là không thích. Phong Cẩn bất đắc dĩ nói, ngồi đoan chính. Nếu để cho người ngoài nhìn thấy ngươi cái bộ dáng này, chắc chắn sẽ quái Liêu quận thủ giáo dục không đúng cách. Chợt nhớ tới cái gì, hắn nhấn mạnh chỉ điểm một câu, Lan Đình nhớ kỹ đừng có chạy lung tung, hoàng gia vườn riêng không thể so với bản thân nhà, mọi cử động có người nhìn chằm chằm. Không nói nhiều, không nhiều làm, yên lặng, được chứ? Khương Đồng Cơ không tỏ ý kiến gật đầu, Phong Cẩn thấy nàng như vậy nghe lời, trong lòng ngược lại có chút lo âu. Chương 292, cắn dược mở nằm út sấp, hòn non bộ đi giao dịch. Sự thật chứng minh, Khương Đồng Cơ lời nói thật không thể tin, bao gồm dấu chấm câu phù hiệu. Khương Đồng Cơ mặc dù không có tham gia qua thời đại viễn cổ cỡ lớn party, nhưng nàng ở lúc trước thời đại tham gia qua. Coi như liên bang có thực quyền nhất quân đội đại lao, đi tới chỗ nào không có ai nâng nàng. Liên bang tính chất trọng yếu yến hội, phe làm chủ đều biết theo thói quen cho nàng phát một tấm thiệp mời, đến nỗi người có hay không đến hoàn toàn xem cá nhân tâm tình. So sánh hai cái thời đại party sau đó. Nàng phát hiện mặc kệ là thời đại viễn cổ hay là nàng cái đó thời đại, đơn giản chính là những thứ kia quen có xáo lộ, bất quá coi như quân đoàn trưởng nàng là người ngoài nâng đến cung đến, không thể không xem sắc mặt đại lão. Hiện tại nàng chỉ là tôm tép. Lỗ thai nghe ngữ điệu động lòng người sinh ca khúc đàn, đôi mắt nhìn yêu kiểu thức tha mạn vũ, Khương Đồng Cơ yêu ớt cười. Tiểu trong suốt cũng có tiểu trong suốt chỗ tốt, ít nhất nàng không yêu cầu tận lực đi phát nào đó một cái nào đó là ai. Cũng không cần suy nghĩ nào đó một cái mổ ra thế địa vị cùng với khác người máy quan hệ, sau đó cân nhắc bản thân nên như thế nào cùng đối phương nói chuyện với nhau, nói chuyện đều mệt mỏi như vậy, rảnh rỗi hoảng.
làm khó ngươi xem như vậy say sưa ngon lành, các nàng khiêu vũ cứ như vậy nhìn tốt. Khương Đồng Cơ nhìn một chút phát sóng trực tiếp màn đạn, khán giả bình luận nội dung tập trung ở vũ cơ vóc người, gương mặt cùng da thịt, đến nỗi dáng múa. Bọn họ đều cảm thấy quá chậm, cảm giác giống như là công viên lão thái thái lão công công đánh thái cực quyền, còn không người nhà quảng trường múa nhìn tốt. Mặc dù nàng không biết rõ cái gì là thái cực quyền, cái gì là quảng trường múa, bất quá xem màn đạn ý tứ, hẳn không phải là cái gì tốt hình dung. Thân chuyển nhẹ tay áo dung, lông mi xúc liễm dùng điển. Phong Cẩn thiếu niên hai con mắt nhìn những thứ kia dáng múa nổi bật vũ cơ, cũng không quay đầu lại vỗ tay cười một tiếng, eo như liễu, tiếng như oanh. Khí, trong đó mùi vị, cần được tinh tế hiểu rõ, Lan Đình tánh tình nóng nảy nóng, nên tĩnh tâm mới đúng. H.T.T.P. Khương Đồng Cơ một mặt mộng bức, nhìn một chút nhìn đến đầu nhập Phong Cẩn, nhìn lại một chút những thứ kia vũ cơ, nhìn lại một chút phát sóng trực tiếp giữa khán giả. Chật, nàng cảm thấy phát sóng trực tiếp giữa khán giả cùng nàng thẩm mỹ mới ở một cái thứ nguyên, Phong Cẩn thiếu niên đã siêu thần. Giang múa ngược lại là rất tốt, nhưng là ta càng thêm yêu thích sặc sỡ, da trắng mỹ mạo đại chân dài, ngực lớn cái mông. Lời nói này đạt được phát sóng trực tiếp giữa khán giả nhất trí bao vây. Cam sành mùi vị đùi gà, ta chính là yêu thích như vậy ngay thẳng thành khẩn chủ bá. Bì tôm chúng ta đi, kỳ thực ta cũng yêu thích vóc người nóng bỏng, xem phát sóng trực tiếp cũng chỉ quan tâm vóc người nóng bỏng nữ chủ bá, không có vóc người cơ bản không nhìn. Chủ bá là duy nhất một cái không dựa vào vóc người, gần bên trong hàm hấp dẫn bản bảo bảo truy càng, ngươi là đặc biệt nhất. Cây cao lương mang ngươi xem cá vàng, trên lầu lên đường bình an, điểm sáp. Phát sóng trực tiếp giữa tiểu thiên sứ phụ họa Khương Đồng Cơ quan điểm, nhưng Phong Cẩn cái này chính thống thời đại viễn cổ nam tính thì không có như vậy mở cửa. Tinh tế trắng non như tuyết gương mặt dính vào đỏ ửng, hiển nhiên là xấu hổ. Tục tàng. Ô ô ô, xấu hổ. Khương Đồng Cơ minh bạch, Phong Cẩn cái này tuổi tác thiếu niên, cho dù yêu thích ra có lồi có lom tiểu tỷ tỷ, ngoài miệng cũng sẽ kín đáo không nói. Nàng lạnh lùng xì một tiếng, hoài du lời này coi như trái lương tâm, ta nơi nào tục tàng. Không thích ôn ôn nhuyễn nhuyễn, chẳng lẽ ngươi còn muốn sau đó ôm lấy một cái cùng ngươi một cái kích thước. Trước đây còn nói với ta ngươi đối với Long Dương đồng bóng vô tình, lúc này liền lộ tẩy. Phong Cẩn cũng coi như so sánh có thể nói người, nhưng tú tài gặp quân binh, luôn luôn có lý không nói được. Khương Đồng Cơ tỏ rõ xuyên tạc hắn lời nói, Phong Cẩn thiếu niên ở đâu là nàng đối thủ. Trong lòng một hồi tức giận, cắn răng nói, Lan Đình dám để cho Liễu quận thủ nghe được những lời này. Khương Đồng Cơ thờ ơ phản kích nói, hoài du nhưng là quên. Trước đây ta là cùng ai cùng nhau lên thanh lâu? Phong Cẩn. Còn có thể là ai? Nhà ngươi lão tử Liễu Sa chứ sao? Ngậy. Được rồi, hắn thua. Không đúng. Phong Cẩn hậu chi hậu giác mà nghĩ đứng lên, bên cạnh hắn vị này tiểu đồng bọn, giới tính là nữ không phải nam A. Nhớ tới điểm này, hắn biểu tình trở nên ý vị sâu xa, thông tục một ít chính là táo bón như vậy. Liễu quân thủ, nhà ngươi khuê nữ đều cái này gấu dạng, làm thế nào không tới quản lý? Liễu Sa biểu thị. Ta có thể làm sao, ta cũng rất tuyệt vọng à, đừng nói khuê nữ đi dạo thanh lâu, dù là đi dạo nam viện tiểu quán cũng phải phục bồi. Khương Đồng Cơ nhìn một mặt sinh không thể yêu Phong Cẩn, cười nheo lại hai con mắt. Thời đại viễn cổ đủ loại không tốt, nhưng có một chút đáng giá khẳng định, rộng lớn nhân dân dân chúng tính cách đều tương đối bảo thủ. Giống như trước mắt Phong Cẩn thiếu niên, như thế nào đi nữa nghiêm trang, nhân gia trên bản chất cũng chỉ là mười mấy tuổi trai trai thiếu niên, sinh rất non, Khương Đồng Cơ chỉ cần bỏ rơi gương mặt. Bày ra một bộ ái trách trách tư thế, Phong Cẩn thật đúng là không thể làm gì nàng. Ái trách trách đại khái ý tứ là, sẽ sinh ra cái gì kết quả cũng không sợ, ra lớn hơn nữa chuyện cũng không có vấn đề. Người có ba gấp, Phong Cẩn thiếu niên không cẩn thận uống không ít rượu nước, sắc mặt hơi bối rối, khiến một tên tùy thân phục vụ cung nữ tử dẫn đường đi như nhà sĩ. Khương Đồng Cơ thấy hắn rời khỏi, nhìn đến bên người trống không vị trí, nhẹ nhàng trước mắt, chơi liều đến cũng đứng dậy. Đối với thời đại viễn cổ hoàng gia vườn riêng, nàng vẫn còn có chút hiếu kỳ. Coi như một cái hợp cách chủ bá, tự nhiên cũng muốn thỏa mãn phát sóng trực tiếp giữa khán giả tiểu thiên sứ nhu cầu phải không? Học Phong Cẩn văn nhã giải thích, Khương Đồng Cơ thành công cấu kết một tên cung trang tỷ nữ lĩnh nàng rời khỏi trong bữa tiệc. Cam sành mùi vị đùi gà, a bà chủ, bản bảo bảo chỉ là muốn thăm một chút cổ đại hoàng gia vườn riêng a, không phải là muốn đi nhà cầu đi thăm. Nếu như, a bà chủ phát sóng trực tiếp như nhà sĩ mà nói, bản bảo bảo là không ngại á. Khương Đồng Cơ nhìn thấy cái này màn đạn, khóe miệng nhẹ nhàng vừa kéo. Nàng chưa từng nghĩ tới, cận cổ đại phát sóng trực tiếp khán giả, thật không ngờ nặng khẩu vị. Không biết vị này nữ lang có thể biết những thứ kia kiểm tra đánh giá lang quân ở nơi nào. Ta có mấy vị bạn tốt đều là lần này, tính toán thời gian, kiểm tra đánh giá hẳn là bắt đầu một đoạn thời gian, nhưng ta trong lòng luôn có chút ít lo lắng cảm giác, không biết nữ lang có thể hay không dẫn đường cho ta. tên kia cung nữ tử mím môi cười một tiếng. Lang quân như vậy gọi nô, nhưng là chết sát nô. Vườn riêng quy củ nghiêm ngặt, mọi người có mọi người đi. Nô như vậy ti tiện thân thể, còn không có tư cách đến gần chỗ kia. Nếu là lang quân muốn đi, nô tỳ ngài chỉ một đường, xuyên qua vườn hoa liền có thể nhìn thấy. Vậy thì làm phiền nữ lang. Hoàng gia vườn riêng vườn hoa tự nhiên không phải Liêu phủ cái đó vườn hoa nhỏ có thể so sánh, bên trong vườn trồng đầy kỳ hoa dị thảo, tuy là tiêu điều cuối mùa thu, nhưng mà bên trong vườn vẫn như cũ nở rộ đến khoe màu đua sắc hoa cỏ, tươi đẹp màu sắc xua tan vắng lặng, nhiều mấy phần náo nhiệt. Nghe nói Thượng Dương cung nội ngự hoa viên so với cái này vườn hoa đại mười mấy lần không thôi. Trong ngày thường chỉ có hoàng đế, phi tần cùng với hoàng tử đế cơ mới có thể đi thưởng thức, còn lại người căn bản là không có cách đến gần. Cho dù là trước mắt cái này hoàng gia vườn riêng vườn hoa, muốn không phải thời gian đặc thù, giống Khương Đồng Cơ như vậy không có chút nào công danh trong người con em sĩ tộc cũng không có tư cách bước vào, chớ nói chi là tùy ý hành tẩu, thưởng thức cái này khoe màu đua sắc cảnh đẹp. Ừm a, điện hạ a, nhẹ, đụng nhẹ, a. Khương Đồng Cơ tìm một cái so sánh vắng lặng địa phương, chuẩn bị tìm cái hòn non bộ nghỉ ngơi một phen. Phát sóng trực tiếp giữa có cái học sinh vật khán giả biểu thị đối với bên trong vườn xa lạ cây cối cảm thấy rất hứng thú. Muốn khoảng cách gần quan sát, hỏi thăm Khương Đồng Cơ có thể hay không ở vườn hoa lưu lại một đoạn thời gian, nếu như có thể rút ngắn ống kính khoảng cách, khiến hắn cẩn thận quan sát, vậy thì càng tốt. Nàng suy nghĩ một chút hiện tại cũng rảnh rỗi không có việc gì, vậy thành toàn cho tốt. Chỉ là, nàng mới vừa ở hòn non bộ quần tiểu chợp một hồi, bên dưới liền chuyển tới hờn rỗi thở dốc, nam nữ thở dốc hỗn tạp, càng ngày càng cao vút dồn dập, mang theo mập mở khí tức. A ân. Ngồi ở ngay phía trên Khương Đồng Cơ. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả càng thêm trực tiếp, nổ. Ta sắp nhé, truy hơn nửa năm phát sóng trực tiếp, đạp mã cuối cùng muốn lái xe. Chương 293, cán dược mở nằm út sấp, hòn non bộ đi giao dịch. Y gì theo Khương Đồng Cơ ngũ giác, nàng tự nhiên thật sớm biết rõ bên dưới hòn non bộ nghỉ ngơi khe núi tới hai người. Bất quá nhân ra ngay từ đầu đều là quy quy củ củ, nói không chừng là đã đính ước tình nhân nhỏ mượn cơ hội lẫn nhau kể tâm sự đâu. Nàng đối với bản thân che giấu thuật cũng 10 phần có lòng tin. Chắc chắn sẽ không tiết lộ tung tích, hù đến nhân gia tình nhân nhỏ. Nàng rất thuần khiết, thế nhưng nhân gia lão tài xế kỹ thuật thành thạo, đua xe sóng được bay lên, đột nhiên lái xe, khiến người không kịp đề phòng. Bên dưới hai người không nói hai lời, không kịp chờ đợi ôm ấp đến một khối, ngươi đào ta một món y phục, ta xé ngươi một món áo váy, không bao lâu áo quần liền từng cái tởi, thẳng lên tầng 3, động tác kịch liệt, nữ tử trên đầu châu ngọc nện ở hòn non bộ trên vách, phát ra nhỏ nhẹ tiếng đánh. Khương Đồng Cơ ngộng bức tại chỗ. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả gào gào kêu muốn nhìn thấy hiện trường bản. Cam sành mùi vị đùi gà, gào 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 a bà chủ, ngươi có thể hay không điều chỉnh phát sóng trực tiếp giữa quay chụp thị giác a, chỉ có thể nghe được thanh âm, không thấy được hình ảnh, cảm giác thật là lạ, thanh sắc đều tốt mới là một cái ưu tú phát sóng trực tiếp giữa hẳn là đạt tới tiêu chuẩn. Lao tài xế liên hợp manh, cái này xe, mở vội vàng không kịp chuẩn bị, dù là ta là cái lao tài xế, suýt nữa ở núi khúc ngoặc trôi đi ra ngoài. Khương Đồng Cơ rất nhanh thì chấn định lại, lại không có đáp ứng phát sóng trực tiếp giữa khán giả yêu cầu, cũng không có rời khỏi tại chỗ. Vì vậy, cái này đối với trộm cơ hội chơi giã chiến tiểu huyền ương mảy may không biết, chơi được hứng khởi, nghe thanh âm tựa hồ còn chơi ra không giống nhau trò gian cùng dáng vẻ, hồn nhiên không biết hòn non bộ khai ra trên đường đầu nửa nằm một cái Khương Đồng Cơ, cùng với một vạn cái dự thính khán giả. Khương Đồng Cơ thật sâu cảm thấy, nàng mặc dù không phải khán giả trong miệng tử thần học sinh tiểu học, đi tới chỗ nào đều có người chết. Nhưng cũng cùng vị kia có chút chỗ giống nhau, dường như nàng đi đến chỗ nào cũng có thể đụng phải thú vị mà sự tình, lần này liền tiểu huyền ương giã chiến đều đụng phải. Chủ 3B, Đông Khánh Hoàng thất đây là sớm muộn phải xong A, hoàng đế trộm đại thần thê tử cùng lao tử tiểu thiếp, nhi tử trộm một cái khác nhi tử tương lai lao bà, hay là ở kiểm tra đánh giá như vậy thời gian, cũng không sợ người đến người đi, trực tiếp đem bọn họ bắt một cái chính diện. Chuyện của tôi giọt net http, net. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả nhìn đến cái này màn đạn, có chút một bức. Cam sành mùi vị đùi gà, khinh bỉ, á bà chủ ngươi có phải hay không lén lút xem. Nếu không mà nói, nàng làm sao biết bên dưới thâu hoan nam nữ là ai. Khương Đồng Cơ âm thầm liếc một cái, nàng vốn là không nghĩ ra cái này danh tiếng. Thế nhưng phát sóng trực tiếp giữa khán giả không có ai có thể theo kịp nàng đầu óc, nàng chỉ có thể nhân nhượng đối phương. Chủ 3B, nghe thanh âm, nam là cùng ta có qua mấy mặt duyên. Sẽ còn trở thành ta em rể Vu Ma Quân. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả rối rít biểu tình nức, nắm cỏ, Vu Ma Quân. Có gan A, ngay trước chủ bá mặt cho chủ bá thứ mội đeo nón xanh. Khương Đồng Cơ lại phát một cái màn đạn. Chủ 3B, nhà gái chính là Bắc Cương tới nữ tử, vì sao như vậy phán đoán? bởi vì Vu Mã Quân mới vừa rồi chết mất đối phương áo váy, vải vóc xe rách thanh âm không phải tầm thường tơ lụa, đây là Bắc Cương số ít quý tộc mới có thể ăn mặc đặc cung vải vóc. Ta từng tại một quyển giã sử trò cười nhìn lên qua cái này bộ phận nội dung, tác giả rảnh rỗi chứng đau đi xé đủ loại khác nhau vật liệu, cẩn thận ghi chép xé rách âm thanh khác biệt. Bởi vì động tác kịch liệt, nữ tử trên đầu châu ngọc gõ tường đá, phát ra âm thanh cũng có thể nghe ra phẩm chất ưu việt. Bên dưới nữ tử áo quần bị cởi sạch, động tác kịch liệt, châu ngọc đông thai dây chuyển vẩy đầy đất, Khương Đồng Cơ chỉ là nghe thanh âm liền có thể suy nghĩ ra rơi xuống đất đồ trang sức có bao nhiêu, phẩm chất có hay không tốt, tổng hợp trở lên vài điểm. Lại suy nghĩ một chút khoảng thời gian này tới Đông Khánh Bắc Cương nhân viên. Cái thân phận này sao? Tự nhiên miêu tả sinh động. Lao tài xế liên hợp mạnh, ta không biết rõ, nên nói chủ bá lỗ thai tốt, hay lại là nàng nhìn đồ vật quá nhiều. Dường như cái gì đều hiểu. Nhân ra 333, nàng đều có thể nghe ra nhiều như vậy cùng chủ đề không liên quan nội dung. Lạnh lùng mặt, luôn cảm giác bản thân cùng chủ bá không phải một cái thế giới người. Nha, không đúng, bọn họ vốn cũng không phải là một cái thế giới người. Mặc dù khoảng cách gần lắng nghe một trận xuân sắc rồi rào đại hí, bất quá Khương Đồng Cơ sắc mặt từ đầu đến cuối bình thường, ánh mắt vẫn như cũ trấn tĩnh, căn bản không có bị bên dưới hoang dã huyên ương cảm hóa, mà phát sóng trực tiếp giữa một ít lao tài xế chỉ là nghe thanh âm, đã không nhịn được triệu hoán năm ngón tay cô nương. Ở khán giả xem ra, Khương Đồng Cơ vô cùng lãnh đạm, nhưng đối với nàng tới nói nhưng là dễ dàng tầm thường. Một cái báo kinh huấn luyện gen chiến sĩ, nếu như liền bản thân phản ứng sinh lý đều không cách nào khống chế. Thật sớm lăn đi rèn chiến sĩ đội ngũ tốt. Đại khái qua hai nén nhang công phu, bên dưới cái kia đối với hoang dã huyên ương cuối cùng mây tiêu tan ngừng mưa, ôm vào cùng một chỗ thở hồng hộc. Vào lúc này, có cái khán giả ồn ào, hỏi Khương Đồng Cơ. Ngài gọi điện thoại đã tắt máy, chủ bá, miễn phí nghe một trận, ngươi liền không có cái gì muốn đánh giá sao. Chủ bá V, cây gà. Nhìn ngắn ngủi này hai chữ, không ít lao tài xế khán giả lộ ra ý vị sâu xa nụ cười. Bên dưới một đôi hoang dã huyên ương dẹp loạn một cái khí tức, sau đó liền yên lặng mặc quần áo tất thường âm thanh. Tứ điện hạ, hôm nay một chuyện, An Ý Na sẽ nhớ kỹ. Tứ điện hạ. Ha ha, quả nhiên là Vu Mã Quân. Khương Đồng Cơ cười lạnh nghe, một cái là Đông Khánh tứ hoàng tử, một cái là sắp trở thành nhị hoàng phi Bắc Cương công chúa, cái này hai ở hôm nay như vậy đặc thù thời gian, chạy tới hòn non bộ nơi này trộm trời trong, cũng thật là đầy đủ đầy đủ. Vị kia tứ hoàng tử muốn làm cái gì? Vũ Mã Quân đã theo mới vừa rồi trong chuyện thanh tỉnh lại, thanh âm vẫn cứ mang theo mấy phần khẳng khàn. Ngươi thật dự định gả cho nhị ca. Hắn cái đó người, căn bản không cho được ngươi nên có vinh dự. Vũ Mã Quân khinh thường nói. Tên là An Y Na Bắc Cương công chúa nhẹ nhàng than một tiếng, nói, phụ vương khiến ta gả cho ngươi nhị ca, ta liền được gả, thế gian nữ tử, ai mà không như vậy tới đây. Đều là thân bất do kỷ người đáng thương, có thể đem thuần khiết thân thể thật sớm giao cho ngươi, ta đã sớm không tiếc. Khương Đồng Cơ bĩu môi. Vị này An Y Na công chúa cũng là thực lực diễn kỹ phái, nói chuyện cũng không đánh cái bản nháp, mở miệng liền đem ra châu thổi lên trời. Tứ điện hạ, chúng ta nhận đi. Từ nay về sau, ta chính là ngươi nhị tẩu, chúng ta cũng không cần như vậy lén lén lút lút qua lại. Nếu là bị người phát hiện, lầm tưởng Bắc Cương đối với Đông Khánh có dị tâm, hòa đàm thông ra chỉ là thủ thuật che mắt, chúng ta chính là hai nước tội nhân. Khương Đồng Cơ nguyên tưởng rằng vị công chúa này làm sao không như vậy. Bây giờ vừa nhìn, nghe danh không bằng gặp mặt. Sai, nghe âm thanh không bằng nghe tên. Nói cho cùng hay lại là du tẩu khác nhau nam nhân trong lúc đó, đùa bỡn quyền hành thôi. Bắc Cương khiến vị công chúa này khiêu khích nhị hoàng tử cùng trấn Bắc Hầu phủ trong lúc đó quan hệ, đem hoàng đế cùng hoàng tử quan hệ làm cho dương cung bạc kiếm, tốt nhất đem Đông Khánh làm cho không có một ngày yên tĩnh, không nghĩ tới vị này công chủ nhân còn không có gả tới, đã thật sớm đem hai cái hoàng tử quan hệ chơi chết. Theo lý thuyết, Vũ Mã Quân cái này nhân dã tâm bừng bừng, mặc dù tuổi trẻ, nhưng cũng là yêu thích tính trước làm sau người, không giống như là không mang theo đầu óc heo, làm sao sẽ tùy tiện bị An Y Na công chúa câu được tay, tin đối phương tình thâm biểu diễn. Nàng xúc cao mày, lại quên đương thời nam tử, hơn phân nửa coi nữ tử là phụ thuộc cùng vật phẩm, tóc dài kiến thức ngắn nói là ai. An Y Na công chúa diễn kỹ quá tốt, Vũ Mã Quân lại quá mức tự phụ. Lãng đáng tử cho rằng gạt tới một viên thành khẩn thiếu nữ tâm. Cũng không biết đã sớm rơi vào hắc quả phụ mạng nện. Sách, dại dột muốn chết. Chương 294, cắn dược mở nằm út sấp, hòn non bộ đi giao dịch. Khương Đồng Cơ không tính hiện thân, đương nhiên sẽ không khiến người ngoài phát hiện bản thân tung tích, nàng khoe môi từ đầu đến cuối chứa đựng cười lạnh, nghe bên dưới cái kia đối với nam nữ ngươi nông ta nông, lẫn nhau kể tâm sự, lại bởi vì hiện thực ngăn cản mà không thể không đường ai nấy đi, cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Giảng thật, đổi một cái đầu óc so sánh sống động bắt quái đảng. nửa phút có thể viết ra một phần ngược tình yêu sâu tiểu đoạn văn được chứ? Khương Đồng Cơ mí mắt vừa nhấc, phát sóng trực tiếp giữa đã toát ra đủ loại ngược yêu tiết mục ngắn, có một ít tinh thông đủ loại ngôn tình cốt truyện lao tài xế, bọn họ còn có thể chính xác suy đoán An Ina công chúa cùng Vu Mã Quân đối thoại, một sướng một họa, quả thực. Quả nhiên đều là xáo lộ. Muốn không phải tràng cảnh không đúng, Khương Đồng Cơ cũng có thể bật cười. Tự cho là thông minh người, luôn luôn là ngu xuẩn nhất, bên dưới cái này hai nam nữ, ý nào đó mà nói cũng là tuyệt phối. Khương Đồng Cơ vui vẻ xem kịch vui, phát sóng trực tiếp giữa khán giả cũng không phải rất lý giải. Nhà ăn mua cơm A-di, A bà chủ, cái đó Vu Mã Quân không phải ngươi thứ mội tương lai hôn phu. Hắn ngay trước mặt ngươi chỗ người, ngươi liền không có một chút tính khí. Thua thiệt bảo bảo còn mong đợi ngươi mội không phát tác, động thủ đem Vu Mã Quân cùng cái đó tiểu tình nhân đều đánh một lần. Không phải một cái khán giả như vậy mong đợi, mà là toàn bộ phát sóng trực tiếp giữa khán giả đều là như vậy mong đợi. Bọn họ đã sớm thói quen Khương Đồng Cơ không nói hai lời chính là giết, bao che không nói đạo lý tác phong, cho dù là thứ muội, đặt cổ đại là thiếp sinh nữ, đặt hiện đại là con gái tư sinh hoặc là tiểu tam sinh, nhưng nơi này là cổ đại A, thứ nữ cũng có nhân quyền, danh chính ngôn thuận. Bọn họ không muốn Khương Đồng Cơ như thế nào vì cái này thứ nữ bên vực kẻ yếu. Nhưng Vu Mã Quân còn không có đem người cưới về liền ban ngày ban mặt cùng một nữ nhân khác ân ân a, cũng quá không phải thứ gì, y theo chủ bá cái này tính tình, nhất định phải ra mặt đem người đánh một trận mới đúng. Khương Đồng Cơ cười cười, đi qua lần trước trường tình hẻm dò xét liêu xa, nàng cơ bản đã sở chuẩn trong phủ thứ nữ thân phận. Nói cách khác, vị kia thứ nữ theo sinh ra lên liền cùng liêu phủ không phải một đường, sau đó cũng không có khả năng một đường. Đến nỗi huynh muội tình hoặc là tình huynh đệ loại hình, vậy càng thêm không có ảnh nhi. Liêu Sa chiếu cố đến cái này một tầng, đã sớm âm thầm gợi ý kê phu nhân và điệp phu nhân, tận khả năng đem Liêu Hy cùng con thứ nữ chán. Không có trung đụng, tự nhiên chưa nói tới cái gì cảm tình. Biết rõ cái đó thứ nữ thân phận có dị dạng, có thể là phía đối lập, Liêu Sa ý đồ đem thứ nữ gả cho Vu Mã Quân, tỏ rõ là móc một cái hố chờ cái này tiểu tử nhảy. Như vậy dưới tình hình, Khương Đồng Cơ còn là một cái thứ nữ ra mặt, ăn no chống giữ. Chủ ba V. Cả Vu Mã Quân cùng cái đó An Ina. A, sớm muộn sự tình. Khương Đồng Cơ phải đi đường, cái này hai đều là ngăn cản nàng chướng ngại vật, có lẽ là nhỏ bé thạch, có lẽ là đá cuội, sớm muộn phải đá văng ra. Bất quá, lý do lại cũng không có thể là một cái không có chút nào liên quan thứ mội hà giận. Rất rõ ràng, phát sóng trực tiếp giữa khán giả đều thích không mang theo đầu góc tham gia náo nhiệt, căn bản không có người nhìn ra Khương Đồng Cơ kinh văn chữ trò chơi. An Ina công chúa thâm tình tràn đầy đưa mắt nhìn Vu Mã Quân rời khỏi hòn non bộ, nàng thì đợi tại chỗ cẩn thận lau mặt chải tóc một cái dung nhan, sau đó vẻ mặt như thường rời đi, Khương Đồng Cơ tiếp tục ngồi ở trên đầu bất động như sơn, bất quá mấy hơi, đã rời khỏi An Ina càng lại độ đi vòng vèo. Khương Đồng Cơ nhíu nhíu mày, có thể bị Bắc Cương Hoàng Đỉnh cho mong đợi công chúa, ngược lại là có vài phần bản lĩnh. An Ina không có phát hiện nàng, nhưng cái này người bệnh nghi ngờ lại hết sức nặng. Giả bộ đi xa lại lặng lẽ lộn trở lại liếc mắt nhìn. Chờ nàng khí tức triệt để cách xa, Khương Đồng Cơ dễ dàng nhảy xuống hòn non bộ. Nơi này thông gió trôi chảy, đôi trai gái này hồ nháo lưu lại khí tức đã yếu không thể ngửi đến, nhưng mà đối với ngũ giác khác với người thường Khương Đồng Cơ mà nói, đầy mũi đều là khác thường mùi, làm nàng lông mày hơi cao lại, đáy mắt toát ra một chút chán ghét cùng kinh miệt. Thoáng khống chế ngũ giác, cái loại này khiến người muốn nói khí tức tài nông nhạt không ít. Nàng lại tháo xuống bên hông một cái khác túi thơm đặt ở đầu mũi nhẹ ngửi, lúc này mới dễ chịu một ít. Vu Mã Quân cùng An Ina trước sau chân rời khỏi, Khương Đồng Cơ thì chọn một cái khác cái đường hẹp quanh co, bảy rẽ tám rẽ bên dưới rời khỏi hòn non bộ đoàn. Ngày hôm nay thời gian đặc thù, trong ngày thường yên tĩnh vườn hoa nhiều người khí, không ít áo quần diễm lệ, trang phục tinh xảo quý nữ cùng nhau dạo chơi công viên, giữa chân mày hoặc là trán tô điểm tinh xảo tỉ mỉ đại hồng hoa điển. Cái kia đỏ tươi màu sắc đem bốn phía da thịt nổi bật lên càng thêm trắng như tuyết mịn màng. Đông Khánh bây giờ bầu không khí vẫn còn không tính là quá phong bế, nam nữ cùng nhau cùng đi mặc dù biết bị người lên án, nhưng cũng không tính là cực lớn đại sự. Cho nên, trừ những thứ này người còn yêu kiều hơn hoa quý nữ, bên trong vườn, sàn nước bên cạnh, tiểu đình trong. Không thiếu áo quần thiếu niên lang đẹp trai. Xuất phát từ ăn ý, song phương phân biệt rõ ràng, cho dù là người quen. Cũng chỉ là cách một mảnh rừng nhỏ hoặc là bụi hoa xa xa đối mặt, rất nhanh thì dịch ra mắt. Kiểm tra đánh giá một ngày này, chẳng những quan hệ đến sĩ tộc quý tử quan trường tương lai, nói không chừng còn ảnh hưởng bọn họ trung thân đại sự đâu. Khương Đồng Cơ tự nhiên cũng là quý tử, chỉ là tuổi tác còn nhỏ. Nàng tuổi còn quá nhỏ, vóc người còn tiểu, dung mạo ngũ quan lại hết sức ký hiệu, nghiêng về nữ tính nhưng lại tràn đầy anh khí, nếu như chờ mấy năm triệt để nảy nở, thêm nữa một chút công danh, làm ra một chút danh tiếng, cái này nhưng là không ít thế tộc quý nữ trong lòng phu quân hình tượng. Trọng yếu nhất là, mặt chắc chắn đẹp trai hơn. Không phải dương cương, mà là dính vào nữ tính nhu hòa, như ngọc dịu dàng đẹp, tốt nhất thắng bại đừng tranh luận, chẳng những như thế, vóc người còn cao gầy hơn gầy gò, khí chất cần phải ôn nhuận như ngọc, đối đãi người chắc chắn muốn gió nhẹ mưa phùn, đầy bụng thi thư, tài hoa hơn người vì tốt đẹp. Tránh né những thứ kia quý nữ đường đi, Khương Đồng Cơ nhìn vòng quanh một vòng, đi địa thế so sánh cao trong trường hồi hương đỉnh. Đứng ở chỗ này, bằng cao xa nhìn, thị lực tốt một chút có thể nhìn thấy những thứ kia tham gia kiểm tra đánh giá sĩ tử. Nàng đi qua thời điểm, hồi hương đình đã ngồi ba tên nam tử xa lạ, Khương Đồng Cơ không nhận biết bọn họ, chỉ là lễ phép tính gật đầu. Đối phương cũng không có để ý Khương Đồng Cơ tới đây quấy rối, mà là khẽ mỉm cười, nghiêng đầu cùng bạn bè tiếp tục cười nói. Lạc Anh rực rỡ, lên đênh rơi xuống cánh hoa theo gió mà động, phủ kín đầy đất, hơn trăm sĩ tử giải rác tọa lạc tại bờ sông bên cạnh, rừng nhỏ giữa, dáng người thước tha thị nữ bưng rượu ngon món ngon qua lại trong đó, thỉnh thoảng còn có sáo trúc ống dây nhã nhạc thanh âm ung dung truyền tới. Khương Đồng Cơ cùng một đám phát sóng trực tiếp giữa khán giả đều yên lặng, biểu tình có chút vi diệu. Đạp mã cái này cũng có thể gọi cuộc thi. Nha, không đúng, nhân ra đây là kiểm tra đánh giá. Lao tài xế liên hợp manh, ta đại khái là trên một cái giả trường học. Thương hương chân heo thịt, ta đại khái là gặp một đám giả lão sư. Ba con sóc quà vặt, ta đại khái là làm một đống giả bài thi. Đường phen kẹo tranh, ta đại khái là tiến vào một cái giả trường thi. Khương Đồng Cơ. Cách xa như vậy. Người ngoài chỉ có thể nhìn được mơ hồ bóng người, nhưng Khương Đồng Cơ lại không giống nhau, chúng sinh bách thái hết thể vào đáy mắt. Lúc này, vệ từ bùi tóc hơi có khác thường, hắn giơ tay như lúc, một đóa nở rộ chính tiểu diễm ướt át mỹ nhân ngủ rơi vào hắn đỉnh đầu. Mỹ nhân ngủ, độc ở thu đông hai mùa nở rộ, càng là rét lạnh, nở rộ càng tiểu diễm ướt át, mùi thơm nước mũi. Hắn nhìn đến bông hoa thoáng xuất thần, không biết nghĩ đến cái gì hồi ức, biểu tình trở nên có chút chắc nhưng. Lúc này, dường như nhận ra được một cổ tầm mắt, hắn lặng lẽ thuận theo nhìn lại. Cứ việc chỉ có thể nhìn được một cái mơ hồ bóng người, nhưng hắn như thế nào lại không nhận ra. Vệ từ biểu tình im lặng lấy tay nghiền nát cái kia đóa mỹ nhân ngủ. Chương 295, cắn dược mở nắm út sấp, hòn non bộ ti giao dịch, nam. Mặc dù Đông Khánh thế gia càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi, nhưng không thể phủ nhận, những thế gia này đi ra hải tử thật có hai cái. Giang Sơn đời nào cũng có người tài, ai, thật là một sóng đẩy một sóng. Có chút tuổi trẻ hậu sinh thật là ghê gớm, đều là quốc gia trụ của ta. Liêu Sa bên người phó kiểm tra đánh giá quan cảm khái nói ra, rước lấy mấy vị khác nhất trí phụ họa. Nếu không tại sao nói là thiếu niên anh tài. Bây giờ thiên hạ này, rất nhanh thì là bọn hắn. Tuổi trẻ chính là được à, lại qua mấy năm, có lẽ chúng ta những thứ này lão già khổng đều muốn thối vị nhượng chức. Bây giờ có chút tuổi trẻ hậu sinh, nhìn khiến người nóng mắt. Một tên đại nho mở miệng, hắn hai tóc mai trắng như tuyết. Trên mặt phủ đầy nếp nhăn, nhưng da thịt lộ ra một cổ hồng nhuận, tinh khí thần tương đương dư thừa. Ba năm một kiểm tra đánh giá, hôm nay đối với Đông Khánh mà nói là 10 phần to lớn thời gian. Liêu Sa mặc dù là tổng kiểm tra đánh giá quan, nhưng bên người còn có hơn 10 vị phó kiểm tra đánh giá quan, bọn họ hoặc là trong triều lao thần, hoặc là danh tiếng nổi bật danh sĩ, hoặc là say mê học thức đại nho, từng cái lý lịch đều so với Liêu Sa lão, nhưng Liêu Sa ghét nhất bọn họ cậy già lên mặt. Nghe mấy vị cảm khái, hắn tại nội tâm âm thầm xách một tiếng, sau đó lạnh lùng một xì. Cái này cũng không, cho dù là con heo, một đống lớn tài nguyên nện xuống đến, cũng biết hai con móng đi bộ, chớ nói chi là người. Còn lại khảo hạch lục tục không sai biệt lắm, không khí hiện trường cũng bị giăng nóng, ở mấy vị phó kiểm tra đánh giá quan dưới sự thúc giục, Liêu Sa theo trên giường đứng dậy, sau đó theo trong tay áo rút ra một con quyển trục, hai tên thị nữ tiến lên đón đem quyển trục si vạch trần, triển khai treo ở trên cái giá. Nhìn thấy chi kia quyển trục, chư vị sĩ tử đã rối rít đánh lên tinh thần, hôm nay kiểm tra đánh giá màn diễn quan trọng tới. Chờ bọn họ nhìn thấy trên quyển trục thiết hỏa ngân câu một cái chữ to, rối rít ngậm một cái, hoặc cau mày suy nghĩ sâu xa, hoặc âm thầm nhắc tới. Dân. Trên quyển trục cứ như vậy một chữ, đây cũng là lần này kiểm tra đánh giá đề mục. Thông tục một ít giảng, đây là số mệnh đề luận văn, giám khảo cho ra đề mục, học sinh bản thân tùy ý phát huy đáp lại. Không giới hạn số trang số chữ, không câu nệ nội dung cách thức. Không luận đề tài văn chương, chỉ cần bám chặt chủ đề dân, bất kể là theo dân chúng thống trị, ruộng đất canh tác, hàng hóa mua bán hay lại là đọc sách giáo hóa, liền không tính là lạc đề. Nhìn như đơn giản, trên thực tế thật không tốt đối phó. Trước tiên, cái đề mục này cho cũng quá rộng rãi, có thể viết rất nhiều, nguyên nhân chính là như thế, muốn viết xuất sắc, viết đâu ra đó, khiến người tỉnh ngộ hoặc vô bản tiêu tuyệt, có thể vào được Liêu Sa mắt, cái này thì thật quá khó khăn,
hơn phân nửa hay lại là Trung Dung làm chủ. Thứ hai, bọn họ hơn phân nửa là gia thế vô cùng tốt thế gia quý tử, trong ngày thường không nói trương đài cưỡi ngựa, nhưng cũng sẽ không cùng dân chúng tiếp xúc nhiều cái gì, bọn họ đều biết hơn phân nửa đến từ sách vở, một cái sơ sẩy liền dễ dàng viết lời nói giống tuyết, như thế nào vào đề. Đối với bọn họ mà nói, giao nhiệm vụ không khó, khó thì khó ở như thế nào xuất sắc, lực áp người ngoài. Khương Đồng Cơ tự nhiên cũng nhìn thấy cái này đề thi, mi tâm xúc nhíu một cái. Liêu Sa cái này đề thi, có thể nói đơn giản, cũng có thể nói quá khó, quả thực có chút xảo quyệt. Dân, chữ theo thị. Dân, thi nghĩa đen gờ tờ, thi thể, sắc. Thi, có thể ý là thân thể không cách nào nhúc đích, nghĩa bóng là không di chuyển, không di động. Thị, gửi cho ý là quốc, tục. Hai người hợp nhất, tức là dân chúng. Nếu như phát tán suy nghĩ tới nghĩ, dân không chỉ có thể giải thích là dân chúng, cũng có thể giải thích là quốc kế dân sinh. Từ nơi này hai người lại liên lạc, cùng dân có liên quan ăn ở cũng có thể nhét vào suy nghĩ, giống như là đọc sách, quốc như vậy quốc kế dân sinh cũng có thể coi như vào đề điểm. Càng trọng yếu hơn là, Liêu Sa cho đề mục sau đó căn bản không cho còn lại nhắc nhở, học sinh cũng rất ngộng bức à. Nếu có thể biết rõ Liêu Sa nội tâm như về, bọn họ cũng tốt suy nghĩ trọng điểm, nên hợp đối phương khẩu vị. Rất nhiều sĩ tử cảm thấy hơi khó, những thứ kia phó kiểm tra đánh giá quan thấy, trong lòng tuy có dị nghị, nhưng cũng không có nói ra. Nhân gia quan tâm dân chúng, quan tâm dân sinh, tính cách thiết thực, bọn họ còn có thể nói cái gì? Nhìn thấy cái đề mục này, vệ từ tiểu độ còn câu khỏe miệng. Hắn rất xác định, cái này Liêu Sa có vấn đề, bất quá dù sao cũng phải mà nói, tựa hồ cũng chẳng phải làm người ta ghét. Đề mục đã dưới, sĩ tử trong lúc đó cũng không tiện trao đổi thảo luận, rất nhiều kiểm tra đánh giá quan ở phía trên nhìn chằm chằm, chỉ có thể bằng bản lãnh của mình. Còn lại người còn đang suy nghĩ Liêu Sa thiên hảo thời điểm, vài tên sĩ tử đã bắt đầu mài bày giấy, cử bút viết. Liêu Sa đôi mắt quét một vòng, động bút cơ bản đều là hắn theo dự liệu ứng cử viên, trong lòng không khỏi âm thầm thở dài. Nhân ra bằng bản lĩnh tên lưu trong sử sách, tự nhiên có nhất định đạo lý, bực này thiên phú hâm mộ đấu kỵ không được. Hắn thoáng lượn quanh một vòng, ánh mắt quét mấy người kia án thư, không khỏi gật đầu. Hắn cho ra đề xác thực rất rộng rãi, nhưng chỉ cần không rời đi dân, cơ bản sẽ không lạc đề. Cùng với lòng tham muốn lấy ngắn ngủi số trang trần thuật vô số nội dung, đưa đến văn chương nghèo túng, còn không bằng cướp lấy một điểm nhấn mạnh giải thích, lấy điểm phá mặt, chính là cái này đạo lý. Đương nhiên, đạo lý biết là một chuyện, có thể hay không viết ra một chút trái cây khô lại là một chuyện khác. Đã có người minh bạch Liêu Sa ý đồ, nhưng chờ bút rơi thời điểm, lại phát hiện viết không ra thật truy. Lấy bọn họ đối với Liêu Sa phân tích, cái này người coi như là thực chiến phái. Thổi phồng được ba hoa thiên địa có ích lợi gì? Nhân gia nói không chừng càng thêm hiếm có những thứ kêu biết nông nghiệp thủy lợi, cần cụ tài giỏi. Đương nhiên, những thứ này người coi như tự biết mình, càng nhiều hơn một chút người chính là chẳng thèm ngó tới, không có ai sẽ không thích nghe lời khen, văn chương viết sắc màu rực rỡ làm sao, tổng kiểm tra đánh giá quan nhìn đến thoải mái là tốt rồi. Cho nên, cũng không thiếu có yêu mến phô trương tài học văn tự đứng ốc. Rất nhiều sĩ tử, Liêu Sa để ý nhất uyên kính tiên sinh mấy cái học sinh học trò, cùng theo dự đoán không có chênh lệch quá lớn. Chỉ từ văn chương nội dung đến xem, kỳ thực cũng có thể lục lọi ra những thứ này người tính tình. Duy nhất làm hắn kinh ngạc nhưng là vệ tử. Vị này huyên kính thứ tư đồ. Dường như cũng không giống A Mận nói, chỉ có gương mặt đó có thể đem ra được. Trình tĩnh ổn trọng thiết thực, quan tâm nông canh thủy lợi, Hàn Úc chính khí khai sáng, văn chương cùng luật hình có liên quan, Lữ Trưng nhìn như trung quy trung củ, nhưng văn chương thâm nhập sau đó nhắm thẳng vào Đông Khánh bây giờ tệ đoan, vì dân kêu bất bình. Nhưng cái này vệ tử. Chỉ nhìn dáng dấp, như ngọc người bình thường mà, băng lãnh lại mang mấy phần quân tử dịu dàng, khác thường cân đối. Nhưng, hắn văn chương lại. Tương đương cay độc sập miệng. Dù là Liêu Sa 10 phần thưởng thức hắn viết, nhưng bây giờ cái này ngay miệng, căn bản không thể cho hắn quá cao số điểm. Tìm đường chết cũng không phải làm như vậy. Cái này tiểu tử dường như rất ngây thơ hy vọng thiên hạ vạn dân đều có thể đọc sách, hơn nữa cho ra không ít trái cây khô đề nghị cùng kế hoạch. Liêu Sa khỏe miệng giật một cái. Loại này thời điểm khiêu khích sĩ tộc quyền uy, cũng không sợ bị gây khó dễ. Âm thầm thở dài, vệ từ như vậy cố ý kiếm chuyện chơi cử động, theo A Mẫn lời nói, đạp mã chính là gấu. Bất quá, bực mình sự tình vẫn chưa xong đâu. Khương Đồng Cơ đang ở trong đình xem rất nhiều sĩ tử vùi đầu khổ viết, nội tâm thoáng có chút thoải mái, lúc này mới có cuộc thi bầu không khí. Bất quá, rất nhanh nàng liền đổi bản thân quan điểm. Khí! Một tiếng vải vóc xé rách thanh âm vang lên. Vệ tử đang muốn đem viết xong văn chương dùng hun lò hun khô chơi liều, hắn phụ cận một tên sĩ tử vẫn còn ở mình tư khổ tưởng, sắc mặt đỏ ửng, biểu tình mang theo mấy phần trọc trừng,
không ngừng xé rách bản thân y phục. Đối phương mặc y phục chính là cũ áo, ăn mặc còn phân tán, tự nhiên không chịu nổi như vậy dày vò, rất nhanh thì bị xé mở lỗ hổng lớn. Vệ tử. Liêu Sa nghe được động tĩnh quay đầu, vị kia lang quân đã đem y phục cởi hết sạch, theo chỗ ngồi đứng dậy, quay lưng đến hắn, lộ ra cái mông. Liêu Sa. Lao tử có câu ốc ngày, đạp mã lập tức liền muốn nói. Chương 296, cắn dược mở nắm út sấp, hòn non bộ ti giao dịch, 6. Y phục chạy xuống, chất đống dưới chân. Mông đều lộ trống trơn, trước người tự nhiên cũng là nhìn một cái không sót gì, cái kia đổ vô lại đồ vật thậm chí có ngẩng đầu khuynh hướng. Lui tới thị nữ thấy không khỏi sợ hãi kêu, bị tiếng kêu kinh động sĩ tử rối rít nghiêng đầu tìm kiếm dị động khởi nguồn, những thứ kia yêu thích cậy già lên mặt phó kiểm tra đánh giá quan cũng kết thúc cười nói, ngẩng đầu nhìn một cái. Chỉ một thoáng, bọn họ đều cảm thấy đôi mắt muốn ngủ. Nam còn tốt, người khác có lẽ bộ kiện bản thân cũng có, xem thì nhìn, nhiều nhất cảm thấy cay đôi mắt, phỉ nổ một câu đổi phong bại tục. Nhưng mà thị nữ không giống nhau, các nàng vào hoàng gia vườn ngự huyện, nghiêm khắc ý nghĩa mà nói đều là hoàng đế nữ nhân. Bây giờ xem một cái khác nam nhân xa lạ thân thể, từng cái cũng đều là hoàng hoa đại khuê nữ, nhất thời bị dọa sợ đến thất thố sợ hãi kêu, không có loạn đứng lên đã tính tư chất cao. Liêu Sa sắc mặt tái xanh, vừa nhìn cái đó sĩ tử một bộ phiêu phiêu dục tiên biểu tình, một cái liền đoán được đây là chuyện gì. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả mượn từ quay chụp thị giác tiện lợi, rút ngắn ống kính, có thể rõ ràng nhìn thấy kiểm tra đánh giá bên kia tình huống. Đang lúc bọn họ chọn lựa lựa, liếm đủ loại cổ xưa phong cách Mỹ Nam thời điểm, vị kia trần chuồng lang quân chiếm cứ hơn nửa ống kính. Trắng bóng lại đầy đặn tròn vành mông, tinh tế eo, bạch gầy đến có chút xanh lên hai chân. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả. Rất thưa thớt màn đạn trong nháy mắt trở nên mãnh liệt đứng lên, che ngập bầu trời chữ đem giả lập hình ảnh che đỡ. 41 cánh hoa, má ơi, ta đôi mắt đều muốn ngủ. Thích nhất phong cần bảo, quả thực, ta mẫu thân vừa mới ngay tại bên cạnh xem phát sóng trực tiếp, đột nhiên toát ra một cái hát đêm ông. Nàng bây giờ hoài nghi ta nhìn cái gì không hòa hài đồ không sạch sẽ, nổi trận lôi đình muốn đi sân thượng cầm giá áo đánh ta, cứu mạng A3. Âm dương tôn trên, ta mới thảm, ta lão bà bắt đầu hoài nghi ta xu hướng tính dục. Chứ những thứ này than phiền nhổ nước bọn, còn lại đều là sao chép dán bảo hộ mắt màn đạn, Khương Đồng Cơ cũng suýt nữa ngậm bức. Mới vừa rồi ở trên hòn non bộ nghe một trận động tác mảng lớn, hiện tại chạy tới nhìn lén kiểm tra đánh giá lại gặp phải có người xé y phục muốn la chạy. Nàng nhất định là xem một cái giả kiểm tra đánh giá. Bên kia hốt hoảng cũng rước lấy không ít quan tâm người chú ý, rồi rít chạy tới hồi hương đình muốn lặng lẽ phát sinh cái gì. Coi như người trong cuộc, hết thệ kẻ cầm đầu, vị kia sĩ tử không cho rằng xấu hổ, ngược lại cho là vinh. Bốn phía thị nữ xấu hổ cùng kinh hoàng rất lớn lấy lòng hắn, hắn ngửa đầu cười ha ha một tiếng, điềm đỏ mặt. Chúng sinh đều là trần truồng mà đến, đây là thiên tính, chư quân như thế kinh hoàng làm chi. Vệ tư lạnh rên một tiếng, cay nghiệt nói. Chỉ nhi tuổi nhỏ không hiểu liêm sỉ, chẳng lẽ ngươi cũng là lệ nghĩa liêm sỉ tin, tu luyện đáo ra. Cái kia người nghe được vệ từ như vậy trâm trọng, ôi trao một tiếng, nghiêng đầu nhìn một cái. Ồ, cái nhìn này xem thật là không thể, hắn cảm giác bản thân nghe được trái tim nở hoa thanh âm, tươi đẹp vô cùng. Sĩ tử hít mắt, bước chân đánh cái phiêu, hắc 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 đến gần vệ tử, thật không biết, cái này tầm thường nhân gian, dĩ nhiên cũng có như vậy thiên tư quốc sắc. Ta cùng với lang quân vừa thấy. Giống như đã từng quen biết, giống như Vu Sơn cố nhân, quen mặt cực kỳ, cùng ta có thể vì như huynh đệ. Thông tục một ít giảng, đó chính là đại huynh đệ, ta cảm thấy chúng ta lúc trước ở trong mơ hải qua, bây giờ còn ước không? Bây giờ đông khánh gió nam thịnh hành, khế huynh đệ rất nhiều, không ít văn nhân sĩ tử thậm chí coi đây là trào lưu. Bất quá, trong thiên hạ thẳng nam vẫn là rất nhiều, đối với loại này vi phạm âm dương cử chỉ có chút chán ghét. Bị vướng bởi âm dương hòa giải chính thống dư luận. Khế huynh đệ tuy nhiều, nhưng hơn phân nửa đều là âm thầm lặng lẽ đến, cực ít có người sẽ trước công chúng hướng một người đàn ông khác tỏ tình, chớ nói chi là hàn thực tán ăn nhiều, đầu óc này lận, y phục cởi hết dưới tình hình, như vậy trêu đùa cùng phái. Hàn thực tán tên gọi khác của ngũ thạch tán. Vệ từ sắc mặt triệt để không thể nhìn. Cái gì gọi là Vu Sơn cố nhân? Còn muốn như huynh đệ? Chư vị sĩ tử chỗ ngồi đều là cố định, cho nên Uyên Kính tiên sinh mấy cái học sinh học trò cũng không có tiến tới cùng một chỗ. Nghe được động tĩnh, nhìn thấy vệ tử lại bị một cái cắn dược hướng đầu góc lãng đãng tử trêu đùa, nhất thời sắc mặt xanh lét đen, tức giận phi thường. Ai có thể nghĩ tới, lại có người to gan lớn mật ở kiểm tra đánh giá hiện trường dùng hàn thực tán. Dung liên thôi, dĩ nhiên tâm tình cao vút quên bản thân vị trí địa phương. Nơi này chính là kiểm tra đánh giá địa phương, không phải tầm thường nhã tập tụ họp. Nổi nóng về nổi nóng, nếu như vệ tử thật bị cái này tiểu tử mạo phạm khinh bạc, sau đó tên này âm thanh còn có thể nghe không?
Nghĩ tới đây, Lang gia thư viện đi ra mấy cái sĩ tử rối rít tiến lên ngăn cản, chỉ là bọn hắn khoảng cách đều có chút xa, cái đó này lật đầu hóc sĩ tử cách vệ tử cũng chỉ có 3-4 bộ khoảng cách, so sánh một cái, dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút cũng biết hai trước câu đến vệ tử. Liêu Sa càng là giận đến mắt lộ sắc ý, cắn răng nghiến lợi nói, người đâu, đem cái này người đặt đi xuống. Vì không quấy nhiều đám sĩ tử kiểm tra đánh giá, trướng mắt thị vệ đều tại bên ngoài chờ đợi, đi vào phải cần một khoảng thời gian. Vệ tử thu liễm trên mặt nổi nóng, ánh mắt lạnh đến thật giống như xem một người chết. Hắn lạnh lùng nghiêm mặt, đứng dậy, hai tay cơ lấy án thư, hướng về phía cái đó sĩ tử trực tiếp vung đi qua, làm liền một mạch. Mọi người! Vệ tử mắt nhìn xuống nói, đổi phong bại tụ. Hắn tay còn đang nắm tấm kia án thư, không, phải nói là một nửa án thư, một nửa kia treo vị kia sĩ tử trên mặt. Nhìn đến từ đó bẻ gãy án thư, nhìn lại một chút vị kia sĩ tử trên mặt dài đầy máu tươi, không ít người âm thầm đánh cái run rẩy. Cái này án thư nếu như hướng bọn hắn trên mặt đập, cả khuôn mặt có thể ghê gớm bẹp đến nỗi ngay cả cha mẹ đều không nhận ra. Vệ tử hai tay móng tay tu bổ đến mức rất chỉnh tề, chỉ là bởi vì quá mức dùng sức, đầu ngón tay hiện lên tái nhợt. Ngón tay dùng sức, đốt ngón tay rõ ràng, mu bàn tay nổi gân xanh, rất hiển nhiên, nội tâm của hắn cũng không có mặt ngoài như vậy bình thản. Lúc này, thị vệ mới vội vã chạy tới. Vệ tử ngẩng đầu nhìn một chút Liêu Sa cùng chư vị sĩ tử, biểu tình bình thản làm vái chào. Nhếch môi, phất tay háo rời khỏi. Hắn biết rõ, lưu lại cũng không có cần thiết. Kiểm tra đánh giá bên trên động thủ đánh người, dù là chuyện ra có nguyên nhân, cũng vô cùng có khả năng bị bỏ đi tư cách. Cùng với tiếp tục lưu lại trở thành trò cười, còn không bằng thoải mái rời khỏi, tránh cho bị sỉ nhục chịu đủ. Liêu Sa cúi người đem vệ từ tấm kia bài thi nhặt lên, bởi vì vết mực còn chưa khô triệt để, thêm vào trên thư án nghiên mực mực nước vậy, khiến cho không ít nội dung bị nhuộm thành một đoàn màu đen. Liêu Sa chấn chấn giấy, lấy ra lư hương hun khô vết mực. Chậc chậc, ngược lại là đáng tiếc. Liêu Sa lạnh lùng chỉ vào cái đó sĩ tử. Đem cái này có nhục tư văn nhân, kéo xuống. Vệ tử tốt xấu tâm tình cao, bản thân chủ động rời khỏi, thế nhưng cái phạm sai lại gây chuyện sĩ tử nhưng là bị Liêu Sa chính miệng phái người kéo xuống. Hai người đặt ở cùng một chỗ so sánh, ngược lại không có ai sẽ tính toán vệ tử động thủ tổn thương người, chỉ biết đáng tiếc cái này hài tử đen đủi. Đây chỉ là một trong số đó, càng trọng yếu hơn là Liêu Sa hành động này, cơ hồ đã phủ định tên kia sĩ tử hết thảy. Văn danh, toàn bộ hủy. Bị người dùng án thư xoay mặt, đau đớn kịch liệt khiến sĩ tử nhẹ nhàng đầu theo trên trời trở lại nhân gian, bên trong thân thể còn có cái loại này thoải mái dư âm, nhưng hắn thấy rõ bốn phía hết thảy, gió lạnh thổi, lại phát hiện bản thân không được mảnh vải răng rớp, suýt nữa ngất đi. Cái này đều chuyện gì xảy ra? Chương 297, cắn dược mở nắm út sấp, hòn non bộ đi giao dịch, 7. Hắn đầu góc đã hạ nhiệt, cũng không có luồng này lang thang mạnh mẽ. Bây giờ lại là cuối mùa thu, gió hơi chút thổi một cái, hắn chẳng qua là cảm thấy toàn thân đều lạnh bướt, hai đùi run rẩy, mông đều tại phát run. Sợ sệt. Liêu Sa thấy hắn biểu tình thay đổi, lạnh lùng xì một tiếng, kiểm tra đánh giá quan hệ đến quốc gia xã tắc, quan hệ đến Đông Khánh tương lai, như thế nghiêm minh thần thánh chuyện, lại có người ngay trước mọi người cởi quần áo la chạy, không để ý liêm sỉ, thánh nhân lời nói học hết đến cầu bụng. Coi là thật khiến người khai nhang giới. Toàn trường sĩ tử an tĩnh như gà, những thứ kia bị kinh sợ thị nữ rối rít quỳ túi trên đất, run rẩy. Thấy những thứ kia thị vệ không có động thủ, Liêu Sa ngựa khí bình thản còn nói một câu. Kéo xuống, coi là thật nghe không hiểu tiếng người. Mấy vị phó kiểm tra đánh giá quan đang muốn mở miệng cầu tha thứ. Mặc dù bọn họ cũng cảm thấy tên kia sĩ tử làm được quá mức, nhưng dùng hàn thực tán đã thành Đông Khánh thượng lưu trào lưu, đây là thú tao nhã chuyện, dù là phản ứng quá mức. Cũng là bởi vì hành tán không làm, loại chuyện này cũng không phải đặc biệt, hẳn là tùy tình hình xử lý mới đúng. Hồ đồ trùng. Không chờ bọn họ mở miệng, Liêu Sa đã mắng một tiếng, mặc dù không có chỉ danh điểm họ, thế nhưng chút ít lão nhân tinh làm sao không biết rõ mắng bản thân. Nhất thời, từng cái biểu tình đặc sắc giống như là điều sắp bàn, năm màu rực rỡ. Những thứ kia thị vệ túi thấp đầu, cuối cùng vẫn là đỡ đem người kéo đi. Liêu Sa mặt lạnh, đem vệ từ bài thi hun khô xếp thu vào trong tay áo. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả không nghe được Liêu Sa mắng cái gì, nhưng nhìn hắn biểu tình, cũng biết chủ bá nàng bà thật tức giận. Càng trọng yếu hơn là, cái đó sĩ tử cử động, thấy thế nào làm sao giống như là cắn dược này quá mức dáng vẻ. Thư viện nhân viên quản lý, kỳ quái, tại sao cảm thấy vừa mới cái kia sĩ tử biểu hiện có cái gì không đúng. Đại minh áo mũ, đâu chỉ là có cái gì không đúng, căn bản là bị người bỏ thuốc đi. Cái này cùng thi vào trường cao đẳng trường thi cởi quần áo, ý đồ hèn. Kinh nhẫn còn lại thí sinh khác nhau ở chỗ nào? Quản ngươi là ai, nhất định phải ném ra ngoài. Không biết có phải hay không là cung đấu trạch đấu xem nhiều, ta luôn cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy, nói không chừng cái này thí sinh bị người ám toán cái gì. Trong nháy mắt não bổ một bộ cung tâm kế. Lao tài xế liên hợp anh, đoán chừng là Hàn Thực Tán ăn nhiều, ở đâu là cái gì hãm hại. Trái đất thứ nhất Mỹ Nam, Hàn Thực Tán. Thứ gì? Lao tài xế liên hợp anh, Hàn Thực Tán, lại xưng ngũ thạch tán, một loại chứa kịch độc thuốc, có thể thành nghiện trí huyễn, sau khi dùng kèm theo độc tính lan tràn. Trong cơ thể sẽ sinh ra to lớn bên trong nóng, dùng lâu dài sẽ chậm chạp trúng độc. Bất quá cổ nhân cho là Hàn Thực Tán sau khi uống, có tinh thần chấn tĩnh công hiệu, hành văn làm thơ giống như thần trợ. Dự tính, cái đó hùng hài tử bởi vì cái này mới ở kiểm tra đánh giá cán dược. Ngưu Yết Đường, cái này. Đây không phải là thuốc phiện. Khương Đồng Cơ xem những thứ kia màn đạn nội dung, không khỏi nhíu nhíu mày. Cái này đồ vật, nàng là biết rõ. Hàn Thực Tán ở Đông Khánh sĩ tộc trong lúc đó thuộc về lưu hành xa xỉ phẩm. Liêu Hy trong trí nhớ, đã từng xem qua không ít Hà Gian sĩ tử ở nhã tập thời điểm lấy Hàn Thực Tán trợ hứng hình ảnh. Lại có khán giả tra một chút Hàn Thực Tán độ nương tư liệu, sao chép dán một đồng lớn, cũng coi là cho không hiểu người phổ cập khoa học một phen. Lao tài xế liên hợp anh, Hàn Thực Tán thành công nghiện tính, nhưng phương diện nào đó mà nói, hắn so với thuốc phiện càng đáng sợ hơn một ít. Khương Đồng Cơ nhìn một chút, liền không hứng lắm hạ xuống. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả thuộc về cận cổ đại, Hàn Thực Tán đối với bọn họ mà nói hay lại là rất đáng sợ, nhưng Khương Đồng Cơ sinh trưởng ở khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt tinh tế thời đại, đã từng bị người sợ hãi đủ loại thuốc phiện, lấy nàng ánh mắt đến xem, còn chưa đủ tư cách vào nàng mắt. Đường phen quả chanh, ý ý, thật là đáng sợ, nếu như không cẩn thận đối với cái này đồ vật nghiện, há chẳng phải là phế. Cổ đại cai nghiện không dễ dàng đâu. Suy nghĩ một chút chúng ta nước Hoa, suy nghĩ một chút thuốc phiện. Nếu như cái này đổ vật phạm vi lớn quảng bá mở ra, hậu quả khó mà lường được. Cái này màn đạn đạt được không ít khán giả ủng hộ. Chủ 3B, không cần phải lo lắng như vậy, Hàn Thực Tán chỉ có ở phạm vi nhỏ truyền bá thôi. Đồ chơi này rất đắt, dân chúng bình thường dùng không nổi, cái này thì diệt sạch phạm vi lớn truyền bá độ khả thi. Dùng Hàn Thực Tán sau đó, còn cần tiến hành hết sức phức tạp hành tán chính tự, phát tán trong cơ thể dư thừa nhiệt lực, hành tán nếu như xuất sai lầm, nghiêm trọng một ít sẽ gây ra mạng người. Dân chúng chơi không nổi. Mặc dù như vậy, Hàn Thực Tán nguy hại cũng xác thực không thể bỏ qua. Ở bây giờ cái này thời đại viết cổ, thượng tầng xã hội mất tinh thần không phân chấn, xã hội bầu không khí cũng sẽ bị mang lệnh, xui xẻo hay lại là hạ tầng dân chúng. Khương Đồng Cơ nhìn những thứ kia tham gia kiểm tra đánh giá sĩ tử, mi tâm hơi nhíu lên, nhất thời không có tiếp tục xem hứng thú. Hàn Thực Tán xác thực vào không nắng mắt, bởi vì lấy tương lai thân thể con người tư chất đến xem, muốn dùng Hàn Thực Tán đến mức người thành nghiện. Cơ bản không thể nào, nhưng thời đại viễn cổ nhân loại không giống nhau, bọn họ quá nhỏ yếu, những thứ kia từ nhỏ liền nuông chiều từ bé sĩ tộc càng thêm yếu đuối. Một khi nghiện, muốn giải nghiện coi như khó, dự tính cũng không có người có cái này nghị lực từ bỏ. Quý tộc sĩ tử, bọn họ có là tiền mua sắm Hàn Thực Tán, tiếp tục dùng liền có thể vô sự, cần gì phải chịu khổ bị liên lụy từ bỏ cái này đồ vật. Ở bây giờ cái này kim tự tháp xã hội, mù chữ khắp nơi địa phương. Tinh anh thượng tầng đối với bình thường hạ tầng sức ảnh hưởng quá lớn, những thứ này tinh nhuệ chán trường, sẽ làm cả thiên hạ chán trường, bọn họ phế vật, cũng sẽ làm cả xã hội bầu không khí trở nên trương khí mù mịt. Môi Mân Thành thẳng tắp, nàng không làm kinh động bất luận kẻ nào, lặng lẽ rời khỏi Hồi Hương Đỉnh. Phát sinh như vậy nhạc đệm, Liêu Sa cũng không có bao nhiêu tâm tư chủ trì kiểm tra đánh giá, chờ tất cả sĩ tử đáp xong bản thân đề thi, hắn khiến người đem các vị sĩ tử bài thi thu sạch đi lên, vì công bằng lý do. Sĩ tử họ tục danh toàn bộ lấy vải trắng che giấu, chậm rãi bình thường. Hàn Úc trên mặt phủ đầy vẻ buồn rầu, Tử Hiếu lúc này có hơi cũng quá thua thiệt chút ít. Đây là ra ngoài không có nhìn hoàng lịch thế nào, dĩ nhiên sẽ gặp phải loại này chuyện xui xẻo. Lữ Trưng nói, Tử Hiếu tâm tư từ trước đến nay nhắn nhủi, hy vọng chuyện này sẽ không cho hắn mang đến quá lớn đả kích. Đối với vệ tử theo kiểm tra đánh giá nửa đường lui trận sự tình, bọn họ sư phụ, Uyên Kính tiên sinh không sợ hãi chút nào. Ngược lại bình thản cười cười, chuyện này vi sư biết rõ, các ngươi không cần lo ngại, Tử Hiếu trong lòng đã có dự định. Vệ tử liền chưa từng nghĩ vì Đông Khánh hiệu lực, kiểm tra đánh giá kết quả như thế nào, đối với hắn tới nói có ý nghĩa. Nếu không phải Huyền Kính tiên sinh yêu cầu, vệ tử hôm nay cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Khương Đồng Cơ đi trở về, đúng lúc đụng phải đi ra ngoài tìm nàng Phong Cẩn. Hoàng gia trọng địa, Cẩn không phải cùng ngươi đã nói, không nên chạy loạn. Phong Cẩn đưa nàng trên dưới quan sát một lần, xác định không có gì khác thường địa phương. Lúc này mới âm thầm thở phào. Tựa hồ không trêu chọc cái gì sự tình. Ta chỉ là nghĩ xa xa nhìn một chút kiểm tra đánh giá chẳng cảnh, bốn phía đều là người, nếu như phạm tội mà,
cũng không thể tìm ta một người phiền toái. Khương Đồng Cơ liếc một chút còn lại sĩ tử quý nữ, ý bảo Phong Cẩn bản thân là vô tội. Cẩn không phải sợ ngươi không hiểu bên này quy củ. Bản thân một cái thương binh, trông nom hùng hài tử cũng không dễ dàng, đừng xem hoàng gia vườn riêng ngăn nắp xinh đẹp, ai biết trong tối có cái gì yêu ma quỷ quái. Nếu ngươi sơ suất đánh vỡ chuyện tốt của ai, cẩn thận trên cổ đầu người khó giữ được. Khương Đồng Cơ đi tới Phong Cẩn bên người, hai người song song đi ở đường hẹp quanh co, cùng người ngoài đều cách tương đương khoảng cách xa. Nhìn dáng dấp, ngươi mười phần có kinh nghiệm sao? Ta mới vừa rồi ở hòn non bộ sơn động phát hiện Vu Mã Quân cùng một cái tên là An Y Na nữ hài nhi cậu thả, chật chật. Tình hình trận chiến kịch liệt. Đây cũng là đại sự sao? Phong Cẩn. Chương 298, Lang gia họ vệ. An Y Na. Cái này danh tự căn bản không phải Đông Khánh nữ tử, đối phương là dị tộc. Phong Cẩn sắc mặt biến biến, trong lòng mơ hồ thoáng hiện một chút không rõ dự cảm. Khương Đồng Cơ giơ tay lên chỉ bắc phương, cười ý vị sâu xa. Phong Cẩn tâm thần lĩnh hội, nhưng hắn cũng không có vì bản thân đoán ra thân phận đối phương mà vui sướng, ngược lại sắc mặt tái xanh. Tứ hôn ý chỉ đã truyền đạt, nàng nhưng là tứ điện hạ dám cùng nhị tẩu. Vu Mã Quân làm sao dám? Tiểu thúc tử cùng chị dâu có gian tình, Vu Mã Quân có hay không biết rõ hắn đang làm gì sự tình? Khương Đồng Cơ khinh miệt liếc một cái, Vu Mã Quân cái này gọi là phát huy tổ tông di truyền lại đức tính tốt. Và lại nói, cái đó An Y Na gả vào hoàng thất vốn cũng không bình an tâm, nàng câu dẫn Vu Mã Quân, Vu Mã Quân cũng có bản thân tính toán, hai người cũng không lăn làm một đống. Y gì theo Vu Mã Quân dạ tâm, dù là An Y Na không tận lực câu dẫn, hắn có thể thủ ở bản thân dây lưng quần. Hai cái đều không phải là thứ tốt gì. Phong Cẩn trần trừ không tiến lên, nội tâm tràn đầy dãy rủa, chuyện này. Khương Đồng Cơ thấp giọng nói một câu, nhân ra hoàng thất lời đồn xấu, ngươi chạy lên lo lắng cái gì? Lệnh tôn sớm chí sĩ tị nạn, lặng lẽ đợi tình thế thay đổi, ngươi còn muốn chạy lên cho Đông Khánh bán mạng hay sao? Coi như ngươi nói An Y Na cùng Vu Mã Quân ở bên ngoài tàng tiểu với nhau, ngươi có thể lấy ra cái gì bằng chứng? Bắc Cương cùng Đông Khánh thông gia đã là ván đã đóng thuyền, trung gian sinh ra bất kỳ trở ngại nào, đều biết bị diệt trừ sạch sẽ. Hắn nghe xong, biểu tình âm tình bất định biến đổi, đã lâu mới thật dài than một tiếng. Thôi thôi, chuyện này nói lên xác thực cùng Cẩn không liên quan. Vu Mã Quân dạ tâm, Phong Cẩn là hết sức rõ ràng. Hắn cấu kết Bắc Cương công chúa An Y Na, mục đích vì sao, Phong Cẩn bao nhiêu cũng có thể đoán được. Chỉ là, cái này người chỉ có dạ tâm không có đầu óc không có cái nhìn đại cục, đây cũng là Phong Cẩn nhất xem thường Vu Mã Quân địa phương. Thông qua An Y Na tiếp xúc Bắc Cương hoàng đình, làm như vậy không khác nào là tranh ăn với hổ, cũng bị người gặm liền không còn sót cả xương. Khương Đồng Cơ nghiêng đầu, xem Phong Cẩn chắc nhan, nói, chuyện này không liên quan gì đến ngươi, vậy ta nói một món có liên quan với ngươi sự tình. Phong Cẩn trong lòng một cái lộ bộ, vẻ mặt không thay đổi hỏi nàng. Cái gì sự tình? Khương Đồng Cơ nói, mới vừa kiểm tra đánh giá, có sĩ tử dùng hàn thực tán, ngay trước mọi người cởi xuống tất cả y phục. Đúng, ngươi không có nghe lầm, đối phương ngay trước tất cả sĩ tử, ta phụ thân cùng với khác phó kiểm tra đánh giá quan, cởi sạch, còn nói lời trêu đùa Huyền Kính tiên sinh cao đổ vệ tử hiếu. Phong Cẩn nghe ngốc, đôi mắt không tự chủ được trợn tròn. Cái này, quả thực hoang đường. Khương Đồng Cơ đem chuyện nào làm trò cười nói cho Phong Cẩn, chế nhạo một câu, ngươi à, nên vui mừng bản thân bởi vì cánh tay thương thế không có đi thi đánh giá. Nếu không mà nói không chừng bị cái đó lãng đãng tử để mắt tới, nhưng chính là ngươi Phong Hoài Du xinh đẹp. Phong Cẩn, vì sao hắn cảm thấy dị thường ngứa tay, muốn hung hăng gõ trước mắt cái này hùng hải tử. Khương Đồng Cơ xì một cái bật cười, hai con mắt mang theo nhẹ nhõm nụ cười. Thôi, nhìn ngươi thành thật như vậy phân thượng, ta còn là không đùa ngươi. Phong Cẩn biểu tình cứng nhắc, nhìn đến có chút tối, Khương Đồng Cơ trên mặt lại mang theo xuất phát từ nội tâm nụ cười. Hai người một đạo xuyên qua hành lang, xa xa nhìn, tựa hồ vừa nói vừa cười. Sắp rời khỏi vườn hoa thời điểm, Khương Đồng Cơ phát hiện một đạo khác thường nhìn chăm chú, tiềm thức thu liễm nụ cười, chính xác nhìn về tầm mắt khởi nguồn. Tầm mắt bên trong, chỉ có một mảnh biến mất vào áo. Nhìn thấy người quen. Phong Cẩn hỏi nàng. Truy. Ẹ nụ ạ toài coi là vậy đi. Bất quá đối phương đối với ta phòng bị cực kỳ, cũng không biết rõ nơi nào chọc giận hắn. Khương Đồng Cơ lắc đầu một cái, vệ tử yêu thích tránh nàng thì tránh đến, nàng ngược lại muốn nhìn một chút đối phương trong bụng bí mật có thể bảo thủ mấy ngày, hoài dù, ngươi đối với lang gia quận có bao nhiêu hiểu rõ. Phong Cẩn thu tầm mắt lại, hắn men theo Khương Đồng Cơ phương hướng nhìn lại, không thấy người nào. Lang gia quận. Cẩn ngược lại là quên, ngươi sắp đi theo Huyền Kính tiên sinh đi lang gia cầu học, lo trước khỏi họa, xác thực nên làm một lần môn học. Thật tốt hiểu rõ lang gia sĩ tộc tình thế. Phong Cẩn cười cười,
còn tưởng rằng Khương Đồng Cơ là lo lắng sau đó cầu học sự tình, lang gia quận vị trí binh gia vùng giao tranh, cũng là cái địa linh nhân kiệt địa phương, thai nghén không thiếu kiệt gia nhân tài, chính là thế gia hội tụ chỗ. Khương Đồng Cơ gật đầu một cái, những thứ này nàng đều biết rõ. Ta nghe nói, lang gia quận sĩ tộc mọc như rừng, đều không tốt như vậy trọng. Hà Gian quận sản xuất nhiều mỹ nữ, lang gia quận chính là sản xuất nhiều tài tử anh kiệt. Rất nhiều làm cho nổi danh số hiệu đại nho, cơ bản đến từ lang gia, hai người ở Đông Khánh trọng lượng hoàn toàn khác nhau. Phong Cẩn trấn an Khương Đồng Cơ, xác thực không dễ trọng, nhưng chỉ cần ngươi an phận một ít, xem ở Liễu quận thủ phân thượng, cũng không có người sẽ cố ý gây khó khăn ngươi. Chớ nói chi là, ngươi đến lúc đó tiến vào lang gia thư viện, Uyên Kính tiên sinh cũng sẽ che chở ngươi, ngươi sợ cái gì? Chỉ cần bên người cái này tiểu đồng bọn đừng như vậy làm ầm ĩ, nàng tuyệt đối có thể ở lang gia quận sống rất tốt. Khương Đồng Cơ lại hỏi, như vậy, ngươi nghe qua lang gia họ vệ sao? Phong Cần nghe, xúc nhíu mày, trong đầu lục soát hơn nửa ngày. Lang gia họ vệ. Có chút ấn tượng, cần nhớ kỹ không sai mà nói, lang gia họ vệ cái này một chi là đại hạ triều khai quốc không lâu, theo Biện Châu họ vệ phân ra tới bằng chi. Bất quá cái này một chi nhân số tàn lụi, đã sớm đi xuống dốc, một đời không bằng một đời. Biện Châu ở vào Trung Chiếu, Biện Châu họ vệ ở Trung Chiếu cũng coi như được với nhất lưu thế gia, mười phần hương thịnh xung xuê. Vậy ngươi biết lang gia họ vệ bây giờ tình hình sao? Khương Đồng Cơ truy hỏi. Mơ hồ nghe nói, lang gia họ vệ cái này một chi đã trở lại Biện Châu họ vệ, trở về bản tông. Nói là trở về, kỳ thực cũng là phụ thuộc, ăn nhờ ở đậu thôi. Nhưng nếu không làm như vậy, nói không chừng cuộc sống này muốn triệt để chán nản đi xuống, trở thành hàn môn thứ tộc. Kiểm tra đánh giá trọng yếu nhất một hạng chính là gia thế, chiếm điểm tỷ trọng rất lớn, mà hàn môn thứ tộc chỉ có thể là loại kém. Nếu là trở về bản tông, cũng coi là dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát, tốt xấu là một cái tổ tông. Đừng để ý thời gian như thế nào, ít nhất nói ra hay lại là tiếng tăm lừng lẫy vọng tộc thế tộc, mà không phải là hàn môn thứ tộc. Khương Đồng Cơ cau mày, nói, Hoài Du ý tứ là, lang gia họ vệ đã rời khỏi, cử tộc rời trở về Trung Chiếu. Nếu là như vậy, vệ từ hẳn không phải là lang gia họ vệ, chỉ là họ trùng hợp. Hẳn là. Phong Cần lắc đầu, đáng tiếc nói, phân ra tới bằng chi, bình thường tình huống là không có khả năng trở lại bản tông. Lang gia họ vệ chọn lựa như vậy, cũng là đến cùng đường mức độ, không thể không làm như thế. Lan Đình làm sao đối với cái này có hứng thú? Nàng lắc đầu, nói, không có gì, chỉ là hiếu kỳ hỏi một câu thôi. Hai người vừa đi vừa nói, trở lại trong bữa tiệc, lại xem một hồi ca múa. Khương Đồng Cơ nhìn thấy cách đó không xa có người ngay trước mọi người dùng hàn thực tán, biểu tình mang theo hưởng thụ lơ lửng, trong lòng nàng ngẩn ra, chợt nhớ tới cái gì. Hoài Du, ngươi có thể biết hàn thực tán là lúc nào ở Đông Khánh hưng khởi. Phong Cẩn lộ ra một chút bất đắc dĩ, nói, Lan Đình coi là thật coi trọng Cẩn, có thể Cẩn cũng không phải không chỗ nào không biết, chuyện này như thế nào biết được. Chương 299, Đông Khánh Sùng Châu. Liền không có đại khái thời gian sao? Khương Đồng Cơ trong lòng mơ hồ có chút suy đoán, nhưng cũng không có chứng cứ xác thật. Nàng trước đây xem nhiều sách như vậy tịch, bên trong thật có hàn thực tán đôi câu vài lời ghi chép. Theo giã sử ghi chép, tiền triều có một tên dạo chơi phương sĩ hướng đại hạ hoàng đế tiến vào hiến một tấm có thể kéo dài tuổi thọ, cường thân kiện thể thần kỳ phương thuốc, khiến nam tử dương nguyên đầy đủ, cùng chuyện phòng the trên long tinh hổ mãnh, cái kia phương thuốc chính là hàn thực tán, hơn nữa còn có trị liệu thương hàn công hiệu. Ngũ quốc phân hạ trước đây, cái này hàn thực tán vẫn là cung đình bí phương, không đối ngoại tiết lộ, chỉ có thiên tử có thể hưởng thụ. Sau đó ngũ quốc phân hạ, một lần bị đụng phải thần đàn hàn thực tán cũng không có tung tích. Chờ hắn lại lần nữa xuất hiện, nghiêm chỉnh thành vọng tộc sĩ tộc ủng hộ lưu hành trào lưu. Phong Cẩn cao mày lắc đầu, nói ra, cái này ngược lại không rõ ràng, nếu là Lan Đình hiếu kỳ, Cẩn trở về thay ngươi cha một chút. Khương Đồng Cơ gật đầu, vậy thì làm phiền ngươi. Phong Cẩn quay đầu suy nghĩ một chút. Cảm thấy Khương Đồng Cơ đột nhiên hỏi thăm những thứ này vấn đề có chút quái dị. Cái này hàn thực tán có vấn đề gì? Khương Đồng Cơ cười lạnh nói, vấn đề một đi không trở lại. Ngươi ngược lại là nhìn một chút, những thứ kia dùng hàn thực tán thời gian lâu dài, cái nào còn có tinh khí thần. Cả ngày vô chi vô giác, một bộ tùy thời phải đi gặp tổ tông răng dấp, vô tâm chính sự, làm việc hoang đường, tính tình càng là âm tình bất định, hiện tại phục tán sau đó còn trước mặt mọi người cởi quần áo. Nếu là bình thường dưới tình hình, ai sẽ đem bản thân cởi hết, thân thể lóa lộ cho người ngoài xem. Phong Cẩn một mực nghe nói hàn thực tán như thế nào tốt dùng, sau khi dùng như thế nào thoải mái, nhưng hắn cũng không có đụng những thứ kia. Nếu là hắn cùng những thứ kia chơi bời lêu lổng hoàn khố như vậy đắm chìm hàn thực tán, không nói xa, phụ thân hắn phong nhân người đầu tiên không buông tha hắn. Nghe Khương Đồng Cơ một nhắc nhở như vậy, hắn ngược lại là tỉnh táo lại, mơ hồ minh bạch cái gì. Hàn Thực Tán sẽ trở thành nghiện. Khương Đồng Cơ lạnh mặt nói, nàng không có đem cái này rớt lại phía sau đồ vật coi ra gì, nhưng thời đại viễn cổ thân thể người tư chất quá kém, thành viên độ khả thi cao, nếu là dùng lâu, lại nghĩ từ bỏ, quá trình cực kỳ thống khổ, người bình thường không chịu đựng được. Phong Cẩn sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Nhưng cái này Hàn Thực Tán, hơn phân nửa chỉ là quý nhân sử dụng, dân chúng bình thường sẽ không bị liên lụy. Khương Đồng Cơ cười lạnh một tiếng, nhìn ngươi nói, thật giống như bây giờ cầm lái là dân chúng như vậy. Phong Cẩn nhất thời tức cười. Hồi lâu, hắn nói, Cẩn trở về liền tra chuyện này. Khương Đồng Cơ cúi xuống con ngươi. Nàng không xác định Hàn Thực Tán có phải là âm mưu hay không, nhưng có thể khẳng định, cái này đồ vật giống như là chất xúc tác, thúc giục nguyên bản là tồn tại thai hoàng ẩm. Rời khỏi hoàng gia vườn riêng, một mình nàng ngồi ở buồng xe bên trong, mặt lạnh lật xem phát sóng trực tiếp giữa khán giả tra được liên quan tới Hàn Thực Tán tư liệu. Cùng nàng nhìn thấy giã sử quá trình không sai biệt lắm, ở phát sóng trực tiếp giữa khán giả cái đó vị diện, Hàn Thực Tán mới đầu là dùng để trị liệu thương hàn, nhưng bởi vì một ít tìm đường chết, sửa đổi đơn thuốc, khiến cho dược phẩm thành thuốc phiện, lưu truyền đến sĩ tộc giai cấp, thành lưu hành tiêu phí thời thượng. Ở hiện tại vị diện này, Hàn Thực Tán do dạo chơi phương sĩ hiến tặng cho hoàng đế, coi là dưỡng sinh tốt phương, đại hạ hoàng đế lại trắng trợn lạm dụng. Ngũ quốc phân hạ sau đó, Hàn Thực Tán cái này trương cung đình bí phương, cũng theo đó lưu truyền đến một cái nào đó quốc gia trong tay. Loại này hại người đổ vật, Khương Đồng Cơ không khỏi lắc đầu. Trở lại phong phủ, Đạp Tuyết đã chuẩn bị xong nước nóng và sạch sẽ y phục. Khương Đồng Cơ đi tắm, tóc dài dính hơi nước, Đạp Tuyết dùng khô ráo khăn vải thay nàng lau chùi, hút khô lượng nước. Hiếu Dư, giúp ta đem khôn địa đồ lấy tới. Khương Đồng Cơ triển khai tấm kia khôn địa đồ, phía trên nội dung là nàng tự tay viết phòng theo, phía trên đánh dấu không ít cực nhỏ chữ nhỏ. Tóc dài làm được không sai biệt lắm, Khương Đồng Cơ khiến Đạp Tuyết đi xuống, hướng về phía Từ Kha nói, phụ thân dự tính muốn chi sĩ. Từ Kha nghe xong, chợt cả kinh, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Lão gia muốn chi sĩ? Có thể. Liêu Sa bây giờ mới mấy tuổi? Không đến 40, vừa qua khỏi thành gia lập thất chi niên, làm sao lại suy nghĩ muôn chí sĩ? Thử quận chỗ này cầm trong tay quá phòng tay, nếu không phải phụ thân cổ tay cường ngạnh, nơi nào có thể thủ đạt được hiện tại? Khương Đồng Cơ trong con ngươi thoáng qua một cổ lạnh ý, thử quận phụ cận hai châu náo lương hai, dựa vào một cái hử quận liền chống nổi, ai nhìn sẽ không đỏ mắt. Chẳng những thứ kia sĩ tộc vọng tộc sẽ đỏ mắt, bây giờ vị kia hoàng đế càng là đỏ mắt có phải hay không? Dự tính muốn chuyện xảy ra. Phụ thân đến kinh thành trước đây đã có chí sĩ ý tứ, chuyện này dự tính cứ như vậy. Từ Kha cau mày, nhỏ giọng nói, có thể lão gia nếu là mất hử quận, không có dựa vào, đến lúc đó cũng không yên ổn. Dù sao, Liêu Sa mặc dù không có đem hử quận sĩ tộc đuổi tận giết tuyệt, nhưng cũng đắc tội một nhóm lớn. Khương Đồng Cơ nói, vậy phải xem như thế nào chọn lựa, hử quận địa thế dễ công khó thủ, mà lại binh lực yếu kém, nếu là Đông Khánh. Nơi này chắc chắn trở thành người người tranh đoạt mơ ước thịt béo, cái này cùng ấu nhi ôm kim hành nộn nhịp thành phố có gì khác biệt. Cùng với trong tay nắm lương lại không có cách nào giữ được, còn không bằng tạm thời buông tha, thừa dịp còn sớm đổi chỗ khác, lấy lui làm tiến. Từ Kha nghe xong, yên lặng một hồi, nói ra, Kha cho rằng, lao ra nếu là đệ trình chí sĩ sổ con, chắc chắn sẽ để bạt tới châu mục. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, thử quận đã là sinh lương của lớn, toàn bộ Đông Khánh tốt nhất một mảnh đất. Liêu Sa dùng mấy năm thời gian mới thống trị thành cái bộ dáng này, nếu là bây giờ chí sĩ, người ngoài chỉ biết suy đoán hoàng đế quá mức tham lam. Vì chặn lại ung dung miệng mồm mọi người, một khi Liêu Sa nói muốn chí sĩ, chắc chắn sẽ được bổ nhiệm làm châu mục, từ đó biểu dương hoàng đế nhân đức. Mặc dù là minh thăng ám hàng, nhưng danh tiếng êm thai một ít. Ta cũng là nghĩ như vậy, bây giờ Đông Khánh 6 châu 21 quận, chỉ có Viên Châu còn thiếu châu mục. Nghe được Viên Châu, Từ Kha chợt lạnh lùng mặt, nhưng là Viên Châu chỗ này. Viên Châu ở Đông Khánh lấy Bắc, tiếp giáp Bắc Cương, cùng sở hữu hai quận, Thượng Ngu quận cùng với Trường Hòa quận. Kỳ quan nhượng chính là Thượng Ngu quận nhân sĩ. Lúc trước thất lạc 6 thành, tất cả ở Thượng Ngu quận biên giới, bây giờ còn có 3 thành ở Bắc Cương trong tay. Cái này ngược lại thôi, bởi vì Bắc Cương cùng Đông Khánh nhiều năm chiến tranh, Viên Châu đã là một mảnh hỗn loạn, nhân số tiêu điều. Bây giờ Đông Khánh cùng Bắc Cương thông gia, Nam Thịnh lại tới mượn binh, y theo hiện nay hoàng đế cái đó nào rút tính cách. Không chừng sẽ đem tuất thủ biên cương quân đội thuyên chuyển, đến lúc đó, Viên Châu liền muốn đối mặt Bắc Cương tam tộc mắt long long, Viên Châu châu mục không dễ làm. Bất quá, chính là bởi vì không dễ làm, cho nên Liêu Sa đi chỗ này mới có thể mưu cầu lợi ích lớn nhất. Khương Đồng Cơ mới đầu cũng là nhìn chằm chằm chuẩn chỗ này. Chỉ có ở Viên Châu, mới có thể quang minh chính đại triều bình mãi mã. Dù sao, dù là hai nước thông gia, Thượng Ngu quận Ba Thành vẫn ở chỗ cũ Bắc Cương trong tay, quốc thổ không thể thiếu. Khương Đồng Cơ nói,
Từ Kha nghiêm túc nghe, Viên Châu chỗ này, còn có một cái trọng yếu ưu thế. Nàng viết bốn cái chữ, sĩ tộc rất ít. Sĩ tộc rất ít, có nghĩa là chịu đến ràng buộc cùng cản tay cũng ít. Từ Kha nghiêm túc suy nghĩ một phen, mơ hồ minh bạch Khương Đồng Cơ lựa chọn. Viên Châu nhìn như hung hiểm, kỳ thực ngầm chứa cực lớn kỳ ngộ. Viên Châu cùng Hử quận tiếp giáp, phụ thân ở Hử quận kinh doanh nhiều năm như vậy, âm thầm khẳng định chờ hậu thủ. Triều đình điều động quân thủ, trong thời gian ngắn không có cách nào khống chế Hử quận toàn bộ quận, nói cách khác, Hử quận trong tối hay là ở trong tay phụ thân. Viên Châu binh, Hử quận lương, hai người hợp nhất, đây mới là Khương Đồng Cơ muốn. Trừ lần đó ra, còn có trọng yếu nhất trọng nguyên nhân, Sùng Châu sản xuất nhiều bách đàn. Bách đàn, đi qua phát sóng trực tiếp giữa khán giả xác nhận, cùng bọn họ bên kia cây thanh đàn phẩm chất tương tự, có thể làm giấy tuyên thành nguyên liệu. Chương 300, giấy tuyên thành cùng in ấn. Từ Kha ngậm bứt một cái, không hiểu Sùng Châu sản xuất nhiều bách đàn cùng nàng vừa ý Sùng Châu có liên hệ gì. Ừ, ngươi cũng chớ xem thường cái này bách đàn. Khương Đồng Cơ cười cười, lộ ra một chút nhu sắc, mới bắt đầu đâu, ta mục tiêu cũng không phải là Sùng Châu. Bất quá bởi vì cái này bách đàn, ngược lại đổi chủ ý nếu là phụ thân được phong làm Sùng Châu mục, rất nhiều kế hoạch đều có thể bắt đầu. Khương Đồng Cơ muốn đánh gãy bây giờ tri thức truyền thừa hệ thống, chủ yếu nan để không phải đối mặt sĩ tộc vọng tộc cực khó, mà là sách vợ vật dẫn. Thẻ tre cồng kềnh, chi phí đắt đỏ, cho nên dân chúng bình thường dù là một nhà mấy ngụm canh tác cả đời, cũng cấp dưỡng không ra một cái người đọc sách. Trúc giấy mặc dù tốt, nhưng cũng có chút hứa khuyết điểm. Tạo giấy xưởng hàng năm sản lượng có hạn, trừ vật lấy hiếm là quý, yêu cầu khống chế sản xuất số lượng, một cái nguyên nhân khác chính là nguyên vật liệu có hạn. Hà Gian quận chỗ này núi rừng rậm rạp, bất quá rừng trúc rất ít, trúc chất lượng cũng sẽ ảnh hưởng trúc giấy chất lượng. Lấy thời đại viễn cổ công cụ giao thông tới nói, muốn tận khả năng tiết kiệm chi phí, tài liệu chế tạo liền cần tại chỗ lấy tài liệu. Cho nên, tạo giấy xưởng sinh sản trúc giấy phần lớn bán cái mỗi cái thế gia quý tộc, một phần khác tự dùng, chưa bao giờ mở rộng kích thước. Khương Đồng Cơ dã tâm không giới hạn ở đây, trúc giấy sản lượng cũng thỏa mãn không nàng nhu cầu, tự nhiên muốn ngoài tìm biện pháp. Bách đàn, chính là Khương Đồng Cơ tìm khắp đủ loại vật liệu gỗ, tìm ra gần kề nhất cây thanh đàn vật liệu gỗ. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả nói bọn họ cổ đại dùng là giấy tuyên thành, mà giấy tuyên thành nguyên vật liệu một trong chính là cây thanh đàn. Bách đàn phẩm chất cứng rắn mà lại kết cấu chặt, tính bền dẻo cường, chịu được mài sát, có thể chế tạo kiên cố dùng bền nông cụ, đồ gia dụng cùng với trúc xe, hán thân ra, chi ra càng có chỗ đại dụng. Khương Đồng Cơ thấp giọng nói ra, hơn nữa lấy ngón tay ở trên bàn dài viết một chữ. Giấy. Từ Kha tâm thần lĩnh hội, con ngươi thật giống như phát sáng vài lần, thật không? Khương Đồng Cơ gật đầu một cái. Tạo giấy xưởng chế tạo trúc giấy kỹ thuật nghiêm chỉnh thành thục, dù là đổi một loại nguyên vật liệu, thí nghiệm một đoạn thời gian cũng có thể làm ra mới trang giấy. Nguyên vật liệu tiện nghi, lại có thành thục kỹ thuật ủng hộ, chuyện này ý nghĩa là mới trang giấy chi phí sẽ giảm bớt rất nhiều, ít nhất so với hiện tại tiện nghi. Từ Kha kích động xoa bóp hai tay, vừa nghĩ tới trúc giấy như vậy trang giấy, dùng giá thấp giá cả liền có thể mua được không ít, hắn tim gan đều run rẩy. Nhưng là nếu là Sùng Châu sơ suất rơi vào người ngoài trong tay. Đến lúc đó, một phen dự định không phải. Khương Đồng Cơ nói, cho nên chuyện này còn cần cùng phụ thân thông cái khí, tận lực nghĩ biện pháp vận hành, quang minh chính đại bắt lại Sùng Châu. Y dì theo trước mắt tình thế mà nói, bắt lại Sùng Châu cũng không có độ khó, sợ là sợ nửa đường xảy ra ngoài ý muốn. Chuyện này xác thực yêu cầu cùng lão gia thương nghị thật kỹ lưỡng. Từ Kha âm thầm hít sâu mấy hơi, đè xuống nội tâm dâng lên kích động. Xuất thân dân thường gia đình hắn, không có ai có thể so sánh hắn càng rõ ràng hơn, học chữ gian nan đến mức nào. Nếu không phải hắn phu tử là người tốt, lại thương tiếc Từ Kha thiên phú, y theo gia đình hắn tình huống, căn bản không có đọc sách khả năng. Nếu như trước mắt vị này lang quân coi là thật có thể hoàn thành như vậy hành động vĩ đại, hắn Từ Kha đời đời kiếp kiếp nguyện làm người này làm trâu làm ngựa. Ngoài ra, còn có một việc tình. Khương Đồng Cơ rũ xuống mí mắt, đứng dậy theo một con sách trong dương lấy ra màu xanh đen hộp, bên trong chứa mấy chồng giấy. Đây đều là Khương Đồng Cơ bản thân vẽ, triển khai đặt ở Từ Kha trước mặt, ngươi xem một chút cái này, có thể có cái gì cảm tưởng. Từ Kha không rõ vì sao, cẩn thận triển khai nhìn một lần, nhìn đến có chút mơ hồ, không hiểu ý nghĩa. Bất quá, phát sóng trực tiếp giữa khán giả cũng hiểu được tới đây. Có giấy là không đủ, chủ động sao chép sách quá hao phí tinh lực, cho nên thuật in ấn không thể thiếu. Thư viện giám đốc bảo tàng, chủ bá đây là muốn ngầm dưới làm thuật in ấn sao? Chữ rời in ấn hay lại là bản khắc in ấn? Lao tài xế Liên Hợp Manh, khẳng định là chữ rời in ấn A, bất quá bản khắc in ấn ở một ít dưới tình hình, so với chữ rời in ấn tốt hơn. Điện giật ma vương, thất vọng, ta còn nghĩ muốn nhìn một chút chủ bá làm ra máy in cái gì, không nghĩ tới là thuật in ấn.
Nhà ăn mua cơm A-Z, sách, cao vạn trượng lầu đất bằng lên, chủ bá như thế nào đi nữa lợi hại cũng chỉ là một người, cái đó thế giới khoa học kỹ thuật liền cái đó đức hạnh. Dựa theo điện giật ma vương, ngươi cách nói, ngươi nên than phiền chủ bá tại sao không chế tạo vũ trụ hàng không mẫu hạm. Giấy cùng in ấn, hai chuyện này Khương Đồng Cơ rất sớm đã nghĩ tới. Trong tay có chế tạo trúc giấy xưởng, kỹ thuật có sẵn, cho nên nàng chỉ cần cân nhắc như thế nào tiết kiệm chi phí, lựa chọn thích hợp nguyên vật liệu. Đến nỗi in ấn. Ha ha, nàng chỉ biết là máy in. Món đồ kia ở nàng cái đó thế giới thuộc về siêu cấp lao lao cổ hủ, sống ở sách lịch sử trên đồ vật, Khương Đồng Cơ nơi nào biết bên trong linh kiện máy móc cùng cấu tạo. Lại nói, coi như nàng rõ ràng, trước mắt cái này thế giới tài liệu kỹ thuật cũng không ủng hộ nàng chế tạo A. Không có cách nào làm máy in, tự nhiên chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn càng thêm đần biện pháp. Trước thời hạn đem quyển sách yêu cầu chữ khắc ra, sau đó đem khuôn chữ xếp chữ in ấn. Một quyển hai quyển còn không nhìn ra cái gì, nhưng nếu là hàng ngàn hàng vạn bản in ấn, hiệu suất tự nhiên không thể so sánh nổi. Từ Kha có chút ngộng bức mà đem giấy vẽ hạ xuống, không hiểu nói, Lang Quân, cái này. Khương Đồng Cơ lấy ra bản thân tư ấn, loảng xoảng được một tiếng trên giấy ấn một cái, sau đó hướng Từ Kha nhíu mày. Còn không hiểu. Từ Kha trong đầu thoáng qua một đạo linh quang, vội vàng đem giấy vẽ cầm lên, cả người kích động không biết nên phản ứng ra sao. Không có đơn giản như vậy, hiện tại kích động còn quá sớm. Khương Đồng Cơ lắc đầu một cái, nói ra, ta mới đầu muốn lấy đồ gốm bùn vì khuôn chữ, bất quá nấu lãng phí thời gian, còn muốn mầy mò đồ gốm bùn thành phần, tránh cho chữ viết biến hình. Nếu là nấu, còn muốn làm một cái chỗ chú. Từ Kha suy nghĩ một chút, nói, vậy liền tìm kiếm còn lại chất liệu, đồng, sắt, gỗ. Lấy đồng thiết làm nguyên liệu chế tạo khuôn chữ, tài liệu hao phí to lớn, bằng gỗ ngược lại không tệ, nhưng cũng có biến hình, bị ẩm, sâu mọt phiền toái. Khương Đồng Cơ rũ xuống mí mắt, nói ra, bách đàn kỳ thực rất không tồi, không dễ sinh trùng, phẩm chất tỉ mỉ, biến hình cũng sẽ không quá lợi hại, lựa chọn khô giáo địa phương, bảo tồn thời gian hẳn sẽ tương đối lâu dài. Bất quá, tình huống cụ thể vẫn là phải thử một lần mới biết hiệu quả. Mấu chốt là, đầu gỗ tiện nghi, điều khác cũng sẽ tương đối buông lỏng. Từ Kha trịnh trọng gật đầu. Hai chuyện này nếu là hoàn thành, không nói danh lưu thiên cổ những thứ này lời nói xuông, ít nhất có thể tạo phúc vô số khát vọng đọc sách học sinh. Công ở thời nay, lợi ở nghìn đời. Nhận lấy đi, chờ chúng ta chân chính đứng vững góc chân, từng bước từ từ đi. Khương Đồng Cơ đứng dậy vỗ một cái Từ Kha bả vai. Liêu Sa cùng còn lại kiểm tra đánh giá quan yêu cầu ở trọng binh chấn giữ địa phương khảo hạch bài thi, hắn làm chủ, còn lại kiểm tra đánh giá quan là phụ, cho tất cả che lại danh tự bài thi chấm điểm, phân biệt liệt ra thượng đẳng, trung đẳng cùng loại kém, sau đó tổng hợp tính toán còn lại hạng mục chấm điểm. Tổng cộng cũng liền hơn 100 tên sĩ tử, cho nên công tác cũng không rườm rà. Chương 301, 3 năm lang gia. Vệ từ tay phải giơ lên một chiếc yếu ớt ánh nến, bước chân im lặng xuyên qua hành lang. Ánh trăng đem hắn cái bóng kéo rất dài, chiếu vào cánh cửa bên trên. Sư phụ. Vệ tứ bước chân dừng lại, trông thấy phía trước ngồi thẳng một tôn bóng người. Uyên Kính tiên sinh nghiêng đầu, hướng về phía vệ tứ giơ tay lên chiêu một cái, "Tử Hiếu, đến vi sư nơi này." Trông thấy Uyên Kính tiên sinh đầu vai khoác áo khoác, vệ tứ tiến lên ngồi ở đối phương bên người, đem cây đèn để ở một bên. "Sư phụ ở nơi này chờ bao lâu?" Vệ tứ không cần hỏi thăm cũng biết Uyên Kính tiên sinh là ở chờ bản thân. "Cái này không trọng yếu." Uyên Kính tiên sinh lạnh nhạt nói. Mơ hồ mang theo một tia mỉm cười, Tử Hiếu cũng không phải là người lỗ mãng, hôm nay kiểm tra đánh giá sự tình, vi sư nghe Hữu Mặc, Thiếu Âm bọn họ nói. Ngay trước mọi người lấy án thư đánh người, cái này ngay cả ngươi 3 năm tuổi hồi đó cũng sẽ không làm được. Vệ từ sắc mặt trở nên hồng, túi đầu nhận sai, đồ nhi biết sai, xin sư phụ trách phạt. Uyên Kính tiên sinh lắc đầu, hỏi lại hắn, vì sao phải trách phạt? Vi sư cũng không cảm thấy ngươi nơi nào làm sai, ngược lại, đánh cho rất tốt. Cũng không phải đem người đánh chết, cái đó sĩ tử cử động cũng xác thực quá phận, dù ai ai cũng nổi giận. Uyên Kính tiên sinh nói lại nhảy nói, vi sư hôm nay tới đây, không phải vì trách cứ ngươi, chỉ là muốn nói cho ngươi biết, lại tùy tính một ít cũng không sao. Ngươi tính tình này chính là quá nghiêm túc, tâm tư vừa nặng, có chuyện gì còn yêu thích chưa ở trong bụng, một mình lừa gạt đến tất cả mọi người. Nói tục khí, người ngoài cũng không phải ngươi trong bụng run đũa, làm sao có thể biết rõ ngươi rốt cuộc là nghĩ gì. Vệ từ giữ yên lặng, túi thấp đầu. Cũng không biết rõ nghe vào không có. Uyên Kính tiên sinh lấy tay đấm bóp có chút tê dại chân, tùy tính nói, có mấy lời, muốn nói đã nói đi ra. Đồ nhi. Không dám nói. Vệ từ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng mà chuyển tới trong miệng đánh cái vòng, làm thế nào cũng nói không ra miệng. Uyên Kính tiên sinh cười cười, Tử Hiếu, ngưu giả kiêng kỵ rất nhiều, trong đó một cái chính là chớ lấy mình tâm đo lường được người khác. Ý vi sư biết rõ ngươi vì sao không dám nói, bởi vì lấy ngươi thấy, trong lòng ngươi sớm đã có đáp án, cho nên không có nói cần thiết, có hay không như thế. Vệ từ bảo trì trầm mặc. Uyên Kính tiên sinh bất đắc dĩ cười cười, vi sư không phủ nhận ngươi mưu tính lòng người bản lĩnh, nhưng duy chỉ có một người, ngươi sợ rằng sẽ tính sai. Cứ việc Uyên Kính tiên sinh không có điểm danh đạo hiệu người kia là ai vậy, nhưng vệ từ cùng vị lao sư này có chút ăn ý, trong lòng của hắn môn nhi rõ ràng. Chỉ có triệt để hiểu rõ, mới có thể làm được tính toán không bỏ sót. Uyên Kính tiên sinh hướng về phía vệ từ bĩu bĩu môi, chế nhạo nói, sau đó cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, ngươi nếu là lấy đi qua thành kiến đối đãi nàng, sợ rằng sẽ lộ tẩy càng nhanh. Chuyện cũ như mây khói mất đi, ngươi cũng nên lấy mới tinh tâm thái đi quan sát bốn phía hết thảy, chớ nên bị đi lại che đậy đôi mắt. Không làm được điểm này, nên thua vẫn là phải thua, thua càng thảm. Vệ từ cuối cùng có biểu tình biến hóa, nhìn về Uyên Kính ánh mắt mang theo một chút khiếp sợ và né tránh. Uyên Kính tiên sinh cúi đầu cười nói, lao đầu tử người lão, đôi mắt này còn không có mù. Sau một hồi lâu, vệ từ lên tiếng đánh vợ yên tĩnh. Sư phụ, đồ nhi muốn rời khỏi một chút thời gian. Uyên Kính tiên sinh nói, bởi vì muốn trốn. Vệ từ lắc đầu, cười khổ nói, nếu là đồ nhi như vậy hèn nhát, không cách nào đối mặt hiện thực, thật sớm đi theo tộc nhân rời đi trung chiếu, tội gì lưu lại lăng ra, lại khô cằn đi tới kinh thành. Gặp vị kia, đúng là ngoài ý muốn. Đồ nhi cũng không phải là không thể nào tiếp thu được, chỉ là thấy đến mười mấy tuổi nàng, trong lòng không chỉ không có kiên định, ngược lại có chút hoang mang, tựa hồ. Đồ nhi chưa bao giờ nhận thức nàng như vậy. Mở ra máy hát, luôn luôn kiệm lời ít nói vệ từ giống như hài đồng như vậy, ở Uyên Kính trước mặt khuynh thổ nội tâm đè ép đã lâu tâm tư. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Uyên Kính tiên sinh từ đầu đến cuối sắm vai lắng nghe người nhân vật. Hắn mơ hồ đoán ra vệ từ từng trải, chỉ là không ngờ tới, cái này hài tử trong lòng đè ép nhiều như vậy mâu thuẫn cùng thống khổ. Nếu là cảm thấy khó chịu, tạm thời rời đi một chút thời gian, thật tốt hiểu hết bản thân suy nghĩ. Uyên Kính tiên sinh nói như thế. Vệ từ lắc đầu, nói ra, đồ nhi vô sự, sư phụ không cần lo ngại. Bây giờ vừa nhìn, rất nhiều chuyện đã không giống nhau, người cũng bất đồng, đặc biệt là nàng. Đồ nhi nếu là tiếp tục bị ngày xưa trí nhớ ràng buộc, sợ rằng sống được so với quá khứ còn muốn không bằng. Hắn mục tiêu chính là tên lưu trong sử sách, lấy đường đường chính chính mưu giả thân phận, mà không phải là lấy như vậy không chịu nổi thân phận. Bị hậu nhân hài hước lên án không nói, hoàn thành trên người nàng vết bẩn. Đã từng hắn cảm thấy người trước làm hắn thống khổ, nhưng khi thân kiếm đâm thủng cổ họng, hắn đột nhiên hiểu ra, người sau càng thêm khiến hắn không thể nào tiếp thu được. Uyên Kính tiên sinh nhìn vệ từ đã lâu, thở dài nói, ngươi có thể nghĩ như vậy tốt nhất, lần nữa đi làm quen, người cũ cũng có diện mạo mới. Vệ từ âm thầm thật chặt quả đấm, đồ nhi minh bạch. Một chỗ khác, Liễu Sa mang theo toàn thân mệt mỏi, ngồi xe ngựa trở lại phong phủ. Lần này kiểm tra đánh giá thứ bậc đã sắp hàng ra, hắn đem tờ đơn chép một phần, cất giữ ở tin gãy bên trong, phát hỏa sơn, nộp cho hoàng đế, đến nỗi đối phương có nhìn hay không, đây cũng không phải là hắn có thể nhúng tay. Tiết bảng thời gian ở 3 ngày sau, tiết bảng kết thúc chính là Quỳnh Lâm Yến, coi như tổng kiểm tra đánh giá quan hắn muốn lộ diện. Sau đó, căn bản không có hắn chuyện. Phòng khách sân đèn đuốc sáng choang, Liễu Sa trông thấy khuê nữ bên người thị nữ đạp tuyết xách một chiếc đèn ở cửa viện chờ đợi. Lan Đình tối nay chưa có trở về. Hắn ôm lấy áo khoác, chặn rơi ngoại giới gió lạnh. Đạp tuyết thấy Liêu Sa trở về, mặt lộ vui mừng, tiến lên được. Hồi bẩm lao ra mà nói, nô phụng lang quân mệnh lệnh chờ đợi ở đây ngài đâu. Liêu Sa xúc những mày, nghiêm mặt nói, Lan Đình tìm ta có chuyện gì. Đối với cái này cái khuê nữ, Liêu Sa luôn luôn rất coi trọng, đối phương tìm hắn khẳng định là có chuyện khẩn yếu, không thể chậm trễ. Lang quân chưa từng nói, chỉ là khiến nô chuyển cáo lao ra, lang quân ở ngài trong phòng chờ. Liêu Sa vừa đi vừa gật đầu, trong lòng suy đoán khuê nữ tìm hắn có chuyện gì. Đến cửa phòng, bên trong phòng quả nhiên đốt một chiếc đèn, Khương Đồng Cơ ở ánh nến chiếu dọi xuống nhìn kỹ cái gì sách vở. Phụ thân. Nghe được động tĩnh, Khương Đồng Cơ ngẩng đầu. Nghe Đạp Tuyết nói, ngươi tìm ta có việc. Liêu Sa vội vàng đem cửa phòng đóng lại, tránh cho gió lạnh tách ra gian phòng bên trong nhiệt khí. Phụ thân chí sĩ sổ con còn không có đưa lên chứ? Khương Đồng Cơ hỏi. Tự nhiên còn không có, tính toán đợi Quỳnh Lâm Yến sau đó mới chuyển. Liêu Sa ngồi vào Khương Đồng Cơ đối diện. Thấy nàng cầm trên tay lại là một bộ khôn địa đồ, Lan Đình có thể có cái gì đề nghị hay? Phụ thân muốn làm phú gia ông, nhưng nhi bất hiếu, cả gan xin phụ thân lại vất vả một trận. Liêu Sa nhíu mày, không chuyển sổ con. Khương Đồng Cơ lắc đầu, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, cũng không phải là như thế, mà là nghị phụ thân hết sức bắt lại Sùng Châu. Sùng Châu. Liêu Sa tâm tư vừa chuyển, minh bạch một ít, nhân cơ hội đóng quân.
Khương Đồng Cơ nói ra, chẳng những như thế, còn có mặt khác mấy tầng mục đích.
Chương 302, 3 năm lang gia.
Liêu Sa cũng không có khiến Khương Đồng Cơ giải thích rõ ràng, giơ tay lên ngăn lại nàng lời kế tiếp. Hắn hơi khép mí mắt, ánh nến chiếu vào lông mi trên, rơi xuống hai mảnh nho nhỏ bóng tối, che giấu đáy mắt màu xanh. Không cần quá nhiều giải thích, phong phủ cũng chưa hẳn là triệt để an toàn. Liêu Sa không biết rõ Khương Đồng Cơ lực cảm giác, rất sợ thai vách mạch rừng, sắc mặt nhiều mấy phần nhu sắc, nhưng phàm là ngươi nghĩ làm, vi phụ không có không lẽ.
Sùng Châu chỗ này, kỳ thực cũng không tệ.
Khương Đồng Cơ ha hốc mồm, tựa hồ có lời gì ngạnh ở cổ họng phun không ra, không nuốt trôi.
Y gì theo Liêu Sa mấy năm nay ở quan trường lăn lộn mà từng trải, hắn làm sao sẽ không nhìn ra Sùng Châu nguy hiểm.
Liêu Sa thấy nàng cái này biểu tình, tức cười cười một tiếng, giơ tay lên xoa xoa nàng đỉnh đầu, ôn thanh nói, không cần thay vi phụ lo lắng, năm đó Hử Quận như vậy loạn, cũng không sống đến bây giờ.
Bắc Cương lòng ngông dạ thú, mơ ước Sùng Châu đã lâu, nhưng nếu cùng Hoàng Thất thông ra, bao nhiêu cũng sẽ giả bộ nhu thuận dáng vẻ.
Ở cái kia vị Bắc Cương công chúa đem Hoàng Thất chơi đùa lòng trời lỡ đất trước đây, Bắc Cương sẽ án binh bất động.
Nói cách khác, trong vài năm Sùng Châu còn thuộc về tương đối an toàn trạng thái, có thể an tâm thống trị phát triển.
Bất quá, qua cái này thời hạn, Sùng Châu chủ yếu đối mặt chính là Bắc Cương tam tộc mắt lom lom, nên đón bọn họ thiết kỵ dẫm đạp.
Khương Đồng Cơ chặt quả đấm, mân thẳng môi, nghiêm túc cam kết.
Phụ thân tạm thời vất vả 2 năm, nhi nhất định sẽ phụng dưỡng ngài 100 tuổi không lo.
Liêu Sa không khỏi bật cười, biểu tình cũng biến thành sinh động.
Người còn không hiểu, Sùng Châu mặc dù có Bắc Cương uy hiếp, nhưng ở 2 năm gần đây, thật là hết sức an toàn chỗ đi.
Hắn lắc đầu một cái, tỉ mỉ phân tích cho Khương Đồng Cơ nghe, Nam Thịnh dù là có thể miễn cho lần này diệt quốc họa, không thể thiếu muốn cắt đất bồi thường, cầu hòa cống nạp, phía Nam an ổn không?
Đối lập, phía Bắc liền so sánh an nhàn.
Dù là Bắc Cương lòng ngông dạ thú, đó cũng là mấy năm sau sự tình.
Liêu Sa chỉ là đi qua làm Sùng Châu mục, tọa trấn Sùng Châu 2 năm, chờ thiên hạ chân chính loạn đứng lên, chính là Khương Đồng Cơ tiếp thu.
Nguy hiểm không lớn, chỉ là so sánh dọa người thôi.
Liêu Sa minh bạch cái này đạo lý.
Chờ một lúc, hắn theo trong tay háo tay lấy ra xếp chỉnh tề giấy, phía trên dính mực nước, có chút chữ viết đã không thấy rõ.
Đây là cái gì?
Khương Đồng Cơ nhận lấy vừa nhìn.
Liêu Sa nói, Uyên Kính tiên sinh cao độ viết, chính là hôm nay bị người trêu đùa, nộ mà rời sân cái đó.
Khương Đồng Cơ xa xa xem kiểm tra đánh giá, tự nhiên biết rõ Liêu Sa chỉ là ai.
Phụ thân làm sao đem hắn bài thi mang ra ngoài.
Vừa nói, nàng đem tờ giấy kia tinh tế triển khai, chỉ theo chữ viết đến xem, còn tưởng rằng là vị nào tính cách dịu dàng nhắn nhủi quý nhà tiểu thư, nho nhã cực kỳ.
Cái này cái đề bài nếu là bị người ngoài nhìn thấy, chỉ sợ sẽ có phiền toái.
Uyên Kính tiên sinh thật là diệu nhân, quả nhiên xem duyên phận thu học trò.
Liêu Sa lắc đầu một cái, bây giờ không ít người than phiền đọc sách khó, cũng có đại nho đề sướng, hô hào, hy vọng khiến thiên hạ dân chúng đọc lên được sách, nhận biết chữ, thế nhưng chỉ là ngoài miệng nói một chút, thật muốn phát sinh như vậy sự tình, những người đó chính là chống cự kịch liệt nhất một nhóm người.
Dù là đây là một phần cẩm tú văn chương, nhưng chỉ bằng bên trong tiết lộ ý tứ, vệ từ liền không thể trọng dụng.
Khương Đồng Cơ nghe sinh ra 3 phần hứng thú, nhìn kỹ một lần bản này sách đồng.
Cứ việc có chút chữ bị vết mực che phủ, nhưng nàng đoán 7 đoán 8 cũng có thể biết rõ toàn văn ý tứ.
Thật không nhìn ra được, cái kia người trừ mặt ở ngoài, nguyên lai còn có đầu óc.
Khương Đồng Cơ cười cười, đem bài thi lần nữa gấp tốt, nhét vào bản thân tay áo.
Liêu Sa bị nàng lời này nghẹn một chút.
Cái đó vệ từ làm cái gì, làm sao khuê nữ cùng hắn không phải rất hợp nhau.
Chỉ có đầu óc còn không có dùng, lý luận xuông ai không biết.
Khương Đồng Cơ ngoắc ngoắc môi, cho nên còn cần cẩn thận quan sát một phen.
Nàng quan tâm, chỉ sợ là vệ từ tránh không kịp.
Sách, thật muốn nhìn đối phương một cái biết được chân tướng thời điểm, biểu tình kinh hoàng.
Liêu Sa tỉnh táo lại.
Cái đó vệ từ xuất thân lang gia họ vệ, mặc dù bây giờ đã chán nản, nhưng nạo cốt vẫn còn, chưa chắc sẽ tùy tiện phục ngươi.
Khương Đồng Cơ nghe được Liêu Sa nói như vậy, bây giờ nhíu nhíu mày.
T. Duyện của tui.vn.
Ta nghe Hoài Du nói, họ vệ đã rời tộc, trở lại Trung Chiếu, nhưng vệ từ vẫn còn ở Đông Khánh.
Bởi vì Phong Cẩn nói với nàng họ vệ sự tình, cho nên nàng cho rằng vệ từ là hàn môn thứ tộc hoặc là bình thường nhà nông tiểu tử, bây giờ vừa nhìn, nhân gia cũng có lai lịch.
Liêu Sa không xác định nói, có lẽ là vì kiểm tra đánh giá, tạm thời không cách nào thoát thân.
Nếu là vì kiểm tra đánh giá, hắn cũng sẽ không biết như vậy ly kinh phản đạo bài thi, rõ ràng không có trúng tuyển ý tứ.
Khương Đồng Cơ cười cười, nói ra, người ngoài ta không xác định, cái này vệ từ sao, ta còn là có lòng tin bắt lại.
Nhân gia căn bản là hướng về phía nàng đến, còn có thể chạy đi đâu.
Cha con hai người nói nhỏ 15 phút thời gian, Khương Đồng Cơ phủ thêm liếu sa áo khoác, trực tiếp trở về bản thân căn phòng. Cuối mùa thu sau đó, nhiệt độ một ngày lạnh qua một ngày. Khương Đồng Cơ ôm lấy chặt áo khoác, chắn bên ngoài hơi lạnh, Đạp Tuyết xách một chiếc màu quýt đèn ở phía trước dẫn đường. Hai chủ tớ người đi qua sân, Khương Đồng Cơ chợt cảm giác có từng điểm lạnh ngắt nước đọng nhỏ tại lông mi, không khỏi giơ tay lên sờ một cái. Trời mưa. Nàng ngẩng đầu nhìn trời, chân trời trăng tròn bạch như mâm ngọc, treo cao chân trời. Đạp Tuyết nghe được động tĩnh, cẩn thận phân biệt một phen, nói ra, Lang Quân, tuyết rơi. Tuyết rơi. Khương Đồng Cơ nháy mắt mấy cái, đưa tay muốn tiếp lấy theo không trung tung bay rơi xuống sải uổng. Tuyết rất nhỏ, giống như là tinh tế trắng non tiểu bạc châu, vừa mới rơi vào lòng bàn tay liền bị lòng bàn tay nhiệt độ hòa tan thành chất lỏng, chỉ lưu một chút lạnh ngắt. Dưới được thật tiểu. Khương Đồng Cơ nháy mắt mấy cái, thấp giọng nói thầm một câu, nàng lớn như vậy, hay lại là lần đầu tiên nhìn thấy như thế ôn hòa vô hại tuyết, ở nàng trong trí nhớ, tuyết loại vật này hẳn là liên miên từng mảnh, hoặc là cứng rắn như màu trắng ngọc trai, rầm rầm theo trên trời nện xuống tới. Đạp Tuyết bật cười, đôi mắt cong thành hình trăng lưới liềm. Đoán chừng, đây là năm nay trận tuyết rơi đầu tiên đi. Bây giờ tháng còn sớm, cho dù là tuyết rơi, đó cũng là rất nhỏ. Lại qua một hai tháng, đó chính là chân chính lông ngỗng đại tuyết, thiên địa mênh mông một màu, nhìn tốt cực. Khương Đồng Cơ có liêu hy trí nhớ, tự nhiên biết rõ bình thường niên đại lúc nào tuyết rơi, năm nay tuyết thật có chút sớm. Tuyết thế không lớn, Khương Đồng Cơ trở lại gian phòng bên trong uống một chén khu hàn canh gừng, hơi quần áo liền ngủ. Ngày thứ hai đứng dậy, vừa mới mở cửa, một cổ băng đao tử như vậy hàn khí đập vào mặt, bên trong đình viện dĩ nhiên che một tầng bạch cáo quần. Hôm qua cái còn rất tốt, làm sao một đêm xuống, tuyết thế càng ngày càng lớn. Khương Đồng Cơ nhìn bầu trời, rối rít tuyết mịn tung bay xuống. Phong Cẩn hiển nhiên là thói quen, hắn mệnh dưới ngã nhào chuẩn bị trà lò, cùng Khương Đồng Cơ ở đình viện hành lang bên trong ngồi đối diện pha trà. Hắn cau mày nhìn về sân, lúc này mới một đêm mà thôi, tuyết động đã có một ngón tay đoạn độ dày. Thời tiết xác thực không tầm thường. Bất quá, Đông Khánh từ kiến quốc tới nay chính là thiên tai nhận họa không ngừng, không phải nơi này nạn hạn hán chính là nơi này úng lụt. Sợ là sợ những thứ kia quý nhân mơ mơ màng màng, dạo chơi công viên thường tuyết, lớn nhỏ hiến hội, thi hội, nhã tập mở không ngừng, không để ý bên ngoài dân chúng sinh tử. Tuyết rơi đúng lúc điểm báo năm bội thu, lời này không sai, nhưng tuyết thế quá lớn, đó chính là tuyết thai. Chương 303, 3 năm lang gia. Trận này đại tuyết còn muốn tới 1-2 ngày. Phong Cẩn lắc đầu một cái, kinh thành luôn luôn như thế, tuyết rơi một năm sớm qua một năm. Khương Đồng Cơ nhìn phía xa đang đắp một tầng tuyết trắng nóc nhà, mi tâm khẩn túc, tựa hồ ở ưu sầu cái gì. Quỳnh Lâm Yến hôm đó, đại tuyết vẫn như cũ không có đình chỉ ý tứ, toàn bộ trên kinh thành đều bị đắp lên một tầng quần áo trắng. Bất quá, bên ngoài rét lạnh vẫn như cũ không chống đỡ được Quỳnh Lâm Yến náo nhiệt. Bữa tiệc linh đình, xem ca yến múa, dáng người thước tha vũ cơ người xuyên thủy sắc lụa mỏng, ở trong tuyết huyền chuyển nhảy múa. Thật giống như cựu thiên tiên tử như vậy, tùy thời vũ hóa đăng tiên, Khương Đồng Cơ gặp các nàng chân trần, bàn chân bị băng được đỏ lên xanh lên, nhất thời không tâm tình. Nàng nhìn không thoải mái, nhưng là còn lại sĩ tử lại nhìn thấy say sưa ngon lành. Cái này Uyên Kính tiên sinh cực kỳ lợi hại, dạy dỗ ra học sinh, dĩ nhiên chiếm ba vị trí đầu hai tên. Nghe người ta nói, nếu không phải Uyên Kính tiên sinh cao đổ lữ trưng xuất thân bần hàn, thợ săn chi tử, đoán chừng cũng có thể chiếm một cái tam giáp. Nếu là như vậy, ngược lại là đáng sợ. Nghe nói Uyên Kính tiên sinh còn có một tên đồ nhi, làm sao không thấy hắn người? Ngươi nói nhưng là vệ tử hiếu. Nghe nói kiểm tra đánh giá lúc, có người đối với hắn không tiếc lời, tính tình đi lên, đánh người liền đi. Vậy thì thật là đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Động thủ đánh người, như vậy thô lỗ, nơi nào giống như là một văn nhân, căn bản là cái mãng phu. Khương Đồng Cơ ngồi ở bản thân chỗ ngồi, chung quanh tất cả đều là cùng với nàng thân phận không sai biệt lắm sĩ tộc quý tử. Từng cái đều thật lắm mộn. Có vài người dựa vào trong nhà tiền tài, bỏ tiền mua một cái hư trước, có chút chính là thuần túy dựa vào cha mẹ mới có tư cách tới tham gia náo nhiệt. Ừm, Khương Đồng Cơ thuộc về người sau. Yên lặng uống chút thanh rượu, Khương Đồng Cơ mượn không khỏi tiểu lực mượn cớ, lặng lẽ rời khỏi Quỳnh Lâm Yến. Từ Kha điều khiển xe ngựa ngừng ở bên ngoài, thấy Khương Đồng Cơ bao bọc một món bạch nhung nhung nặng nề áo choàng tới đây, xa xa nhìn lại, dường như một cái sẽ di động màu trắng cầu cầu, hắn mỉm cười. Liền vội vàng xuống xe để tốt kiệu ghế. Hắn kỳ thực không phải lái mã người phu xe, hôm nay tới đây chỉ là muốn ở bên ngoài nhìn một chút mở Quỳnh Lâm Yến địa phương mà thôi. Hàn môn thứ tộc còn có cơ hội tiến vào nơi này, Từ Kha cuối cùng cả đời, nếu không có còn lại gặp được, vĩnh viễn cũng không có tư cách vào đi. Khương Đồng Cơ biết rõ Từ Kha tâm tư, cũng không có ngăn hắn. Thời tiết này lạnh đến thật nhanh, người đi ra ngoài cũng nhiều mặc hai món. Cho ngươi ở trong xe ngựa các loại,
bản thân càng muốn ngồi ở bên ngoài, đây không phải là bị tội sao?
Vâng, cái này lò sưởi tay cho ngươi ấm áp tay, tránh cho sau lưng ngươi nói ta ngược đãi ngươi.
Từ Kha nhận lấy tinh xảo lò sưởi tay, khéo léo đẹp đẽ, bao bọc một tầng rắn chắc bố trí, cũng không phòng tay, cảm giác giống như là tiểu cô nương dùng.
Lang quân cái này nhưng là oan của người, Kha khi nào phía sau than phiền qua ngài.
Cho dù có, đó cũng là chính diện than phiền.
Khương Đồng Cơ cặp mắt kia, Từ Kha thì không muốn khiêu khích.
Mặc kệ hắn có cái gì tâm tư đều không gạt được, cùng với dấu giếm bị chế dê ức, còn không bằng thoải mái tới.
Nói nhiều.
Khương Đồng Cơ cười nói một câu.
Đang muốn dâm đến kiệu trên cái băng xe ngựa, dư quang liếc thấy vệ từ toàn thân nha áo nho màu xanh, cầm ô dù đứng ở trong gió tuyết.
Nàng bước chân dừng lại, quay đầu hướng về phía Từ Kha nói ra, ngươi ôm lấy lò sưởi tay đến trong xe ngựa tránh một chút, ta có chút sự tình muốn đi làm.
Từ Kha nghe xong, kinh ngạc một cái, tầm mắt cũng không khỏi xê dịch về vệ tử.
Coi như một tên ẩn hình âm thanh khống, hắn đối với bất kỳ thanh âm đặc thù người, nghĩ không ghi nhớ đều khó khăn.
Chớ nói chi là, trừ khiến người lộ vẻ xúc động thanh âm ở ngoài, vệ tử cũng coi như được với phong thanh cốt tuấn người.
Khương Đồng Cơ đi lên trước, trêu chọc một câu, Tử Hiếu ở nơi này chờ ta.
Vệ tử không giống trước đây như vậy phản ứng qua toái lên, ngược lại bình thản nói, cùng tiểu lang quân vị kia phòng thu chi như vậy, ở chỗ này khổ đợi thôi, đến nỗi chờ là ai, vậy xem ra người là ai.
Nếu là tiểu lang quân cảm thấy tử đang chờ ngươi, nghĩ như vậy cũng không sao.
Trao phúng nàng tự yêu mình.
Khương Đồng Cơ biểu tình trầm xuống, nhìn đến vệ tử ánh mắt mang theo mấy phần quan sát cùng thăm dò.
Vệ tử cũng không tránh né, cụp mắt xuống, hơi cúi đầu cùng với đối mặt, trong mắt một mảnh thản nhiên mà không phải là trước đây trống không.
Vừa nói, trong tay hắn ô dù khẽ nghiêng, che kín Khương Đồng Cơ đỉnh đầu một mảnh.
Gió tuyết đại, tiểu lang quân mau mau trở về đi thôi.
Ngày đó sách đồng là ngươi tự viết.
Khương Đồng Cơ túc nghiêm mặt, hỏi vệ tử, hơi có chút không khách khí mùi vị.
Vệ tử bình tĩnh cười một tiếng, hỏi lại nàng, chẳng lẽ tiểu lang quân cảm thấy lệnh tôn tiết ra đề, khiến tử có cơ hội tìm người viết thay.
Khương Đồng Cơ yên lặng không nói, cũng không phải nói hoài nghi vệ tử khiến người tìm người thi hộ, mà là nàng cảm thấy vệ tử tư tưởng cùng đương thời văn nhân chênh lệch quá lớn.
Nếu như người trong thiên hạ đều chạy đi đọc sách, ai lại tới làm ruộng?
Người đọc sách nhiều, phân bánh ngọt người cũng nhiều, bây giờ những thứ kia lũng đoạn tri thức truyền thừa sĩ tộc quý trụ làm sao nguyện ý?
Đừng quên, vệ tử bản thân cũng là thế gia xuất thân.
Dù là lang gia họ vệ đã tan lụi, nhưng tổ tiên đã từng hiển hách một thời.
Sĩ tộc trong xương liền có một khẩu ngạo khí, khoe khoang huyết mạch tài trí hơn người, sinh ra cũng muốn tài trí hơn người.
Hoặc là, vệ tử thật có cao như vậy xa tầm mắt, hoặc là, hắn chỉ là một cái ra đời không sâu trung nhị thanh niên.
Mặc kệ Khương Đồng Cơ thấy thế nào, vệ tử cũng không giống là người sau.
Miệng lưỡi ngược lại là lưu loát.
Nàng ngoài cười nhưng trong không cười nói, nhìn dáng dấp, ngươi đã biết như thế nào ở trước mặt ta duy trì chấn định.
Vệ tử thanh âm mang theo một chút thư thái, ngã một lần khôn hơn một chút, Tử Hiếu tuy không dám cùng Hữu Mặc bọn họ sánh vai, nhưng cũng không phải không có chút thiên phú nào người ngu, đương nhiên sẽ không ở cùng một nơi té ngã hai lần.
Như tiểu lang quân còn muốn dò xét ra cái gì, sợ rằng phải thất vọng.
Khương Đồng Cơ nghiêng đầu nhìn hắn, kéo dài nha một tiếng, nhịn cười đắc đạo.
Ngươi nên vui mừng nơi này nhiều người nhiều xe.
Vệ tử nhíu mày, ý gì?
Tử Hiếu thiên tư vẻ, trên người y phục phối cực mênh mông cảnh tuyết, nếu như bốn phía không người.
Khương Đồng Cơ còn chưa nói hết, ngược lại hướng về phía đối phương chân mày khẽ giơ lên, cho một cái mười phần mập mờ ngả ngớn ám chỉ.
Vệ tử bỗng dưng thật chặt cán rủ, biểu tình nghiêm, chật cân đối cây rủ.
An tuyết đi thôi.
Khương Đồng Cơ cười liền bả vai đều run rẩy động, không vì cái khác, vệ tử phản ứng thật sự là thú vị.
Cực giống cao ngạo mèo.
Không biết có phải hay không vô tâm, Khương Đồng Cơ nhìn mênh mông cảnh tuyết, chợt nói một câu.
Phụ thân Quỳnh Lâm Yến sau đó, liền muốn dâng thư chí sĩ.
Vệ tử đáy mắt thoáng qua một chút kinh ngạc, lệnh tôn bây giờ vừa qua khỏi mà đứng, tại sao phải dâng thư chí sĩ?
Người đoán.
Vệ tử nhìn không kịp bản thân ngực vóc dáng lùn, thấp giọng nói, nếu là tiểu lang quân không nhúng tay vào, lệnh tôn cũng có thể chí sĩ thanh nhàn một ít, bây giờ Đông Khánh thế cục càng ngày càng nghiêm nghị, Nam Thịnh diệt quốc ngày, chính là thiên hạ đại loạn lúc, chí sĩ vẫn có thể xem là tránh né loạn cục tốt phương pháp.
Có thể tiểu lang quân như nhúng tay, cái này chí sĩ trên sổ con đi, chỉ sợ là lấy lui làm tiến chiêu.
Lấy lui làm tiến.
Cái từ này không sai, vậy ngươi đoán một chút, ta tiến vào là một bước nào?
Vệ tử hạp dưới mí mắt, nếu là hết thảy bất biến, bây giờ trước mắt cái này người còn không có dã tâm lớn như vậy, nhiều nhất dẫn đến một đống thổ phỉ ở Đồng Khánh hô phong hoán vũ.
Nhưng hôm nay, vệ tử cảm giác được, nàng so với đã từng nàng, sớm không biết bao nhiêu năm, liền nghị kiếm chỉ đế vị.
Nếu là như vậy,
hắn nhắm mắt suy nghĩ một chút,
chắc chắc phun ra hai chữ. Sùng Châu. Cầu giàu sang trong nguy hiểm, bất kể là lúc trước nàng hay lại là hiện tại, vệ tư đều không có đòi hỏi đối phương có thể làm cái gì chắc cái đó. Ngươi quả nhiên rất hiểu rõ ta. Vệ tư trái tim không tự chủ dữ dội nhảy nhót. Chương 304, 3 năm lang gia. Hắn bình tĩnh tâm thần, bình tĩnh trở về lấy hỏi một chút, y đi theo từ xem ra, tiểu lang quân đối với từ cũng không mười phần hiểu rõ. Khương Đồng Cơ cười cười, cũng không tiếp tục tra hỏi vệ tử. Ấm nước sôi hút lên, tự nhiên muốn từ từ đi. Một bình nước sôi trực tiếp ngã xuống, hù dọa người làm sao bây giờ. Nàng nhìn như nhìn trời, kỳ thực chú ý vệ tử trong tay cây dù. Dù là trước đây chơi tính khí đem cây dù rời đi, vào lúc này lại yên lặng chuyển trở lại, mặc cho bản thân đầu vai đóng chút ít tuyết động. Khương Đồng Cơ giơ tay lên cởi xuống áo choàng, ý bảo vệ tử mặc vào. Sau đó ở lang gia cầu học, còn muốn phiền toái tử hiếu chiếu cố nhiều hơn. Vệ tử nhìn một chút món đó rắn chắc lông trắng áo choàng, bình tĩnh nói, tiểu lang quân cùng tử cũng coi là hơi quen biết, sư phụ hắn lao nhân ra lại mười phần thưởng thức ngươi tài hoa, nghĩ đến ngươi ở thư viện cũng sẽ không phải chịu cái gì cực khó, cần gì phải dùng cái này hối lộ tại hạ. Ta là không sợ hàn nhiệt, nhiều mặc mặc ít cũng liền như vậy, chỉ là tử hiếu căn cơ mảnh mai, bây giờ còn đứng ở trong gió tuyết đám người, hay lại là cố một chút tương đối khá. Khương Đồng Cơ trực tiếp đem áo choàng vứt xuống trong lòng ngực của hắn, không thích mang, không mặc là xong. Nói xong, Khương Đồng Cơ trực tiếp xoay người hướng đi nhà mình xe ngựa, một cước đạp lên kiệu ghế, đi phong phủ. Mới vừa giơ tay lên vén rèm xe lên, một mực quan tâm hai người bọn họ từ Kha đem cái đó lò sưởi tay đưa trả cho nàng. Mang theo nón lá xe ngựa phu xe kéo dây cương, đi xe rời khỏi, vừa vặn ngang qua vệ từ bên người. Lang quân đem áo choàng cho vị kia vệ lang quân, ngay trở về ước chừng phải bị đạp tuyết nhắc tới. Từ Kha ngồi quỳ chân đang đến gần cửa khoang xe miệng địa phương, hai tay ôm lấy tiến vào ấm găng tay, bên trong một tầng dùng rắn chắc lông thỏ, hết sức thoải mái. Khương Đồng Cơ nâng lò sưởi tay, bên trong lần nữa thêm lửa than, so với trước kia nhiệt độ cao hơn một ít. Nhà ngươi lang quân thân cường thể khỏe, tay không có thể đánh chết hai đầu ngưu, thiếu một món áo choàng còn có thể sinh bệnh. Khương Đồng Cơ nhíu nhíu mày, hắn sao, nhu nhược văn nhân một cái, ăn mặc không nhiều cũng liền thôi, còn đầu gỗ tự đắc đứng ở bên ngoài, cũng không sợ cảm lạnh cảm bạo. Từ Kha nhất thời không nói ra lời. Xác thực, nhà hắn lang quân nhìn đến tuổi nhỏ gầy yếu, trên thực tế sức chiến đấu mạnh nổ, trách thì trách cái này người bề ngoài quá có lừa dối tính. Ta nghe Hoài Du nói, tử hiếu người nhà đã rời đi trung chiếu, trở về bản tông. Một mình hắn lưu lại Đông Khánh lang gia, ai biết bên người có mấy cái chiếu cố hắn nha hoàn bà tử. Thời tiết này biến hóa nhanh như vậy, dự tính nhân gia trong dương quần áo đầu cũng không có chuẩn bị bao nhiêu chống lạnh quần áo. Khương Đồng Cơ là cẩn thận người. Nhưng nàng rất ít sẽ đi chủ động quan tâm người ngoài, hoặc có lẽ là dưới cái nhìn của nàng, căn bản không có cần thiết quan tâm. Ai cũng là dài hai tay hai chân, liền bản thân đều không chiếu cố được tốt, há chẳng phải là phương diện sinh hoạt tàn phế. Cái này một bộ dùng ở thời đại viễn cổ lại không được. Từ Kha nghe xong, không khỏi cảm khái, nhà mình lang quân dường như trở nên càng thêm có nhân tình vị. Quỳnh Lâm Yến nhìn như là vì mấy cái bộc lộ tài năng sĩ tử tổ chức ăn mừng Yến. Trên thực tế chẳng qua chỉ là làm cho người ta ca tụng công đức, nịnh nọt địa phương, rất nhiều triều thần dùng sức tất cả vốn liếng, nịnh hót su nịnh, không đúng nịnh bợ dáng dấp người xem âm thầm nổi lửa. Vốn nên đạt được xem trọng sĩ tử ngược lại không thành được trọng yếu tô điểm, bữa tiệc tràn đầy hoàng đế tiếng cười cởi mở. Hàn Úc tính tình so sánh hướng, đối mặt mấy cái giao hảo bằng hữu, cũng không có tận lực nhẫn mại ý tứ, không nhanh không chậm, bây giờ vừa nhìn, hôm đó tử hiếu đánh người rời khỏi cử động mới là chính xác. Như thế cũng đúng nịnh bợ. Hoàn toàn không có nửa điểm cốt khí, quả thực. Trình Tĩnh liếc mắt chừng Hàn Úc, đem đối phương tiếp theo mà nói chừng trở về. Cần luôn thật làm, cái này bốn cái chữ ngươi là quên. Trình Tĩnh thấp giọng A nói, nếu là vì vậy đưa tới họa sát thân. So với Hàn Úc cùng Trình Tĩnh khẩn trương, Lữ Trưng ngược lại là âm thầm không cong bụng nhỏ, nhịn được thuận cái bụng xúc động. Quỳnh Lâm bữa tiệc thứ ăn ngon không ít, Lữ Trưng xuất thân bần hàn, chỉ là thợ săn chi tử, đánh tiểu liền thích trong đất lăn bùn. Nếu không phải Huyền Kính tiên sinh nói cùng hắn hữu duyên, đem hắn mang về thư viện hết lòng dạy bảo, bây giờ hắn cũng không có tư cách đứng ở Quỳnh Lâm bữa tiệc. Cơ hội khó được, không ăn cái đủ vốn, quá thua thiệt. Hắn cũng không phải là Hàn Úc hoặc là Trình Tĩnh, đua không nhúc nhích mấy cái, ngược lại ăn một bụng tức giận. Hai vách mạch rừng, xác thực nên chú ý một chút. Văn Bân, nơi này cũng không phải than phiền địa phương tốt. Bụng có chút chống đỡ, Lữ Trưng chậm rãi dạ bước, nhìn như mười phần nhàn nhã thích ý. Trên thực tế chỉ là no lấy đi bất động nói. Hàn Úc hít sâu một hơi, cố gắng đem lửa giận trong lòng đè xuống. Mấy người thật xa nhìn thấy vệ tử trong ngực ôm lấy một món bạch nhung nhung áo choàng, cả người đứng lặng tại chỗ không biết rõ còn đứng đó làm gì.
Lữ Trưng ra mặt đủ dày, cười hì hì tiến lên, giả bộ đưa tay nhận lấy vệ từ trong ngực áo choàng, trong miệng còn vừa nói, Tử Hiếu thật không hổ là nhất chi kỷ, biết rõ anh em hôm nay mặc được thiếu, đặc biệt lấy tới áo choàng ở chỗ này, anh em cảm ơn trước. Hắn tay còn không có đụng phải áo choàng, vệ từ đã lui về phía sau một bước, không khách khí nói, không phải cho ngươi. Lữ Trưng cũng không tức, ngược lại gian xảo nhìn áo choàng cổ áo trên dây buộc. Dây buộc cuối cùng xuyết đến tinh xảo hai cái quả cầu lông, cái này cùng vệ từ quan tâm họa phong không hợp, chẳng những như thế, áo choàng lớn nhỏ cũng không thích hợp. Đó là cho ai? Lữ Trưng truy vấn một câu. Vệ từ không để ý tới, liếc một chút Hàn Úc cùng Trình Tĩnh biểu tình, thấp giọng than nhẹ. Nhìn các ngươi sắc mặt không lo, bữa tiệc bị sỉ nhục. Hàn Úc không có chú ý áo choàng, sự chú ý bị câu trở về mới vừa rồi Quỳnh Lâm Yến, vừa mới đè xuống hỏa khí lại nhô ra. Cái gọi là trong triều trọng thần, từng cái khúm núm nịnh bợ, nịnh hót su nịnh, không có chút nào khí phách, như thế đi xuống, cái này triều đình sớm muộn phải xong. Vệ từ liếc một chút chung quanh, cũng không có người nào, lúc này mới an tâm một ít. Nô tính tận xương thôi, cùng cái loại này tiểu nhân đưa khí làm cái gì? Vệ từ vô tình cười cười, từ nghe nói, Quỳnh Lâm Yến đêm trước, trung thư lệnh phong nhân xin nghỉ, cáo lao về quê, quan gia không chỉ không có giữ lại, ngược lại để bạt một vị tâm phúc. Như thế, còn chưa đủ ngươi nhìn rõ ràng sao. Quan gia muốn dịu dàng nghe lời nuôi trong nhà mèo con, cũng không phải là dã tính khó thuần, tự tin ngạo cốt mèo hoang. Hàn Úc suýt nữa sù lông, nói ai là mèo hoang đâu. Vệ từ còn nói, mới Quỳnh Lâm tiệc xong, ngươi giống như này không kiên nhẫn, sau đó có thể nên làm cái gì? Ý gì? Hàn Úc hỏi. Bây giờ hoạn quan âm thầm bán tước bán quan, từng cái quan chức công khai ghi giá, có tiền liền cho, ngươi cho rằng chỉ là những thứ kia hoạn quan bản thân tham làm sao. Vị kia tham mới là đầu to vệ từ mấy người tiến vào xe ngựa, bên trong xe lửa than đem hàn khí xua tan, hắn chỉ trời trên, văn bân kiểm tra đánh giá ghi tên tăng giáp, đến lúc đó chỉ đành phải tới nho nhỏ quan chức, còn không so được những thứ kia du côn vô lại giải tiền mua được quan chức cao, ngươi không thể giận đến nhất Phật xuất thế, hai Phật thăng thiên. Hàn Úc suýt nữa bị nghẹn được đau sốc hông. Vệ từ hiếu, ngươi người này nói quá cay nghiệt. Vệ từ không sợ, tiếp tục nói, từ nơi này còn có càng cay nghiệt đâu, muốn nghe sao? Lữ Trưng ở một bên âm thầm nén cười, Trình Tĩnh chính là bất đắc dĩ lắc đầu, đùa bỡn chậu than trong tơ bạc than tuổi. Nghe. Tự nhiên muốn nghe. Chương 305, 3 năm lang gia, Nam. Hàn Úc là thuộc không đụng tường Nam không quay đầu tính cách, vệ từ thoáng một đâm tói lên, hắn thì phải dậm chân. Bất quá, vệ từ lần này không có tiếp tục khi dễ Hàn Úc, ngược lại thở dài mở miệng. Quan gia bây giờ dung túng hoạn quan dày vò, bán tước bán quan đều làm bản thân không nhìn thấy. Ngoại thích bên đó đây. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Quan gia rõ ràng muốn nâng đỡ hai phe thế lực, hướng thế gia sĩ tộc làm khó dễ đâu. Phong nhân chuyển gãy chí sĩ, nguyên nhân có hai, một trong số đó là vì thứ tử Phong Cẩn tổn thương bởi bất công, thứ hai chính là hắn đã nhìn ra, bây giờ cái này Đông Khánh đã bệnh thời kỳ chót, không có thuốc nào cứu được. Trình Tĩnh tiếp lời, văn bân cái này tính tỉnh, còn có mải. Hiện tại đều như vậy khí, sau đó có thể làm sao bây giờ? Phong nhân chí sĩ đã thành một cái tín hiệu. Còn lại thế gian nếu như có thấy xa, lục tục đều biết rời khỏi, hoặc là lạnh lùng bên cạnh xem. Chống ra quan chức, tự nhiên thành hoạn quan cùng ngoại thích tranh đoạt bánh ngọt. Bất kể là cái nào một phương thắng, bọn họ xếp vào nhiều người một nửa là tâm thuật bất chính hạng người, chỉ lo bản thân lợi ích. Như vậy thứ nhất, cái này triều đình nếu như còn có thể cứu, đó thật đúng là mộ tổ tiên bước lên khói xanh. Hàn Úc khỏe miệng co quắp rút, trước mắt hai người này một sướng một họa, lộ ra hắn cỡ nào không chính chắn tựa như. Thiếu Âm, ngươi liền không có cái gì phải nói. Hàn Úc tìm Lữ Trưng làm cứu binh. Lữ Trưng xì một tiếng, cả đời không có chí lớn, ăn no mặc ấm có phòng ở chỉ cần là cái quan, lớn nhỏ cũng là quan láo ra, qua bản thân cuộc sống nhỏ liền thành, chăm sóc kỹ trì hạ dân chúng là tốt rồi. Còn lại, có lòng dư lực chưa đủ, khiến có bản lĩnh đi quản chứ sao. Hàn Úc suýt nữa bị tức cái té ngựa. Thế này sao lại là cứu binh a? Quả thực là heo đồng đội. Trinh Tĩnh nói, Văn Bân cũng đừng để tâm vào chuyện vụn vặt. Nên làm cái gì làm cái gì. Bây giờ cái này thế cục, vào triều làm quan quả thật không phải cơ hội tốt. Hàn Úc ủy khuất nói, các ngươi ba người này, rốt cuộc là tới đây khuyên giải ta, hay lại là thành tâm tới đây khi ta. Vệ từ hơi lộ ra nghịch ngợm trước mắt, hướng hắn nói ra, từ có thể không có nói là tới khuyên giải ngươi. Hàn Úc. Tuyệt giao, tuyệt giao. Dựa theo lúc trước thông lệ, kiểm tra đánh giá bên trong bộc lộ tài năng sĩ tử sẽ ở trong vòng nửa tháng thu được triều đình nghị định bổ nhiệm, dưới phái đến các nơi. Liên quan tới mỗi cái sĩ tử bố trí, như vậy sẽ tổng hợp suy tính bọn họ năng lực, ra thế. Cứ việc quan chức đều không cao, nhưng 10 phần khảo nghiệm người,
cũng dễ dàng tích lũy kinh nghiệm. Xa xôi một vài chỗ quan chức hơi chút cao một chút, phồn vinh một vài chỗ thì thấp một ít. Nếu là có người nhà khắp nơi thu xếp, quan chức cùng nhậm chức địa điểm cũng có thể tùy tình hình sửa đổi, thao tác tính rất lớn. Bất quá, bây giờ chính trực triều đình hỗn loạn lúc, không ít quan chức đều ăn ý quên chuyện này, hoàng đế càng là cầm cũng không cầm. Uyên Kính một nhóm người ở kinh thành lưu lại nửa tháng, không ít học sinh lòng người hoang mang, rất sợ có cái gì biến số. Vệ từ mấy người ổn được, mỗi ngày không phải an tĩnh đọc sách tập viết, chính là cùng đồng môn đánh cờ mấy cục, ngâm thơ đôi câu, giết thời gian. Lữ Trưng ngồi ở bàn cờ một bên, vây xem vệ từ treo lên đánh hàn úc, Phúc Linh tâm tới, đột ngột nói một câu. Cái này đều nửa tháng, nếu là không còn trở về, sợ rằng hôm nay cái này năm, nên ở kinh thành qua. Hàn úc nhìn đến bàn cờ thế cục, đầu óc đều lớn, triều đình nghị định bổ nhiệm chưa dưới, không tiện rời đi. Vệ từ cười khanh khách rơi cờ, đem hàn úc đẩy vào nơi chết. Có lẽ vị này mệnh sách không xuống được. Vì sao nói như vậy? Hàn úc hỏi. Vệ từ đâm một câu, đại khái, lúc nhàn rỗi quan chức đều đã bán sạch đi. Quan chức bán sạch, cái này tự nhiên là không có khả năng. Bất quá triều đình bận bịu chuẩn bị Bắc Cương công chúa An Y Na cùng nhị hoàng tử hôn sự, Đông Khánh còn muốn cùng Bắc Cương cãi vã. Từng cái đỏ mắt muốn cho bản thân vớt chỗ tốt, nơi nào còn cố kỵ những thứ này sĩ tử. Mấy ngày nay, muốn nói gì sự tình so sánh oanh động, trừ hồi trước phong nhân chí sĩ về quê, chính là Hử quận quận thủ Liễu Sa chí sĩ. Đối với người trước, hoàng đế vui dạo dược thu về trung thư lệnh châu ngồi, quay đầu liền để bạt bản thân tâm phúc. Đối với người sau, vị này hoàng đế cũng muốn bắt trước làm theo, nhưng Liễu Sa là ở đại trên triều hội đệ trình sổ con, lập tức đã có người nhảy ra nói một trận, nói Liễu Sa mấy năm nay như thế nào lao khổ công cao, hắn chỉ hạ Hử quận theo hoang tàn vắng vẻ cho tới bây giờ sinh lương quận lớn, giảm bớt tới gần hai châu thiếu lương thực, đây là xã tắc công thần, hắn còn trẻ tuổi như vậy, nếu là chí sĩ, chính là Đồng Khánh tổn thất lớn nhất. Mấy câu nói xong rõ ràng, huyên áo hoàng đế đều không có mặt đáp ứng Liễu Sa chí sĩ. Đã như vậy, chư vị ái khanh nhưng có đề nghị hay. Hoàng đế mặc dù mất mặt mũi, nhưng không muốn ở đại trên triều hội huyên náo không mặt mũi, tấm màn che vẫn là phải quấn một khối. Liễu Sa nhân cơ hội lặp lại một lần bản thân muốn chí sĩ ý tứ, lại có quan chức nhảy ra không nói đi, nếu là hoàng đế đáp ứng, há chẳng phải là khiến người trong thiên hạ đều lầm tưởng hoàng đế ham muốn Hử quận giàu có, muốn qua cầu rút ván, nhân cơ hội cướp lấy người ngoài thành quả thắng lợi. Liễu Sa hắn chính là một viên gạch, nơi nào thiếu hắn nơi nào chuyển. Được. Một phen kịch liệt thảo luận sau đó, có người đột nhiên để đến Sùng Châu còn thiếu một tên châu mục. Châu mục có thể so với quận thủ đại, người trước quản lý một châu chi địa, người sau quản lý nho nhỏ một quận. Mọi người hoàn toàn quên, Sùng Châu chỉ có Thượng Ngu quận cùng Trường Hà quận, Thượng Ngu quận cùng sở hữu 6 thành, trong đó 3 thành vẫn còn ở Bắc Cương trong tay, tổng thể diện tích là Đông Khánh 6 châu bên trong nhỏ nhất, phía Bắc còn cùng Bắc Cương tiếp giáp, ai biết nhậm chức bao lâu liền biết rơi đầu. Hử quận mặc dù chỉ là một quận, nhưng mà diện tích lại có thể so với một châu, chớ nói chi là hắn bây giờ bị Liêu Sa thống trị được giàu có vô cùng. Đông Khánh hoàng đế nội tâm cân nhắc một cái, quả quyết đánh nhịp, giả tình giả ý mà tỏ vẻ bản thân đối với Liêu Sa coi trọng, còn nói như hôm nay dưới hỗn loạn, nếu là Liêu Sa lúc này chí sĩ, chính là Đông Khánh tổn thất, dân chúng tiếc nuối, không nói hai lời đem Sùng Châu mục vung Liêu Sa trên đầu. Liêu Sa ngoài mặt có chút mệt mỏi lại không cam đáp ứng đến, nội tâm nhưng là âm thầm thở dài. Bên cạnh hắn có thần như thế đồng đội, đối diện tất cả đều là heo như thế địch nhân. Độ khó quá nhỏ, cảm giác không có tính khiêu chiến. Liêu Sa đỡ lấy nóng hổi, mới vừa ra lò Sùng Châu mục, mặt lạnh bái triều, ai cũng không để ý tới. Không biết điều, theo quận thủ lên tới Châu mục, hắn ngược lại là sừng sổ lên. Sách, người nào không biết Hử quận hôm nay là bánh trái thơm ngon, đất đai một quận nuôi hai châu, đó là bao nhiêu lương thực. Theo ta thời à, cái này Liêu Sa ngày hôm nay căn bản không có nghị chí sĩ. Chỉ là làm dáng một chút, hy vọng tiếp tục lưu nhiệm Hử quận, nơi nào biết quan gia đem hắn điều chỉnh đến Sùng Châu. Sùng Châu, đây là địa phương nào? Phía Bắc ba cái lang nhìn chằm chằm, hơn nửa đêm đều ngủ không yên ổn. Ô, đây chẳng phải là lỗ lớn. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại, ai bảo hắn phạm ngu xuẩn đâu. Không biết do cái này Hử quận quận thủ, nên do người nào tiếp nhận. Ngược lại không thể nào là ta ngươi hai người, xem náo nhiệt chính là. Hử quận, ai cũng muốn cắn một ngụm đâu. Bốn phía vụn vặt đàm luận mơ hồ bay vào Liêu Sa lỗ thai, hắn vẫn như cũ xanh mặt. Leo lên xe ngựa sau đó, chợt cười nhạt. Ai thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Rất nhanh, tất cả mọi người đều sẽ biết, chân chính phạm người ngu là ai. Xe ngựa dừng lại, Liêu Sa xuống tiệu ghế, Tâm Phúc tiến lên cùng hắn nói một câu. Lao ra, lang quân muốn tìm người tìm tới. Liêu Sa sợ run một cái, biểu tình nhanh chóng thu liễm. Tìm tới. Vâng, dáng dấp ước chừng có 7 phần tương tự. Tâm Phúc so với một cái 7 thủ thế. Liêu Sa lồng ngực nhanh chóng nhảy lên, dường như muốn nhảy ra cổ họng. Rất tốt. Chương 306, 3 năm Lan gia, 6. Liêu Sa mắt sắc trầm xuống, phân phó nói, đem người mang cho Lan Đình, nàng sẽ tự xử lý. Nghe được Liêu Sa nói phải đem người ném cho Liêu Hy, tên kia Tâm Phúc nhất thời vẻ mặt đau khổ, ấp úng, muốn nói lại thôi. Liêu Sa thấy vậy, nói ra, ngươi có lời gì cùng nhau nói, không yêu cầu nói như vậy một hẳn rộ một nửa. Thuộc hạ cũng không phải là tận lực che giấu, chỉ là nghe lão gia nói phải đem cái kia người giao cho tiểu lang quân sai sử, thuộc hạ cảm thấy không ổn thỏa tên kia Tâm Phúc có chút do dự sát lại gần Liêu Sa, cuối cùng nhận mệnh như vậy đem trong bụng lại nói đi ra. Cái kia người thân phận không sạch sẽ, nếu là câu được tiểu lang quân di chuyển tính tình, thuộc hạ coi như chết vạn lần khó trốn tránh tội lỗi. Liêu Sa một cái nghe ra Tâm Phúc nói bóng gió, biểu tình nhất thời trở nên vô cùng đặc sắc, do dự một hồi, theo tới. Tâm Phúc đuổi kịp Liêu Sa bước chân, cẩn thận từng ly từng tí cùng đối phương bảo trì khoảng cách một bước, túi đầu người kém cỏi, không dám đến nơi nhìn. Người tinh tế nói đến, cái kia người thân phận có chỗ nào không ổn thỏa. Liêu Sa mặc dù đoán được, nhưng vẫn là muốn chứng thực một phen mới được. Tâm Phúc quỳ xuống phía dưới, bốn phía đã thanh trừ sạch sẽ nhân viên, không yêu cầu lo lắng thai vách mạch rừng. Thuộc hạ tìm tới cái kia người, năm vừa mới 14, kỳ mẫu chính là hạ đẳng lưu manh, kỹ nữ, cha đẻ không rõ. Tâm Phúc mười phần bất đắc dĩ, bọn họ dựa theo Liêu Sa cho bức họa âm thầm tìm người, cái đó thiếu nữ là trước mắt tìm được dáng dấp khí chất nhất tương tự, còn lại ứng cử viên thân phận mặc dù sạch sẽ, nhưng tương tự độ không kịp cái này người cao, nghĩ tới nghĩ lui hay là đem tên thiếu nữ này để cử tới đây. Hạ đẳng lưu manh. Liêu Sa hung hăng nhíu mày, đối với cái thân phận này mười phần không thích, cái kia người nhận lấy khách. Hắn không xác định nhà mình khuê nữ rốt cuộc muốn làm gì, nhưng Liêu Sa biết rõ tìm tới nữ tử hẳn là dùng để mỹ nhân kế. Tâm Phúc vẻ mặt nhăn nhó một cái, cân nhắc nói. Lao ra, ngài cũng biết cái này lưu manh. Như vậy ở tại không thấy được ánh sáng hầm lò, nên đón đưa về khách nhân hơn phân nửa là người buôn bán nhỏ, du côn lưu manh hàng ngũ, loại này địa phương lớn lên nữ tử, xui xẻo một ít. 5-6 tuổi liền bị. Chớ nói chi là, cái kia người đã 14. Liêu Sa nghe vậy, sắc mặt đen đen. Đem người mang đi cho Lan Đình nhìn một chút, khiến nàng làm quyết định. Người tiếp tục âm thầm nghe ngóng, nhìn một chút có hay không càng tương tự phù hợp hơn ứng cử viên. Tâm Phúc lĩnh mệnh, không người lui ra. Liêu Sa ngồi ở tại chỗ, cả người đắm chìm trong căn phòng trong bóng ma. Sau một hồi lâu, hắn tựa hồ minh bạch cái gì, một tay nâng trán, biểu tình tựa như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc. Mơ hồ mang theo một chút đại thù sắp được báo khoái cảm, tách ra trong ngày thường ôn nhuận như ngọc, quanh thân quanh quẩn âm lãnh độc trí khí tức. Lưu Anh nữ thì như thế nào? Hắn thật giống như vô thần như vậy thấp giọng lẩm bẩm, thanh âm đè nén khiến người run rẩy cay độc, khiến người nghe rợn cả tóc gáy. Ngày khác, nếu là đỡ lấy gương mặt đó, dùng cái kia cụ thân thể, đem cái này đồng khánh quậy đến long trời lỡ đất, đây mới gọi là thống khoái. A Thảo, dân nghèo hầm lò xuất thân. Xuất sinh ngày tuyết lớn đầy trời. Đám người lớn không biết chết rét bao nhiêu, nàng vẫn sống xuống. Nàng mẫu thân là Lưu Hoành, bây giờ nàng cũng là Lưu Hoành, hay lại là nàng mẫu thân thuộc hạ Lưu Hoành. Như thế nào Lưu Hoành? Đê tiện nhất kỹ nữ, 3 năm tiền đồng liền có thể tùy ý sử dụng. Nên đón đưa về đều là du côn Lưu Manh, dù là trong lòng nàng sợ muốn chết, vì mạng sống, nàng không thể không hư tình giả ý, thật tốt phục vụ. Nếu không mà nói, chẳng những thứ kia khách nhân sẽ không bỏ qua nàng, nàng trên đỉnh đầu tú bà. Nàng mẫu thân cũng sẽ không bỏ qua nàng. Mặc trên người vĩnh viễn là giặt hồ được rách nát, đánh một cái lại một cái miếng vá phá áo gai, mỗi ngày muốn làm chính là quét dọn phòng, giặt hồ y phục, rửa chén nấu cơm, đem tú bà cùng còn lại lưu manh phục vụ thoải mái, sau đó nằm ở chiếu rách trên chờ một cái lại một cái khách nhân. Khi còn bé sơ suất bị mấy cái du côn chiếm tiện nghi, thất thân tử, nàng mẫu thân liền nổi điên như vậy đánh nàng, sau đó liền uy hiếp nàng tiếp khách, thừa kế nàng mẫu thân ngành nghề, vô chi vô giác còn sống. Mấy năm xuống, hài tử không biết rõ bị cưỡng ép phá mấy cái. HTTP. Rõ ràng mới sống 14 cái năm tháng, nàng lại cảm thấy bản thân đã hơn phân nửa nhân sinh. Dù là nàng sinh ra trời sinh quyến rũ, bây giờ cũng sinh ra rất nhiều tóc trắng, sắc mặt tiểu tụy, hốc mắt hám sâu. Vốn tưởng rằng đời này cứ như vậy, nhưng không nghĩ hai ngày trước bị một cái trang phục 10 phần uy vũ nam tử theo hầm lò mang đi. Nàng run rẩy quỳ dưới đất, gầy như que tủi thân thể run giống như là run rẩy. Toàn bộ thân thể hận không thể nằm úp sắp tiến vào trong đất, không dám hướng về hai bên phải trái nhìn dù là một chút. Chờ không biết bao lâu, phía sau truyền tới giấy cửa kéo động thanh âm, xa lạ bước chân trực tiếp vượt qua nàng. Một hồi tất tất tác tác thanh âm sau đó, người tới trực tiếp ngồi ở vị trí đầu. người tên là gì? Nghe thanh âm, đối phương tuổi tác hẳn không lớn, có lẽ so với A Thảo còn nhỏ hơn. Nàng nghe nhiều phá la cổ họng, nghe nhiều đủ loại tràn đầy ác ý hô tới quát lui, duy chỉ có chưa từng nghe qua như thế trong suốt ôn hòa thanh âm. Thân thể không bị khống chế lay động, A Thảo chỉ cảm thấy miệng đều không phải là bản thân, liền há mồm nói chuyện bản năng đều quên. Khương Đồng Cơ thấy nàng cái này biểu hiện, cũng không có nóng lòng nói cái gì, ngược lại khiến Đạm Tuyết bưng tới trà, uống hàng hòa an thần. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả đã sớm trông mong ngóng trông, không biết rõ chủ bá trong hồ lô bán cái gì thuốc. Người nào trọng yếu như vậy, đáng giá nàng bỏ lại còn sót lại bàn cờ, bỏ lại Phong Cẩn thiếu niên, gió cũng tự đắc tới đây. Bây giờ vừa nhìn, dường như cũng không có cái gì a. Lao tài xế liên hợp manh, cảm giác chủ bá không biết làm dư thừa sự tình, coi trọng như vậy cái này người, thân phận nàng khẳng định rất lợi hại. Thỏ tư cơ múa, cười mịn, nói không chừng là chủ bá lưu lạc ở bên ngoài muội muội đâu. Âm nhạc ra ra cắt cầm ma, không có dấu vết mà tìm kiếm, không đoán được chủ bá ý đồ, hay lại là chuyển một khối băng ghế nhỏ từ từ xem tốt. Chờ một hồi, Khương Đồng Cơ cảm thấy tâm tình đối phương ổn định, lại hỏi một câu. Người tên là gì? A Thảo bên thai đầy máu, càng ngày càng có loại hận không thể đào đất bên trong hèn mọn cảm giác. Nô tiện danh A Thảo. Mặc dù A Thảo khó nghe, nhưng cũng là hợp tiêu chuẩn danh tự. A Thảo. Khương Đồng Cơ nghe, lại hỏi, ngươi biết rõ ai cho ngươi tới nơi này sao? A Thảo gầy yếu thân thể đánh cái run rẩy, mèo con tựa như thấp giọng nói, tiện nô không biết, mơ hồ nhớ kỹ là cái đại lao gia. Đối với A Thảo mà nói, áo quần ngăn nắp sạch sẽ liền coi như là gia đình giàu có, giống Liêu Sa Tâm Phúc mặc y phục, càng là thấy đều chưa thấy qua. Như vậy người thể diện, cũng coi như được với đại lao gia. Khương Đồng Cơ lại hỏi, vậy ngươi biết ngươi tới nơi này, phải làm gì? A Thảo cắn cắn môi, gầy yếu khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một chút khó chịu. Nàng lúc này mới chậm rãi ngồi thẳng người, đầu một mực rũ rượi, hai tay khoác lên bên hông, làm bộ muốn xé ra bên hông đai lưng. Nếu là thường ngày, A Thảo nhiều nhất bao bọc một món rách nát y phục, bên trong đều không mặc gì. Bởi vì nàng nghèo, không mặc lên, lại nói, làm lưu hoanh một chuyến này, mặc cũng vô dụng, ngược lại cuối cùng đều muốn cởi hết hầu hạ người. Liêu Sa Tâm Phúc đưa nàng mang về, khiến thị nữ chuẩn bị cho nàng toàn thân hoàn chỉnh y phục, từ đầu đến chân dùng xà bông tẩy qua chừng mấy hồi. A Thảo cảm thấy, bản thân đời này liền mấy ngày nay sạch sẽ nhất. Chương 307, 3 năm lao ra, 7. Cho nên, nàng giải mở bên hông ngai lưng, chỉ giải mở bên ngoài y phục, bên trong còn bao bọc 2-3 tầng. Khương Đồng Cơ thấy, đứng dậy đến A Thảo trước mặt, A Thảo khẩn trương lại khó chịu siết chặt quả đấm. Vốn tưởng rằng sẽ có xa lạ thân thể đặt lên đến, chỉ thấy tầm mắt bên trong nhiều một đôi tẩy trắng sạch sẽ tay. Thật rất sạch sẽ, liền em dịu móng tay đều mang một chút trong suốt sáng bóng. Cởi xuống y phục lại bị cặp kia tay chỉnh tề mặc lại đi, đai lưng ở bên hông đánh cái đẹp đẽ kết. Cho ngươi tới đây không phải cho ngươi làm cái này. Tự nhiên, phát sóng trực tiếp giữa những thứ kia chờ đến muội tử cởi quần áo hiến thân 333 hương phấn lao tài xế, cũng có thể yên tĩnh một chút. A Thảo không hề cúi đầu, tự cho là ẩn núp lặng lẽ ngẩng đầu lên, muốn gặp một lần Khương Đồng Cơ mặt. Vừa nhìn, nàng liền sững sốt, tuổi tác so với nàng tưởng tượng trông còn nhỏ hơn. Nhỏ như vậy quý gia công tử, cũng sẽ ở hầm lò tìm thú vui sao? Nàng mê mang. Cái kia, thiện nô nên làm cái gì? A Thảo kinh ngạc nhìn hỏi một câu. Hưởng phúc. Khương Đồng Cơ đem A Thảo mặt quan sát tỉ mỉ một lần, theo Liếu Sa Tâm Phúc nói, cái này thiếu nữ cùng vị kia có 7 thành tương tự. Nếu là thật tốt nuôi, chờ sau đó mở ra, lại thoáng tu sửa một cái, dự tính sẽ càng thêm tương tự, giống như trọng sinh. Chính bởi vì mỹ nhân ở xương không ở da, dù là thiếu nữ rất gầy gò, dung nhan mang theo khó mà che giấu mệt mỏi, nhưng vẫn như cũ nổi bật lên trên đẹp. Hưởng. Phúc. Đúng, sống được giống như là một cái đế cơ như vậy. Đế cơ. A Thảo cả kinh mở to hai mắt, đó là hoàng đế nữ nhi, cao cao tại thượng công chúa chứ. Rất đẹp gương mặt, hắn sẽ để cho ngươi nửa đời sau vượt qua phong quang nhất ngày tốt. Khương Đồng Cơ không che giấu chút nào bản thân ca ngợi. Dù là A Thảo bây giờ đều dài da trắng sáng phát, thân thể gầy gò, dung mạo tiểu tụy, nhưng vẫn như cũ có loại mỹ lệ. A Thảo vào lúc này cũng trở về qua tương lai, biểu tình biến biến, nhiều mấy phần suy nghĩ. Trên đời này không có uổng phí ăn đĩa bánh mà, tốt như vậy sự tình nơi nào đến phiên bản thân. Nếu là nàng mệnh như vậy tốt, nơi nào sẽ ở 7-8 tuổi thời điểm bị mấy cái du côn lưu manh chặn lấy thay phiên khi dễ, nửa chết nửa sống leo về nhà, nàng như vậy bị khuất, còn bị mâu thân dùng que diêm đánh, mạnh mẽ lên án nàng không bị kiềm chế, sinh ra chính là bán tao đê tiện nữ nhân. Lấy trước như vậy khổ, vào lúc này làm sao lại có chuyện tốt hạ xuống bản thân trên đầu. Chuyện của tôi VN.
ta sẽ nhượng cho ngươi sống được so với đế cơ còn muốn thoải mái. Khương Đồng Cơ ngồi ở A Thảo trước mặt, không có tận lực giải thích cái gì, chỉ là nhìn đối phương phản ứng. Như vậy, như vậy. Thiện nô phải làm sao, còn có thể sống được. So với đế cơ nương nương còn tốt hơn. A Thảo âm thầm siết chặt tay áo, đối mặt Khương Đồng Cơ tổng không nhịn được nghĩ muốn sốt sáng sợ sệt. Khương Đồng Cơ cười cười, trước mắt cái này thiếu nữ xuất thân thấp hèn, nhưng rất có đầu óc, ngược lại là có tài năng. Thành tâm ra sức ta, dù là trước mắt núi đao biển lửa, ngươi cũng phải vì ta dẫm lên. Ngươi bán cho ta mệnh, ta cho ngươi qua người trên người thời gian. Đồng giá trao đổi, trên đời này không có cái gì đồ vật là không làm mà hưởng liền có thể hưởng thụ. Ta biết ngươi lúc trước thời gian là như thế nào, nói một câu địa ngục nhân gian cũng không quá đáng. Ngươi chẳng lẽ cứ như vậy cam tâm, cả đời bị coi là hàng hóa, mấy cái tiền đồng liền có thể tùy ý khi dễ. A Thảo trong lòng đại động, trước mắt thoáng qua vô số chương khiến người nôn mửa mặt, theo 12-13 lưu manh đến 50-60 lao không thẹn thùng. Nàng không khỏi hỏi bản thân, cái này người nói bản thân có giá trị, chẳng lẽ nàng không cầm ở, ngược lại tiếp tục hơn người người cũng có thể phỉ nhổ thời gian. Nàng đã không muốn lại qua cái loại này nên đón đưa về thời gian, tiếp tục đi xuống, sớm muộn muốn chết nam nhân thân thể dưới. Năm nay nàng mới 14 tuổi, nhưng đã thấy tuổi già sắp suy kết quả, nàng mẫu thân càng thêm coi trọng những thứ kia tươi non lưu hành, mỗi ngày tiếp khách cũng có định số, duy chỉ có nàng, có người đưa tiền, nàng thì phải cởi quần áo áo quần đi hầu hạ. Dựa vào cái gì? Làm một chuyến này, ăn chính là tuổi tác. Ngươi đều 14, làm nhiều năm như vậy, lại mềm mại dùng cũng bị tàn phá không có. A Thảo không khỏi nghĩ tới mẫu thân thủ hạ vừa mua cái đó 11 tuổi cô nương, bên tai vang vọng thanh âm đối phương, không nhịn được đánh cái run rẩy. Khẽ cắn răng, A Thảo hai tay không nhịn được bắt lại Khương Đồng Cơ tay áo, cầu khẩn khóc sụt sùi nói, không cam lòng, chớ đem ta đưa trở về. Vậy thì bán mạng cho ta. Khương Đồng Cơ thanh âm không phập phồng chút nào, dường như chỉ là thông báo một chuyện. Ừm. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả biểu thị, bọn họ tam quan lại một lần nữa bị chủ bá cho chấn vỡ. Đây là phát sóng trực tiếp như thế nào lừa bán nhân khẩu sao? Chô cô lết bánh ngọt, xem đốc, bọn buôn người đều không có chủ bá bá đạo như vậy. Lao tài xế liên hợp manh, ta dường như có chút minh bạch, chủ bá đây là muốn chơi mỹ nhân kế. Ngưu nhất đường, mỹ nhân kế. Nhân ra mỹ nhân kế đều là tự nguyện đến, chủ bá đây là vừa lừa vừa dụ cộng thêm y bức lợi dụ chứ. Âm nhạc ra ra cắt cầm ma, vừa nhìn liền biết các ngươi không có nhìn kỹ phát sóng trực tiếp. Chủ bá mới vừa rồi mà nói rất rõ ràng để lộ một cái tin tức, vị tiểu cô nương này lúc trước trải qua có khả năng không phải người sinh hoạt, không nhìn nàng cổ đều là tím bầm vết động. Chủ bá muốn lợi dụng nàng thi triển mỹ nhân kế, bán đứng sắc tướng, tiểu cô nương cũng có thể thuận thế theo địa ngục chạy thoát, được sống cuộc sống tốt, coi như là đồng giá trao đổi thôi. Cho dù như vậy, phát sóng trực tiếp giữa khán giả vẫn như cũ có người không thể nào tiếp thu được. Khương Đồng Cơ vị này chủ bá quả thực đang khiêu chiến bọn họ tam quan. Nhưng mà dường như phát sóng trực tiếp giữa một ít khán giả so với Khương Đồng Cơ tam quan càng thêm lệch. Lao tài xế liên hợp manh, chủ bá, ngươi như vậy thẳng thắn không được ra có thể bị lợi ích đánh động người, ai biết nàng có thể hay không bị càng tốt lợi ích hấp dẫn. Ngươi nên lấy tình động, hiểu lấy lý, tiểu cô nương đều so sánh cảm tính dễ gạt, ta tin tưởng ngươi có thể. Âm nhạc ra ra cắt cầm ma, ừm, mặc dù trên lầu có chút lạnh máu, bất quá xác thực yêu cầu cẩn thận một chút, không tật xấu. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả. Y dì theo Khương Đồng Cơ cá tính, nàng làm sao sẽ không cân nhắc những thứ này. A Thảo làm người như thế nào, nàng nhìn rõ ràng. Liêu Sa thứ nữ gả cho Vu Ma Quân, ít nhất còn có 2 năm hỏa hoãn thời gian. Ở nơi này trong vòng 2 năm, bưng xem A Thảo có thể hay không trải qua ở khảo nghiệm, trở thành có giá trị quân cờ. Và lại nói, Khương Đồng Cơ cũng không cần A Thảo đi làm cái gì nguy hiểm sự tình. Nàng chỉ cần đem bản thân nuôi béo trắng, mỗi ngày ăn mặc mỹ mỹ, tránh né âm mưu quỷ kế. Thời gian trải qua lười biếng thư thích là tốt rồi. Chỉ dựa vào cái này khuôn mặt, nàng chú định sẽ bị người nâng lên trời. A Thảo cái này danh tự không tốt, đổi một cái. Khương Đồng Cơ ngẹo đầu suy nghĩ một chút, ý vị thâm trường nói, Tuệ Quân, liền cứ gọi cái này danh tự. A Thảo không biết rõ Tuệ Quân là cái nào hai chữ, nhưng nghe liền mười phần đứng đắn êm hai, một chút cũng không giống là dân nghèo nha đầu có thể dùng. Nàng túi người một cái đại lễ, thiện nô cảm ơn lang quân láo ra. Ngươi làm việc cho ta. Ta tự nhiên không thể bạc đãi ngươi. Khương Đồng Cơ hỏi nàng, ngươi bây giờ muốn làm nhất cái gì? A Thảo, bây giờ Tuệ Quân nghiêm túc suy nghĩ một chút, sợ hai hỏi nàng, muốn làm nhất? Mặc kệ cái gì sự tình. Đủ khả năng, nhất định sẽ vì ngươi làm được. Tuệ Quân cắn môi, sắc mặt tái nhợt lại cực kỳ kiên định nói, tiện nô muốn giết mấy người, bọn họ đều là người xấu, đáng chết người. nếu như không phải mấy cái du côn côn đồ, nàng có lẽ sẽ không biến thành Lưu Anh. Cứ việc nàng biết rõ cái này không thực tế, bởi vì nàng mẫu thân thật sớm nhìn trúng mặt nàng, cảm thấy đầu cơ kiếm lợi, nhưng mà nàng lại thất thân, ở nàng mẫu thân xem ra, đó chính là không có giá trị. Khương Đồng Cơ cười lên tiếng, có thể. Chương 308, 3 năm lang gia, 8. Khương Đồng Cơ hai tay mười ngón tay giằng co, tư thái thư thích sung sướng. Tuệ Quân thân phận nhớ kỹ che giấu một cái, miễn cho bị người khác tra được. Liêu Sa Tâm Phúc nghe được Tuệ Quân cái này danh tự lăng một cái, trong lúc nhất thời không nhớ nổi người này là ai. Khương Đồng Cơ nhìn ra hắn nghi ngờ, thêm một câu, giải thích, Tuệ Quân chính là mới vừa rồi thiếu nữ, tìm người đem nàng thân phận làm một chút. Tâm Phúc lĩnh mệnh, kiên định nói, tiểu lang quân yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ đưa nàng thân phận dọn dẹp sạch sẽ. Làm việc cẩn thận một chút, đừng lòi đuôi. Nói lời này, Khương Đồng Cơ lại không yên tâm dặn dò một câu. Đông Dương giả tạo hộ tịch, dễ dàng nhất ra sơ hở, còn không bằng tìm hộ tịch chưa từng gạch bỏ, khiến Tuệ Quân đẩy lên. Khương Đồng Cơ ngón tay gõ mặt bàn, bây giờ cái thời đại này hộ tịch chế độ 10 phần rất lại phía sau, không giống nàng niên đại đó, cơ hồ không có làm giả độ khả thi, mà thời đại viễn cổ bởi vì khoa học kỹ thuật rất lại phía sau cùng giao thông không tiện nguyên do, rất nhiều người chưa từng trên hộ tịch, rất nhiều hộ tịch bề trên chết hoặc là mất tích, vài chục năm cũng không có gạch bỏ, loại thân phận này, 10 phần khó khăn điều tra chứng, cũng dễ dàng lợi dụng sơ hở. Cùng với mạo hiểm cho Tuệ Quân lần nữa làm một cái thân phận, còn không bằng khiến nàng thay thế cùng nàng từng trải tương tự thân thể phần. Liêu Sa Tâm Phúc gật đầu lĩnh mệnh. Khương Đồng Cơ nói, chỗ này của ta không có chuyện gì, ngươi đi xuống đi. Nếu là Liêu Sa coi trọng Tâm Phúc, năng lực làm việc tự nhiên không thể khinh thường, rất nhanh liền đem sự tình làm xong. A Thảo nàng nương, nhà ngươi A Thảo trở lại, mau trở về xem một chút đi. Bị gọi là A Thảo nàng nương nữ tử nồng trang diễm mạn, áo quần nói năng tùy tiện, lộ ra mảng lớn trắng bóng bộ ngực, trong tay nàng lắc một cái ố vàng quạt tròn, trên mặt leo chất lượng kem phấn, trên môi tô vẽ dày đặc son môi, tinh tế eo cùng đầy đặn mông nhẹ nhàng rung động, cái kia độ cong khiến không ít đi ngang qua du côn xem đỏ mắt, chỉ cảm thấy cổ họng đều có chút khô nóng. Rêu rao cái gì, trở về thì trở về, cái đó nha đầu chết tiệt kia đi theo quý nhân vừa đi chính là 2-3 ngày, đem lão nương đều quên đến sau, ăn cây táo, rào cây sung bồi thường tiền hàng nữ tử tuổi thật bất quá ngoài 30. Nhưng nhìn lại giống như là 40 mấy tuổi phụ nhân. Cứ việc vẽ nung trang, nhưng dung mạo loáng thoáng có thể nhìn ra mấy phần ký hiệu, nghĩ đến lúc còn trẻ cũng là một phương mỹ nhân.